Chương 89, bạo khởi phát nan. Chương 89, bạo khởi phát nan. Người nhà họ Cao áp giải Lưu Tứ Hải, rất nhanh liền đến được loạn thạch lĩnh hoang vu kia. Ngươi nói di phủ ở ngay đây, chẳng lẽ là muốn lừa gạt ta? Trung niên mặt lạnh cầm lấy cổ áo Lưu Tứ Hải, quát hỏi. Cao tiền bối, ta nói thật, sao dám lừa ngài? Lưu Tứ Hải trong lòng hối hận không thôi. Vì sao lại mua cái món bảo vật phá cấm kia ở cửa hàng nhà họ Cao chứ? Cấm chế di phủ kia đã hỏng hơn phân nửa, mình cứ từ từ mà mài, cũng có thể mài mòn đi ít nhiều. Cho dù chỉ lấy chút bảo vật bên ngoài, cũng là cực tốt rồi. Đâu như bây giờ, làm áo cưới cho người khác không nói, tính mạng có giữ được hay không còn là một vấn đề. Hừ, nếu ngươi dám lừa gạt ta, nhất định cho ngươi nếm thử cái lợi hại của việc trừ hồn đoạt phách. Trung niên mặt lạnh cười âm hiểm. Nghe được mấy chữ trừ hồn đoạt phách, thân thể Lưu Tứ Hải không khỏi run lên, thiếu chút nữa thì mềm nhũn ra. Đến nơi này, dưới sự dẫn đường của Lưu Tứ Hải, một đoàn người rất nhanh liền đến trước cánh cổng kia. Nhìn cánh cổng mà cấm chế đã tổn hại hơn phân nửa, trung niên mặt lạnh cười ha ha. Quả nhiên là di phủ của tu sĩ, nhìn cấm chế ở đây, hình như là cấp bậc nhị giai, nói cách khác, bên trong rất có thể là động phủ của một chủ tu trúc cơ. Nghĩ đến đây, trong lòng trung niên mặt lạnh nóng bừng. Tuy rằng bảo vật bên trong không có khả năng thuộc về hắn, nhưng hắn tìm được trọng bảo, gia tộc nhất định sẽ trọng thưởng. Trong lòng đắc ý vô cùng, liền nhìn về phía Lưu Tứ Hải bên cạnh, khẽ cười nói, "Lưu đạo hữu quả nhiên thành thật, không có lừa gạt ta." Lưu Tứ Hải nghe vậy, hai mắt sáng lên, vội vàng mở miệng nói, "Vậy có thể thả ta đi không?" "Thả ngươi đi, ha ha ha." Trung niên dường như nghe được chuyện gì buồn cười, lập tức sắc mặt trở nên âm ngoan. "Đạo hữu nghe lầm rồi, phải là tiễn ngươi đi mới đúng." Lập tức lấy ra một thanh pháp khí hình truy thủ, hung hăng đâm vào ngực Lưu Tứ Hải. Lưu Tứ Hải trúng một kích này, hai mắt trợn trừng, các ngươi bội tín bội nghĩa nhất định gặp báo ứng. Lời còn chưa dứt, liền bị trung niên mặt lạnh cắt đầu. Thật là ghê tởm. Nói xong, bắt đầu đánh giá cấm chế trước mắt. Cao gia là một gia tộc nổi tiếng về trận pháp ở nước Tư, nghe nói lao tổ Khai Sơn của Cao gia là một đại sư trận pháp tầm dài, ở mấy nước tu chân phủ cận đều là nhân vật nổi tiếng. Xuất thân từ gia tộc như vậy, trận pháp tạo nghệ của trung niên mặt lạnh tự nhiên cũng không thấp, đạt tới cấp bậc nhất giai thượng phẩm. Mà thuật phá cấm của hắn, ở toàn bộ Cao gia càng là xuất loại bạt tụy, ngoại trừ vị nhị trưởng lão đạt tới nhị giai trung phẩm trận pháp sư kia, không ai có thể sánh bằng. Đây cũng là nguyên nhân Cao gia phái người này dẫn đội. Trung niên mặt lạnh cẩn thận nghiên cứu một phen, khoảng nửa ngày, rất nhanh liền tìm được phương án phá giải. Tính toán thời gian một chút, mở miệng phân phó, trời đã tối, ngày mai lại phá giải. Người nhà họ Cao liền ở trong thạch thính kia tu chỉnh. Một bên khác, Chu Tầm cũng đến được dãy núi Liên Miên đá lởm chởm, cây cỏ không mọc này. Nơi này thật kỳ lạ, phạm vi mấy chục dặm đều là một mảnh hoang vu, chỉ có lác đác vài bụi cỏ thấp và cây bụi. Chu Tầm đánh ra phía dưới, nơi được gọi là Cô Nhai Lĩnh. Cẩn thận đối chiếu bản đồ, đúng là nơi này. Trong lòng yên tâm, lập tức dựa theo miêu tả trong tàng bảo đồ, đến trước một khe nứt lớn. Mặc Huyền Hoàng giáp lên người, sau đó khoác thêm một chiếc áo bào đen. Thân thức quét về phía trước, không có nguy hiểm gì. Thế là đi vào trong, đi được hơn 300 trượng, đột nhiên kinh hãi. Có người? Chẳng lẽ nơi này có phù binh? Chu Tầm giật mình, cẩn thận khống chế thần thức hướng vào trong dò xét. Bên trong tổng cộng 9 người, cầm đầu là một trung niên mặt lạnh, 8 người còn lại có 3 gã luyện khí trung kỳ và 5 gã tu sĩ luyện khí tầng 3. Nếu chỉ có những người này, đối với hắn mà nói thì không có uy hiếp. Lại quét sâu vào trong, nhìn thấy tòa môn hộ kia, cấm chế tổn hại hơn phân nửa, nhưng lại không có bị công phá. Lúc này Chu Tầm mới yên tâm, mật khố không có bị người khác cướp trước. Một đám người này dường như là vừa mới nhận được tin tức, đến đây phá cấm, thật đúng là khéo. Bất quá nhìn trang phục thống nhất của bọn họ, hẳn là thuộc về một thế lực tu tiên nào đó. Mà nơi gần đây nhất chỉ có Cao gia ở Cao Dương Vương, hẳn là tu sĩ Cao gia rồi. Cao gia là một gia tộc trúc cơ ở nơi này, trong tộc có 3 tu sĩ trúc cơ, đại trưởng lão có tu vi cao nhất càng đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Bất quá bảo Chu Tầm cứ vậy mà từ bỏ, cũng không cam tâm. Nơi này cách Cao Dương Vương 6000 dặm, ta nếu giết đám người này, sau đó lấy bảo vật bỏ trốn, đợi Cao gia phản ứng lại, ta đã sớm chạy xa rồi. Chu Tầm trong lòng suy nghĩ. Ngay khi Chu Tầm suy nghĩ phương án ra tay, lại không biết vị trung niên mặt lạnh kia con người co rụt lại, dường như là phát hiện ra cái gì. Nguyên lai trung niên này nuôi dưỡng một con kỳ trùng giỏi về thuật cảm ứng thiên ứng trùng. Loại trùng này đối với những dao động linh lực cực kỳ nhỏ bé đều có thể cảm ứng được. Trung niên có được 7 thành thuật phá cấm, đều nhờ vào con kỳ trùng này. Mượn con kỳ trùng này, trung gian có thể cảm ứng được sự lưu động linh lực của trận pháp cấm chế, từ đó phát hiện ra các điểm linh lực của nó, rồi tiến hành phá giải có tính nhắm mục tiêu, tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Ngay khi Chu Tầm tới gần, con trùng này đã phát hiện ra tung tích của Chu Tầm. Kẻ nào ở đằng kia lén lén lút lút? Trung niên mặt lạnh quát lớn một tiếng. Những tu sĩ Cao gia còn lại nhận được truyền âm của trung niên, lúc này cũng lấy ra pháp khí, chỉ về hướng của Chu Tầm. Bị phát hiện rồi. Chu Tầm thầm nghĩ, lập tức không chút do dự lấy ra thượng phẩm kim thuẫn phù từ trong túi trữ vật, kích phát rồi dán lên người. Trong nháy mắt, 3 đạo quang cháo màu vàng bao bọc Chu Tầm ở bên trong. Tiếp đó Chu Tầm lấy ra phá giáp chủ ý cùng viên luân pháp khí, kích phát rồi hướng vào bên trong công kích. Mà trung niên kia trong lúc quát lớn, một cây phi xoa lấy ra, kích phát rồi hướng về vị trí của Chu Tầm bắn tới. Vừa vặn chắn ở phía trước viên luân. Uy năng của viên luân pháp khí này, Chu Tầm cực kỳ rõ ràng, gần như tiếp cận một vài cực phẩm pháp khí. Dưới thần thức trúc cơ kỳ của hắn, uy năng càng hơn. Keng, một tiếng vang thanh thúy. Viên luân, phi xoa va chạm vào nhau. Phi xoa lui ngược trở về, linh quang tổn hại nghiêm trọng. Mà viên luân thì tiếp tục tiến lên. Một gã tu sĩ luyện khí trung kỳ, cả người lẫn thuẫn bài bị chém thành hai nửa, sau đó nhanh chóng bay trở về. Trung niên thấy vậy, kinh hãi thất sắc, vội lấy ra trận kỳ, rót vào pháp lực, khẽ bung lên. Lập tức một đạo quang cháo bán trong suốt màu vàng bao phủ toàn bộ đại thính lại. Đó là trận pháp phòng ngự mà hắn đã bố trí trước. Hắn thật sự không ngờ thực lực của Chu Tâm lại mạnh mẽ đến vậy, phải biết rằng bản thân hắn cũng là tu sĩ luyện khí tầng 9, phi xoa pháp khí kia cũng thuộc về thượng phẩm. Vừa rồi một cái kia, gần như khiến hắn có cảm giác trực diện tu sĩ trúc cơ. Lúc này, Chu Tâm đi ra, đến trước mặt trận pháp này. Phía trước hắn, Viên Luân cùng Phá Giáp chủ y lơ lửng trên không trung, chỉ thẳng vào tu sĩ cao gia trong trận pháp. Ngươi là ai? Vì sao theo dõi chúng ta, giết hại con cháu cao gia ta? Đạo hữu nếu cứ vậy mà lui đi, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Trung niên mặt lạnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Chương 90, chiến trúc cơ. Chương 90, chiến trúc cơ. Rút lui. Chu Tầm khẽ cười một tiếng. Nơi này không phải của riêng cao gia các ngươi, ngươi có tư cách gì mà ở đây lên tiếng? Nói xong, hắn điều khiển pháp khí trong tay, hung hăng đánh về phía quang cháo trước mắt. Viên Luân và Phá Giáp truy đồng thời tấn công, đánh lên lớp quang cháo màu vàng bán trong suốt, phát ra tiếng động lớn. Lớp quang cháo sau một kích này rung lắc dữ dội, linh quang tổn hại nghiêm trọng. Nhưng bề mặt của nó ánh sáng lưu chuyển, trong chốc lát, lớp quang cháo vốn có chút tạm đạm lại khôi phục như ban đầu. Thấy vậy, Chu Tầm cảm thấy có chút khó giải quyết. Trung niên mặt lạnh thấy vậy thì trong lòng an định, cười lạnh nói, pháp trận này của ta là nhất giai cực phẩm, tu sĩ trúc cơ ra tay cũng phải tốn công sức, đạo hữu tốt nhất nên rút lui. Ta đã thông báo gia tộc, không lâu sau, chắc chắn sẽ có viện quân đến đây, đến lúc đó ngươi muốn đi cũng không đi được. Chu Tầm không hề nào đúng. Cái La gia bảo khố này hắn sớm đã coi như bật riêng, sao dung kẻ khác đúng chạm, huống chi chỉ là mấy tên tiểu tử lợi khí. Nếu là tu sĩ trúc cơ đích thân đến, hắn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng hiện tại, tuyệt đối không thể. Tay vỗ vào túi trữ vật, lại một viên luân pháp khí bay ra. Ba thanh thượng phẩm pháp khí đứng sừng sững trên không trung, lao thẳng về phía trung niên trong quang cháo. Trung niên thấy vậy, sắc mặt đại biến. Ngươi sao có thể điều khiển nhiều pháp khí như vậy? Uy lực của hai đạo pháp khí vừa rồi của Chu Tầm, hắn đã thấy rất rõ, chỉ cần mạnh hơn một chút nữa, pháp trận của hắn tuyệt đối không thể cản nổi. Thế là lấy ra một tấm khiên màu đen, kích phát chắn trước người. Đồng thời không màng đến hao tổn bản mệnh nguyên khí, tăng cường pháp lực đầu ra, quang cháo trong nháy mắt lại ngưng thực thêm vài phần. Chu Tầm không để ý đến vẻ kinh ngạc của trung niên, thần niệm vừa động. Ba kiện thượng phẩm pháp khí đồng thời xuất động, mang theo dao động pháp lực nồng đậm, trùng trùng đánh lên lớp quang cháo trận pháp. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, vọng trong cả thạch thính, làm đá vụn rơi xuống. Ngay sau đó, xoẹt một tiếng quang cháo vỡ tan truyền ra. Phòng ngự pháp trận trong nháy mắt bị phá. Đồng thời, ba đạo pháp khí uy lực không giảm, trực tiếp công kích về phía trung niên mặt lạnh. Tấm khiên đen của trung niên là một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí, nhưng vừa chạm vào Phá Giáp Truy, lập tức linh quang ảm đạm, tan cảnh mây khói. Trung niên sắc mặt trắng bệnh, lộ vẻ tuyệt vọng. Trước người hắn chỉ có một tầng hộ thể linh quang, sao có thể đỡ nổi sự vây công của ba mai thượng phẩm pháp khí? Các tu sĩ còn lại của cao gia nhau nhau điều khiển pháp khí muốn giúp đỡ, nhưng chỉ cần chạm vào ba thanh pháp khí của Chu Tầm, liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó linh quang tan biến. Rất nhanh, hộ thể linh quang của trung niên tan vỡ, ba đạo pháp khí giáng xuống, trung niên trực tiếp bị chia thành mấy mảnh, chết ngay tại chỗ. Các tu sĩ còn lại của cao gia nhau nhau bỏ chạy tứ tán. Chu Tầm điều khiển pháp khí đuổi theo, chỉ trong chốc lát liền có thể đuổi kịp một người, chém giết hắn. Vài hơi thở trôi qua, trong sân chỉ còn lại bốn tên tu sĩ cao gia. Đúng lúc này, dị biến bất khởi. Tạ Tử, ngươi dám giết tu sĩ cao gia ta? Một tiếng quát lớn từ phía sau truyền đến, đi kèm với đó là một đạo khí tức pháp lực trúc cơ kỳ bạo ngược. Ngay sau đó, một người có vẻ ngoài nho nhã, nhưng lúc này lại có khuôn mặt vặn vẹo hiện ra. Nhị trưởng lão, cứu mạng! Vài tên tu sĩ cao gia còn sót lại nhận ra người đến, nhao nhao chạy về phía người này. Chu Tầm không ngăn cản. Đám tu sĩ cao gia này sao lại đến nhanh như vậy? Từ lúc trung niên mặt lạnh bày ra phòng ngự pháp trận, đến khi hắn phá trận giết người, cũng chỉ mất một chén trà nhỏ. Cao Dương Phường cách nơi này 6.000 dặm, sao có thể đến nhanh như vậy? Chu Tầm lại không biết. Vị nhị trưởng lão cao gian này chính là nhị giai trung phẩm trận pháp sư nổi tiếng của bọn họ, vốn đang trấn thủ ở Bạch Vân Tiên Thành. Hôm nay vừa trở về tộc địa, nghe nói về chuyện di phủ tu sĩ, nhất thời thấy hứng thú, thế là liền điều khiển pháp khí đến đây. Vừa hay chậm hơn Chu Tầm không lâu, lúc này lại vừa hay chặn Chu Tầm ở bên trong. Tu sĩ trúc cơ, tuy nói chỉ là sơ kỳ, và lại là trận pháp sư không giỏi đấu pháp, nhưng đó cũng là trúc cơ kỳ thật sự, cao hơn hắn một đại cảnh giới. Chiến lược của Chu Tầm tuy mạnh, nhưng đó cũng chỉ là xương hùng trong luyện khí kỳ. Hiện tại, hắn thực sự không có tự tin. Đây là lần nguy hiểm nhất kể từ khi hắn xuyên biệt đến nay. Ngay cả ngày đó Hồng Diệp Phường động loạn, đối mặt với chấp pháp đường chủ Ngô Tông Tư của Ngô gia, cũng không có áp lực như hôm nay. Chu Tầm lập tức thu hồi pháp khí tấn công, vô vào túi trữ vật, lấy ra một sấp kim thuật phù. Sau khi rót pháp lực vào, phù lục lập tức kích phát, từng đạo kim quang lóe lên. Trong nháy mắt 7-8 tầng quang cháo bao bọc hắn thành một quả cầu ánh sáng màu vàng. Ngươi cho rằng như vậy là có ích sao? Trung niên cười lạnh, lập tức giơ tay lên. Hàng chục quả cầu lửa ngưng tụ trên không trung, đánh về phía Chu Tầm. Lộ bột một hồi băng động, kim vẫn của Chu Tầm trong nháy mắt tan biến hai tầng. Đây là nhất giai thượng phẩm pháp thuật hỏa vũ thuật, tu sĩ trúc cơ đã có thể trong nháy mắt phát ra, và uy lực còn mạnh hơn so với tu sĩ luyện khí thông thường. Chu Tầm thấy vậy, sắc mặt bình tĩnh như nước giếng, không chút do dự kích phát thêm hai mai kim vẫn phủ, bù lại lớp quang cháo đã tan biến. Ta không tin, xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phủ lục có thể tiêu hao. Trung niên thấy vậy, lại thi pháp hỏa vũ thuật, hỏa điều thuật, hỏa thương thuật, trực tiếp đánh về phía Chu Tầm. Dựa vào kim vẫn phủ, Chu Tầm đều cản lại được. May mà trước khi xuất phát, hắn đã luyện chế 20 mấy đạo kim vật phủ, nếu không hôm nay cũng không thể dễ dàng như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không bỏ ra 10 ngày luyện chế phụ lục, e rằng cũng sẽ không chạm mặt đám tu sĩ cao gia này. Có lẽ hắn đã lấy đi bảo vật, cao chạy xa bay rồi. Nhưng chuyện tương lai, ai có thể tính toán rõ ràng được, cách làm của hắn đã là cực kỳ ổn thỏa rồi. Đúng lúc này, trung niên đối diện lấy ra một thanh pháp khí hình kiếm đỏ rực. Từng đạo pháp quyết đánh lên thanh hỏa kiếm kia. Hỏa kiếm trong nháy mắt trở nên to lớn mấy trượng, uy áp tản ra từ đó, khiến Chu Tầm kinh hãi. Cực phẩm pháp khí. Đây tuyệt đối là cực phẩm pháp khí mà tu sĩ trúc cơ mới điều khiển được. Chu Tầm trong lòng kinh hãi, lập tức kích phát thêm 2 mai kim thuật phủ. Tổng cộng 9 tầng quang cháo, bao bọc Chu Tầm thành một quả cầu màu vàng lớn chừng 1 trượng. Nếu không phải pháp lực hạn chế, hắn tối đa chỉ có thể duy trì 9 tầng kim thuật, hắn nguyện ý đem những phù lục phòng ngự kia toàn bộ kích phát hết. Quang cháo kích phát xong, Chu Tầm bước chân lóe lên, lập tức lao về phía lối ra. Trung niên đối diện, thấy vậy nở một nụ cười lạnh, muốn chạy, không có cửa đâu, hôm nay ta nhất định phải giữ ngươi lại, rút hồn đoạt phách để hả mối hận trong lòng. Lời vừa dứt, tay chỉ về phía Chu Tầm. Thanh hỏa kiếm kia liền hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đã đến sau lưng Chu Tầm. Hướng về phía sau lưng Chu Tầm, hung hăng chém xuống. Xoẹt xoẹt tiếng quang cháo vỡ tan vang lên, 9 tầng quang cháo trên người Chu Tầm trực tiếp tan biến, nhưng uy năng của một kích này của hỏa kiếm cũng bị hao hết. Mượn lực của hỏa kiếm khi chạm vào người, Chu Tầm thúc dục ngự phong hoa dưới chân đến cực hạn. Tốc độ tăng lên gấp đôi, trực tiếp đâm về phía trung niên trúc cơ bên cạnh, vị nhị trưởng lão cao già kia. Xem ra, dường như Chu Tầm bị một kiếm kia đánh bay. Thạch thính vốn không lớn, chỉ có mấy chục trượng. Thêm vào việc Chu Tầm vừa rồi bay về phía lối ra, phương hướng lại là hướng về phía nhị trưởng lão kia, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến 10 trượng. Lại chịu thêm một kích này, Chu Tầm chớp mắt đã đến trước mặt trung niên kia. Trung niên thấy vậy, không hề sợ hãi, hơi giơ tay lên. Một ngọn hỏa thương trong nháy mắt ngưng tụ, chắn trước đường đi của Chu Tầm. Trong mắt hắn, Chu Tầm đã là một người chết. Hắn không phát hiện ra, ánh mắt của Chu Tầm cũng lạnh lùng không kém. Hỏa thương đến gần, Chu Tầm không hề tránh né, trực tiếp nên đón. Trong mắt người ngoài, giống như tự sát. Phụt, ánh lửa nổ tung, Chu Tầm và hỏa thương va vào nhau. Trung niên thấy vậy, khẽ mỉm cười, đang định kiểm tra đệ tử cao gia bị tổn thất thì một màn khiến hắn kinh hãi đã xảy ra. Một bóng người màu huyền hoàng từ chỗ ánh lửa lao ra, sau đó là một quyền ảnh huyền hoàng to lớn, trong tầm mắt của hắn càng ngày càng lớn. Hết chương này, xin nghỉ một ngày, xin nghỉ một ngày. Hết chương này, chương 91, túi chứa vật của tu sĩ trúc cơ. Chương 91, túi chứa vật của tu sĩ trúc cơ. Ầm, một tiếng nổ lớn, đầu của gã trung niên trúc cơ nổ tung như trái dưa hấu, chết ngay tại chỗ. Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của Chu Tầm. Ngay khi tu sĩ trúc cơ kia xuất hiện, Chu Tầm đã quyết định lợi dụng ngự phong hoa và luyện thể thuật để đánh lén. Với sự gia trì của ngự phong hoa, tốc độ đạt đến mức kinh người. Thêm vào đó là luyện thể thuật sánh ngang với luyện khí hậu kỳ, dù là tu sĩ trúc cơ cũng phải ôm hận. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc nhị trưởng lão cao gia này không giỏi đấu pháp. Dù sao, trong nhận thức của phần lớn mọi người, tu sĩ trúc cơ đối đầu với tu sĩ luyện khí đều là nghiền ép. Dùng lời của Chu Tầm ở kiếp trước, đó chính là đả kích đa chiều. Sau khi giết chết tu sĩ trúc cơ này, Chu Tầm không dừng lại mà tiếp tục giết từng người trong số 4 tu sĩ luyện khí còn lại của cao gia. Tất cả những điều này xảy ra trong chớp nhoáng. Chu Tầm thu túi chứa vật của đám tu sĩ cao gia này, sau đó gom tất cả thi thể của bọn chúng lại một chỗ. Lấy ra một lá hỏa cầu phủ, kích hoạt rồi ném vào đống xác. Chỉ trong chốc lát, chúng đã bị thiêu thành cho bụi. Sau khi xử lý xong mọi việc, Chu Tầm bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đầu tiên là túi chứa vật của đám tu sĩ luyện khí. Tổng cộng các loại bảo vật, linh thạch có hơn 1200 viên, hạ phẩm pháp khí 3 món, trung phẩm pháp khí 4 món. Còn có phi xoa thượng phẩm pháp khí của gã trung niên mặt lạnh kia. Đáng tiếc là nó đã bị hư hại nhẹ trong quá trình đối đầu với vòng tròn của Chu Tầm. Pháp khí ít như vậy, tự nhiên là những thứ còn lại đều đã bị phá hủy dưới vòng tròn pháp khí của Chu Tầm trong trận chiến trước đó. Đan dược, phù lục trong túi chứa vật của bọn chúng, cộng lại cũng có giá trị gần 800 linh thạch. Tính tổng cộng, bảo vật của những người này có giá trị hơn 2000 linh thạch. Hơn nữa, trong túi chứa vật của gã trung niên mặt lạnh, Chu Tầm còn phát hiện ra một bộ trận bản nhất giai cực phẩm khác, Chu Tầm vẫn chưa kiểm tra công dụng cụ thể. Ồ, đúng lúc này, Chu Tầm phát hiện ra một thứ khác biệt trong đống túi chứa vật, linh thú túi. Chu Tầm dò xét thần thức vào. Bên trong lại là một con sâu trắng mập mạp, hai râu rất dài. Cảm nhận được thần thức của Chu Tầm, con trùng kỳ lạ này vô cùng cảnh giác. Chu Tầm thấy vậy, thầm kinh ngạc. Có thể được gã trung niên mặt lạnh kia nuôi dưỡng cẩn thận như vậy, lại còn được cất giữ riêng trong một linh thú túi, con trùng này chắc chắn không đơn giản. Chỉ là Chu Tầm không có nghiên cứu về các loại kỳ trùng dị thú, không biết tác dụng của nó. Treo linh thú túi bên hông, Chu Tầm hướng ánh mắt về phía túi chứa vật của gã trung niên trúc cơ. Đây là lần đầu tiên hắn giết được tu sĩ trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ, một người có thể chống đỡ cả một gia tộc trúc cơ, chỉ những tu sĩ luyện khí đỉnh cao nhất mới có cơ hội tới. Chu Tầm không khỏi có chút mong đợi túi chứa vật của nhân vật như vậy. Túi chứa vật của tu sĩ trúc cơ đã có thần thức đánh dấu, nếu chủ nhân của nó còn sống, Chu Tầm sẽ phải tốn công sức mới có thể mở ra. Nhưng bây giờ lại dễ dàng mở ra, liếc nhìn vào bên trong, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thu hoạch lớn à. Thu hoạch lớn. Trung phẩm linh thạch có tới 49 viên, hạ phẩm linh thạch hơn 700 viên, cộng lại là hơn 5000 linh thạch. Con số này, dù là cực phẩm pháp khí cũng có thể mua được 3-4 món. Nếu dùng để mua tài nguyên tu luyện, đủ để Chu Tầm tu luyện đến luyện khí đỉnh phong. Còn có rất nhiều loại vật liệu, đan dược nhị giai hạ phẩm, phù lục nhị giai trung hạ phẩm, thậm chí còn có một lá phù lục được đặt trong hộp, có chút ánh sáng lấp lánh, Chu Tầm đoán rằng nó đã đạt đến nhị giai thượng phẩm. Uy lực của nó tương đương với một kích của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Đặt trong tay tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường, cũng là bảo vật áp đáy hòm, không ngờ lại rơi vào tay Chu Tầm. Chu Tầm vui vẻ cất nó vào túi trữ vật. Về phần pháp khí, ngoài phi kiếm pháp khí thuộc tính hỏa cực phẩm kia, còn có một pháp khí phòng ngự cực phẩm, một chiếc kim hoàn. Về việc vì sao gã trung niên trúc cơ kia không tế ra bảo vật này, Chu Tầm đoán rằng là do tu sĩ trúc cơ kia không để Chu Tầm, một tu sĩ luyện khí, và mắt. Thêm vào đó, việc đồng thời điều khiển hai kiện cực phẩm pháp khí cũng có chút khó khăn đối với tu sĩ trúc cơ bình thường. Thông thường, tu sĩ trúc cơ vừa đột phá, sử dụng thượng phẩm pháp khí không phải là ít. Nhưng đây vẫn chưa phải là thu hoạch lớn nhất của Chu Tầm. Điều khiến Chu Tầm ngạc nhiên nhất là một miếng ngọc giản màu xanh. Bên trong lại ghi chép bí mật cốt lõi nhất của Cao gia, truyền thừa trận pháp tam giai. Đây là bản truyền thừa kỹ nghệ tam giai duy nhất trong tay Chu Tầm. Ngay cả khi đặt trong tay tu sĩ kim đan, nó cũng là một thứ vô cùng có giá trị. Ngoài ra, còn có một bộ pháp trận, về phẩm giai thì Chu Tầm hiện tại vẫn chưa nhìn ra. Nhưng nghĩ đến việc nó xuất phát từ túi trữ vật của một tu sĩ trúc cơ, ít nhất nó sẽ không thấp hơn nhị giai hạ phẩm. Người này thật sự là phúc tinh của ta, không chỉ tặng linh thạch, tặng pháp khí, tặng phù lục, còn tặng cả một môn truyền thừa trận pháp. Gia sản hiện tại của ta, trong tu sĩ trúc cơ, cũng không hề kém cạnh. Nếu cộng thêm kho báu này, e rằng... Nói rồi Chu Tầm hướng ánh mắt về phía La Gia Bảo Khố trước mắt. Thật đúng là một ngày thu hoạch lớn. Gã trung niên mặt lạnh vừa đến đây, đã phá bỏ chướng nhãn pháp trên vách đá kia. Vì vậy Chu Tầm liếc mắt đã thấy La Gia mật khố phía sau thạch tính. Đánh ra cánh cổng đã sụp đổ một nửa trước mắt. Cấm chế đã bị hư hại phần lớn, trông giống như do địa long phiên thân gây ra. Sức mạnh vĩ đại của tự nhiên như vậy, mật khố của một gia tộc trúc cơ tự nhiên không thể chống đỡ được. May mắn là cấm chế chưa bị hư hại hoàn toàn. Nhưng đối với Chu Tầm, hoàn chỉnh hay hư hại đều không có gì khác biệt. Tấm bản đồ kho báu được chia thành hai mặt. Mặt trước ghi lại phương vị của kho báu này. Còn mặt kia, ghi lại các loại cấm chế tồn tại bên trong kho báu, cùng với pháp quyết mở tương ứng. Chu Tầm chỉ cần dựa theo pháp quyết cấm chế trên bản đồ kho báu, là có thể tiến vào một cách dễ dàng. Không cần giống như gã trung niên mặt lạnh kia, cưỡng ép phá cấm. Chu Tầm trước tiên kích hoạt mấy lá kim thuật phủ, mấy lớp quang cháo màu vàng nhạt bao bọc lấy hắn. Sau đó lấy ra bản đồ kho báu, tìm thấy cấm chế tương ứng với cánh cổng. Khẩu quyết phía trên, Chu Tầm đã sớm lĩnh ngộ trước ở Thanh Nguyệt Phường, lúc này thi triển, tự nhiên là nước chảy thành sông. Chỉ thấy hắn miệng lẩm bẩm, linh lực ngưng tụ trên đầu ngón tay. Tật. Ngón tay chỉ về phía cánh cổng trước mắt. Một đạo linh quang màu đỏ bay ra, đánh thẳng vào cấm chế còn sót lại trên cánh cổng. Cánh cổng ánh sáng lưu chuyển, sau đó cấm chế bị mở ra, cánh cổng kia tự động từ từ mở vào bên trong. Khi mở ra, còn không ngừng có mảnh đá rơi xuống. Cuối cùng cánh cổng mở được một nửa, mắc kẹt không động đậy. Xem ra cấm chế cánh cổng dù là cường công, cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Chu Tầm tiến lên, dùng sức đẩy mạnh, cánh cổng ầm ầm đổ sập, để lộ ra cánh cổng thứ hai bên trong. Nếu như cưỡng ép xuống vào, trong hai cánh cổng này sẽ có một đạo sát trận, dù là tu sĩ trúc cơ đến đây, cũng phải chịu thiệt lớn. Nhưng Chu Tầm có phương pháp mở, tự nhiên sẽ không kích hoạt sát trận. Đánh ra pháp quyết, cánh cổng thứ hai thuận lợi mở ra. Tiếp theo, Chu Tầm làm theo cách cũ, liên tiếp mở bốn cánh cổng như vậy, cuối cùng tiến vào một đại sảnh. Hết chương, chương 92, trúc cơ linh vật. Chương 92, trúc cơ linh vật. Đại sảnh không lớn, chỉ khoảng hơn 10 trượng. Bốn phía là những hàng giá gỗ. Trên giá bên trái, bày biện toàn là pháp khí. Hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí, tầng trên cùng, thậm chí còn bày mấy kiện thượng phẩm pháp khí. Rõ ràng là dùng cho việc xây dựng lại gia tộc. Có những pháp khí này, có thể nhanh chóng vũ trang một đội tu sĩ có chiến lược mạnh mẽ. Giá bên phải, bày đầy những quyển điện tịch, tầng trên cùng thì bày những miếng ngọc giản. Chỉ có tu sĩ luyện khí hậu kỳ có thần thức mới có thể đọc. Số lượng điện tịch ở đây nhiều đến mức khiến Chu Tầm chấn động. Ngay cả tàng thư lâu của Đan Bảo các năm xưa cũng không sánh bằng nơi này. Hiển nhiên điện tịch mấy trăm năm của Linh Phủ La gia đều ở đây. Nội tình của một gia tộc tu tiên, phần lớn nằm ở những thứ này. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa tán tu và con cháu thế gia. Tán tu tu luyện chỉ có thể dựa vào tự mình mò mẫm, đồng thời đối với các loại công pháp, bí thuật, bí văn trong giới tu chân cũng nhận biết rất ít. Có được những điển tịch này, đối với Chu Tầm có trợ giúp cực lớn. Chu Tầm không thể chờ đợi được liếc nhìn những ngọc giản kia. Công pháp, bí thuật, truyền thừa tu chân bách nghệ, thậm chí là tâm đắc trúc cơ. Nếu là ngày thường, muốn có được kiến thức như tâm đắc trúc cơ, Chu Tầm phải trả một cái giá cực lớn. Ngay cả Tống gia trước đây, với thân phận khách khanh của Chu Tầm, cũng sẽ không mở ra cho hắn, trừ khi hắn thực sự gia nhập Tống gia. Đem những điển tịch này toàn bộ bỏ vào túi trữ vật. Tiếp theo, ánh mắt Chu Tầm rơi vào giá phía trước, trên đó không có nhiều đồ, phía dưới là mấy cái dương lớn, phía trên chỉ có ba hộp ngọc. Dương mở ra, đầy áp linh thạch, mỗi cái đều chứa đủ 1000 viên, mà ở đây có tổng cộng 5 dương lớn, tức là 5000 linh thạch. Vung tay lên, đem những linh thạch này thu vào túi trữ vật, sau đó ánh mắt nhìn về phía ba hộp ngọc kia. Chu Tầm biết, những thứ tốt thật sự đều ở bên trong. Mở hộp ngọc đầu tiên, bên trong là một miếng ngọc giản. Nhất định là truyền thừa phù đạo chuẩn tam giai của La gia. Lấy ngọc giản xuống xem, quả nhiên là như vậy. Căn bản để linh phù La gia sinh tồn, từ nay về sau rơi vào tay Chu Tầm. Tính ra, trong tay hắn đã có truyền thừa trận pháp tam giai và truyền thừa phù đạo chuẩn tam giai. Tương lai cho dù đan đạo của hắn không đi được nữa, cũng có thể chuyển nghề làm một phù sư. Dù sao thiên phú của hắn trên phù lục không hề thua kém luyện đan. Thu hộp ngọc này lại, Chu Tầm mở hộp thứ hai. Nhìn thấy bảo vật thứ hai, trên mặt Chu Tầm lộ ra một tia kinh hỉ. Đây lại là một kiện trúc cơ linh vật, Trúc cơ linh vật cùng với trúc cơ đan đều có năng lực phụ trợ tu sĩ luyện khí viên mãn trúc cơ. Các trúc cơ linh vật khác nhau, nâng cao tỷ lệ trúc cơ khác nhau. Trúc cơ linh vật trong tay Chu Tầm, tên là Hắc Vân sát khí có thể nâng cao một thành tỷ lệ trúc cơ cho tu sĩ luyện khí đỉnh phong. Phải biết rằng, trúc cơ đan chính phẩm cũng chỉ có thể nâng cao 2 thành tỷ lệ trúc cơ cho tu sĩ mà thôi. Đạo Hắc Vân sát khí này tương đương với nửa viên trúc cơ đan rồi. Đương nhiên, loại linh vật trúc cơ này thường không có hiệu quả bảo vệ tu sĩ như trúc cơ đan, sau khi trúc cơ thất bại, tổn thương đối với tu vi, thần thức, căn cơ vẫn còn. Nhưng khi sử dụng trúc cơ linh vật, đồng thời phục dụng những bảo đan như hộ mạch đan, cũng có thể miễn cưỡng đạt được một số hiệu quả bảo vệ. Mà hộ mạch đan, đợi hắn đột phá nhị giai đan sư, tự mình có thể luyện chế. Có kiện trúc cơ linh vật này, tự mình trúc cơ liền có vật bảo đảm rồi. Tương lai nếu có thể có được trúc cơ đan, thì mượn trúc cơ đan đột phá, nếu không thể tìm được, thì dùng Hắc Vân sát khí trúc cơ. Có thể có được Hắc Vân sát khí này, Chu Tầm đã không uổng công chuyến đi này rồi. Hai hộp trước đều là những bảo vật hiếm thấy như vậy, khiến Chu Tầm càng thêm mong chờ hộp ngọc thứ ba. Chậm rãi mở hộp ngọc ra, bên trong là một lá bùa màu lam rực rỡ. Độn Thiên Phù. Chu Tầm kinh hỉ nói, là một phù sư, hắn đương nhiên biết lá bùa nổi danh này. Không giống như những phù lục dùng một lần thông thường, lá bùa này giống như phù bảo, có thể sử dụng nhiều lần, cho đến khi uy năng hao hết. Luận phẩm giai, ít nhất cũng là cấp bậc chuẩn tam giai. Công năng của Độn Thiên Phù như tên của nó, là bảo vật số một khi đào tẩu. Dựa theo cường độ thần thức pháp lực của người sử dụng, có thể trình bày tốc độ bay khác nhau. Tương truyền, nếu là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sử dụng lá bùa này, tốc độ còn cao hơn cả giả đan đại năng. Nếu Chu Tầm sử dụng, độ tốc sẽ vượt xa tu sĩ trúc cơ trung kỳ thông thường. Có lá bùa này, xem như bù đắp được điểm yếu lớn nhất của Chu Tầm. Tương lai đối mặt với tu sĩ trúc cơ thông thường, Chu Tầm cũng có vốn liếng bảo mệnh. Đem tất cả bảo vật thu cẩn thận, nếu không có được túi chứa vật của trúc cơ trung niên, với cái của Chu Tầm, e rằng không thể chứa hết. Mang theo tất cả bảo vật, Chu Tầm lập tức rời khỏi nơi này, nhận định phương vị rời xa Cao Dương Phượng, nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Cao gia tộc địa, Tuần Linh Điện. Cao Vân Phong là một đệ tử bảng hệ của Cao gia, gần đây nhận nhiệm vụ trông coi linh bài của tu sĩ gia tộc. Linh bài này là pháp khí cất giữ một tia thần hồn của tu sĩ gia tộc, nếu bị tu sĩ gia tộc nào vẫn lạc, thì linh bài sẽ ảm đạm. Gia tộc có thể có được tin tức này ngay lập tức. Hôm đó, hắn đang ngủ gật ở cửa, đang mơ màng, liếc nhìn linh bài trong đại điện, cái liếc mắt này lập tức khiến hắn bừng tỉnh. Chỉ thấy nhìn về phía đại điện cất giữ linh bài, trong 3 tấm linh bài ở tầng trên cùng, không biết từ lúc nào đã có một tấm ảm đạm. Đồng thời trong mấy tầng phía dưới, cũng liên tiếp ảm đạm hơn 10 tấm. Phải biết rằng, Cao gia hiện tại, tất cả tu tiên giả cộng lại, cũng chỉ hơn 300 người. Hiện tại một lần vẫn lạc hơn 10 người, còn có một vị trưởng lao trúc cơ vẫn lạc, tuyệt đối là đại sự có thể khiến gia tộc rung chuyển. Lập tức kinh hoàng kích phát pháp khí truyền tin bên hông. Một lát sau, đại trưởng lão Cao gia, gia chủ Cao gia và một đám cao tầng đều đến Tuần Linh Điện. Nhìn những linh bài ảm đạm phía trên, mọi người mặt trầm như nước. Vị nhị trưởng lão Cao gia vẫn là kia, là trận pháp sư có tạo nghệ cao nhất của gia tộc bọn họ hiện nay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão Cao gia sắc mặt xanh mét, pháp lực trúc cơ trung kỳ đỉnh phong trên người không hề che giấu. Việc di phủ cô nhai lĩnh là gia chủ Cao gia đích thân an bài, liền đem sự tình nguyên ủy nói ra. Nghe đến đây, đại trưởng lão Cao gia trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định phái mấy tu sĩ luyện khí trung kỳ mang theo truyền tấn phủ Cao giai đi đến xem xét. Rất nhanh mấy tên thám tử kia an toàn trở về, chỉ mang về một đống cho tàn và tin tức di phủ trống không. Tống gia trên dưới chỉ có thể bất đắc dĩ, đồng thời thu nhỏ thế lực, nghiêm lệnh con cháu gia tộc không được rời khỏi phường thị. Một bên khác, ngàn dặm bên ngoài cô nhai lĩnh, Chu Tầm điều khiển thanh quan toa, trên mặt tràn đầy nụ cười khó kìm nén. Lần này đúng là phát tài rồi. Một đợt béo bở. Chỉ riêng linh thạch đã vượt quá 1 vạn khối, chưa kể đến đống pháp khí kia, cho dù hắn không dùng được, đem đi bán cũng là một khoản lớn. Quan trọng nhất là có được trúc cơ linh vật, lần này từ Thanh Nguyệt phường đi ra, đúng là quyết định tốt nhất của mình. Tiếp theo, Chu Tầm dự định đến Bạch Vân Tiên Thành, an ổn tu hành. Hết chương này, chương 93. Định cư tại Bạch Vân Tiên Thành chương 93, định cư tại Bạch Vân Tiên Thành Chu Tầm điều khiển thanh quan toa, một đường hướng tây nam mà đi. 2 tháng sau, tòa thành khổng lồ uy nghi kia lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Chu Tầm. Xuất trình lệnh bài. Đến cửa thành, có thủ vệ kiểm tra lệnh bài thân phận. Lệnh bài thân phận năm xưa của Chu Tầm đã sớm hết hạn, cần phải nộp lại phí vào thành. Vẫn là 50 linh tinh một năm. Vì định ở lại Bạch Vân Tiên Thành lâu dài, lần này, Chu Tầm trả tận 20 năm, tổng cộng 10 khối linh thạch. Trong ánh mắt nhiệt tình của thủ vệ, Chu Tầm một lần nữa đặt chân đến Bạch Vân Tiên Thành mà hắn đã xa cách gần 10 năm. Vừa vào thành, Chu Tầm liền cảm nhận được linh khí nồng đậm. Nồng độ linh khí trong toàn bộ khu vực thành trì đã đạt đến cấp bậc nhất giai thượng phẩm, giống hệt như động phủ của Chu Tầm ở Thanh Nguyệt Phường. Nếu muốn hưởng thụ linh khí cấp bậc cao hơn, thì cần phải thuê động phủ. Chỉ cần ngươi có tiền, cho dù là động phủ nhị giai thượng phẩm cũng có thể thuê được. Bất quá Chu Tầm hiện tại tu vi luyện khí tầng 7, linh mạch nhất giai thượng phẩm đủ dùng, nhưng Chu Tầm tiếp theo dự định ở lại Bạch Vân Tiên Thành lâu dài, cho nên hắn dự định thuê một cái động phủ nhị giai hạ phẩm. Vừa nói, Chu Tầm bắt đầu nhàn nhã đi dạo trong Bạch Vân Tiên Thành. Lần trước cùng Lâm Tuyết Anh đến Bạch Vân Tiên Thành, vội vàng một ngày rồi rời đi, chưa từng tỉ mỉ thưởng thức phong thái của tòa đại thành này. Linh thảo các bách xảo các linh bảo viện từng tòa cửa hàng, san sát nối tiếp nhau, ngăn nắp trật tự. Là tiên thành lớn thứ 2 trong địa phận Hư Quốc, toàn bộ Hư Quốc, thế lực nào có chút năng lực đều có cứ điểm ở Bạch Vân Tiên Thành này. Ví dụ như Lâm gia năm xưa, Bạch Vân Tiên Thành liền có Đan Bảo Các. Vị Lâm Chi Sơn kia còn từng là thủ tịch đan sư tọa trấn ở đây. Cuối cùng, cũng đến được nơi phụ trách cho thuê động phủ của Bạch Vân Tiên Thành. Động phủ nhị giai hạ phẩm mỗi năm cần 50 khối linh thạch, gấp 5 lần so với động phủ nhất giai thượng phẩm của Chu Tầm ở Thanh Nguyệt Phường. Giá cả cũng coi như công bằng. Chu Tầm một lần trả 500 linh thạch, thuê 10 năm. Hắn chọn động phủ thuộc về khu Kim Tuyển, vị trí gần cửa Tây Thành, nếu có việc, ra thành cũng tương đối tiện lợi. Cầm lấy lệnh bài, Chu Tầm đến động phủ của mình. Động phủ ở khu Kim Tuyển đều là cấp bậc nhị giai hạ phẩm. Mỗi tòa động phủ chiếm diện tích khoảng nửa mẫu, cách nhau mấy chục mét, tự mang một tòa pháp trận nhất giai trung phẩm. Phẩm giai tuy không cao, nhưng hơn ở chỗ liên thông với đại trận của Bạch Vân Tiên Thành, nếu gặp phải tấn công, hoặc đội chấp pháp lập tức sẽ nhận được tin tức chạy đến. Bất quá nếu có người quyết tâm muốn đột phá, trận pháp này không ngăn được người. Lấy ra lệnh bài, mở ra cấm chế động phủ, Chu Tầm đi vào. Phòng khách, chuồng thú, kho hàng, phòng tu luyện, nhà bếp đều đầy đủ hết. Thậm chí giữa sân còn có một cái ao. Xem xong toàn bộ động phủ, Chu Tầm vô cùng hài lòng. Ngay sau đó lấy ra bộ Cửu Cửu Thiên Nguyên trận của mình, bố trí bên trong tòa pháp trận nhất giai trung phẩm kia. Như vậy, cho dù là tu sĩ trúc cơ đến tập kích, hắn cũng có thời gian phản ứng. Bố trí xong trận pháp, Chu Tầm thả linh thú huyền giáp con tạc thượng của mình ra. Đúng lúc này, một đạo truyền âm phù bay vào. Trong lòng Chu Tầm có chút kinh ngạc. Hắn ở Bạch Vân Tiên Thành không có người quen cũ, sao nhanh như vậy đã có người đến thăm? Lấy truyền âm phù ra xem, hóa ra là hàng xóm của hắn. Chu Tầm vội mở cửa lớn ra đón. Mới đến, lễ số phải làm cho đủ. Chỉ thấy một vị diện mạo gầy gò, dưới hàm một tròm râu dê, mặc đạo bào, đi ra. Chương 94, tiêu tăng chương 94, tiêu tăng lần này, hắn hóa trang thành một vị tu sĩ trúc cơ. Với thần thức vượt xa trúc cơ sơ kỳ của hắn hiện tại, chỉ có tu sĩ kim đan trung kỳ mới có thể nhìn thấu lớp ngụy trang này. Mà Bạch Vân chân nhân tu vi ở kim đan sơ kỳ. Điều này có nghĩa, toàn bộ Bạch Vân Tiên Thành không ai có thể nhìn ra chân tướng của Chu Tầm. Chu Tầm một lần nữa đến Bách Bảo Các. Bách Bảo Các ở Bạch Vân Tiên Thành, quy mô tự nhiên lớn hơn nhiều so với Hồng Diệp Phường và Thanh Nguyệt Phường. Sở dĩ đến đây, là vì Bách Bảo Các thế lớn lực lớn, sẽ không vì chút pháp khí tầm thường mà làm ra chuyện bại hoại danh tiếng. Hơn nữa, hắn đã giao dịch với Bách Bảo Các nhiều lần, có chút hảo cảm với nơi này. Bước vào đại sảnh rộng lớn gần trăm trượng của Bách Bảo Các, bên trong có mấy chục người đang chọn lựa bảo vật. Thấy Chu Tầm tiến vào, lập tức có một tiểu nhị nên đón. Khách quan muốn mua bảo vật gì? Các ngươi ở đây có thu mua bảo vật không? Chu Tầm kéo tiểu nhị lại, khẽ hỏi. Đương nhiên là có thu mua, mời vào trong nói chuyện. Vừa nói, tiểu nhị dẫn Chu Tầm đến một gian nhà thất. Lần này ta muốn bán ra số lượng hơi nhiều, xin mời trưởng quỹ đến đây nói chuyện. Chu Tầm khẽ nói, đồng thời lợi dụng thiên diện diện cụ mô phỏng pháp lực của tu sĩ trúc cơ, tiết lộ một tia khí tức. Tiểu nhị nghiêm lại, lập tức cung kính thi lễ, sau đó mời một vị trưởng quỹ béo tốt tiến vào. Sau một hồi thương lượng, theo giá bán bảy thành, đem toàn bộ pháp khí, đan dược và các loại vật liệu cấp thấp dư thừa trong tay Chu Tầm thu mua hết, bao gồm những thứ Chu Tầm thu được trong mật khố La Gia và một lượng lớn bảo vật tích lũy được từ việc giết các tu sĩ cao giai và kết tu, thu được hơn 4.000 linh thạch. Sau đó, trong nụ cười nhiệt tình của trưởng quỹ, Chu Tầm rời khỏi Bách Bảo Các. Lần xuất hàng này, Chu Tầm cố ý giả trang thành tu sĩ trúc cơ, lô hàng này mới có thể bán ra thuận lợi như vậy. Nếu là tu sĩ luyện khí, vậy thì quá bắt mắt rồi. Hơn nữa, cho dù có người hữu tâm chú ý, cũng sẽ không nghi ngờ đến bản tôn luyện khí tầng 7 của Chu Tầm. Rời khỏi Bách Bảo Các, Chu Tầm đến hiệu thuốc lớn nhất Bạch Vân Tiên Thành, Bách Thảo Các. Vốn dĩ thương gia linh dược lớn nhất ở Bạch Vân Tiên Thành là linh dược các của Lâm gia, kể từ khi Lâm gia gặp biến cố năm đó, tất cả linh dược trong dược điển của Lâm gia đều bị cướp sạch. Mặc dù Lâm gia đã trở lại Hồng Diệp Phường, nhưng những linh dược bị hủy hoại đó sẽ không mọc lại. Dù sao, linh dược càng quý hiếm, càng cần đủ năm tháng. Xem ra Lâm gia muốn khôi phục lại phong thái của đại gia tộc trồng linh thực năm xưa, còn cần cả trăm năm tích lũy. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể sản xuất một số linh dược không yêu cầu cao về năm tháng. Bước vào Bách Thảo Các, Chu Tầm một lần nữa giả trang thành một tu sĩ trúc cơ. Chào đạo hữu. Trưởng quỹ của linh dược các đích thân ra đón Chu Tầm. Đạo hữu nhìn rất lạ mặt, đây là lần đầu tiên đến Bách Thảo Các nhỉ? Ở Bạch Vân Tiên Thành, đến cấp bậc trúc cơ này, mọi người về cơ bản đều quen biết nhau. Tại hạ mới đến Tiên Thành không lâu, trưởng quỹ không biết cũng là bình thường. Chu Tầm nhàn nhạt nói, không biết đạo hữu muốn mua linh dược gì. Thấy Chu Tầm không muốn nói, trưởng quỹ tức thời không truy hỏi, mà hỏi về ý định của Chu Tầm. Có vật liệu luyện chế dẫn nguyên đan không? Cho ta 3 phần. Chu Tầm mở miệng nói. Dẫn nguyên đan là đan dược cố bản bồi nguyên thường dùng nhất của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, đan phương của nó tự nhiên cũng lan truyền rất rộng, là một trưởng quỹ của hiệu thuốc, công thức của loại đan dược thông thường này tự nhiên là biết. Đạo hữu lại là luyện đan sư nhị giai, Vu Mộ thất kính rồi. Trưởng quỹ Bách Thảo cắt chắp tay thi lễ. Là một cửa hàng linh dược, khách hàng lớn nhất chính là những luyện đan sư này, nếu có thể cùng một vị đan sư nhị giai xây dựng quan hệ tốt, thiết lập quan hệ cung ứng lâu dài, đối với hắn mà nói, có lợi ích cực lớn. Nhưng vật liệu dẫn nguyên đan trong cửa hàng của chúng ta cũng chỉ có 2 phần, nếu đạo hữu muốn, có lẽ phải đợi 1 tháng nữa. Nhà họ Vu chúng ta cứ nửa năm sẽ vận chuyển một lô linh dược đến đây, lô trước đã qua 5 tháng rồi. Vậy thì 2 phần đi. Chu Tầm gật đầu. Đột nhiên hắn lại nhớ ra điều gì, hỏi, không biết có đan dược trung phẩm nhị giai để bán không? Có, trong cửa hàng của chúng ta còn tồn 2 cây linh dược trung phẩm nhị giai, một cây là ngưng nguyên thảo, còn một cây là tử hầu hoa. Trưởng quý đáp. Nghe vậy, Chu Tầm trong lòng thở dài một tiếng, ngưng nguyên thảo hắn đã hấp thu 1 cây rồi, hấp thu nữa cũng không thể nâng cao tư chất linh căn. Cây tử hầu hoa này ta muốn. Tuy không hiểu Chu Tầm mua tử hầu hoa này để làm gì, nhưng vẫn không hỏi. Gật đầu, lấy linh dược đặt trước mặt Chu Tầm. Tổng cộng 2.100 linh thạch. Chu Tầm kiểm tra một lượt linh dược, đều là xử lý thỏa đáng, dược lực đầy đủ thảo dược. Giao linh hạch, Chu Tâm liền rời đi. Ra khỏi đại môn Bách Thảo Các, Chu Tâm lập tức ra khỏi thành, đến một nơi vắng vẻ không người, thay đổi trang phục của mình, lập tức đi về phía động phủ. Chu đan sư, đã về rồi hả? Chu Tâm vừa định mở cửa, liền nghe thấy sau lưng một giọng nói quyến rũ động lòng người truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc váy dài màu trắng, xinh đẹp quyến rũ đang cười duyên chào hỏi hắn. Thân hình nàng đầy đặn mà động lòng người, lồi lõm có trật tự, đường cong ưu mỹ, giống như một đóa mẫu đơn đang nở rộ, quyến rũ kiểu diễm. Chính là Bách Hoa tiên tử. Chu Tâm gật đầu, Lý đạo hữu. Chu Tâm biểu tình thản nhiên tự nhiên, đơn giản chào hỏi một tiếng. Đối với đầu bài của quân duyệt các này, Chu Tâm tự nhiên là kính nhi viễn chi. Ai biết nàng có liên quan gì đến vị tu sĩ trúc cơ kia? Ai, Chu đan sư hà tất cự nhân Vũ Thiên Lý chi ngoại, chẳng lẽ ta đây tư sắc tầm thường lại không lọt vào mắt ngươi sao? Bách Hoa tiên tử có chút ai mà nói. Chu Mỗ chuyên tâm đan đạo, với chuyện khác lại không hứng thú, đạo hưu thứ lôi nói xong định đẩy cửa đi vào. Ai, khoan đã. Bách Hoa tiên tử lại một lần nữa gọi Chu Tâm lại. Đạo hưu còn có việc. Chu Tâm hỏi. Ngươi thật vô vị, là Phương đạo hưu định tổ chức một buổi trao đổi nhỏ, hỏi Chu đan sư có tham gia không? Bách Hoa tiên tử bĩu môi, nói ra ý định. Trao đổi hội. Chu Tâm hứng thú không nhỏ. Không biết có những ai tham gia, khi nào và ở đâu tổ chức. Cũng chỉ mời những hàng xóm kim tuyển hạng chúng ta, về phần thời gian địa điểm, Phương đạo hữu định 3 ngày sau tổ chức tại nhà hắn. Bách Hoa tiên tử nghiêm túc trả lời, hoàn toàn không có vẻ quyến rũ trước đó. Vị Phương đạo hữu này là một luyện khí sư thượng phẩm, trong toàn bộ kim tuyển hạng cũng là nhân vật nổi tiếng. Cây phi xoa pháp khí thượng phẩm trước đó của Chu Tâm, chính là tìm vị Phương đạo hữu này sửa chữa, chỉ tượng trưng thu của Chu Tâm 50 linh thạch. Đã như vậy, Chu Mô nhất định không vắng mặt. Suy nghĩ một lát, Chu Tâm liền đáp ứng. Loại trao đổi hội nhỏ trong giới này, thường sẽ xuất hiện những thứ tốt thực sự. Vậy thì tính hậu Chu đan sư rồi. Bách Hoa tiên tử một lần nữa khôi phục vẻ quyến rũ kia, cười duyên cáo tử. Chu Tâm trở về nhà, lập tức lấy ra cây tử hầu hoa trung phẩm nhị giai kia. Hấp thu tinh hoa của nó, thành công nâng cao độ cảm ứng linh căn của mình lên 32 điểm. Với địa vị hiện tại của hắn, không hề thiếu linh dược nhị giai. Vài năm nữa, liền có thể nâng cao linh căn đến cực hạn của trung phẩm rồi, sau đó liền cần linh dược chuẩn tam giai trở lên. Rất nhanh 3 ngày trôi qua, liền đến ngày trao đổi hội. Chương 95, tốc độ tu luyện ở Bạch Vân Linh Chỉ chương 95, tốc độ tu luyện ở Bạch Vân Linh Chỉ vài năm nữa, ta có thể nâng cao linh căn đến cực hạn của trung phẩm, sau đó cần linh dược chuẩn tam giai trở lên. Rất nhanh 3 ngày trôi qua, đến ngày hội trao đổi. Chu Tầm từ xa đã thấy Phương Thiên Luân đứng trước cửa động phủ nên đón. Chu đan sư đến rồi. Thấy Chu Tầm đến, Phương Thiên Luân cười lớn. Nghe nói Phương đạo hữu tổ chức trao đổi hội, Chu Mỗ tự nhiên không thể vắng mặt. Chu Tầm chắp tay đáp lễ, rồi bước vào. Bố cục động phủ của Phương Thiên Luân không khác gì của Chu Tầm, nếu không phải một vài trang trí khác biệt, còn tưởng rằng đã vào động phủ của mình. Đến phòng khách, đã có 7-8 người ở đây. Vừa bước vào, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía hắn, thấy là Chu Tầm, liền chào hỏi. Chu đan sư cũng đến. Xuất Vân Tử còn chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, mời Chu Tầm, Chu đạo hữu đến ngồi bên bần đạo. Hai người vì là hàng xóm, đi lại khá nhiều, quan hệ thân thiết hơn những người khác. Chu Tầm thuận theo ngồi xuống bên cạnh Xuất Vân Tử. Sao đột nhiên lại tổ chức trao đổi hội? Chu Tầm có chút nghi hoặc hỏi. Đạo hữu mới đến chưa biết, để tăng cường liên hệ giữa các đạo hữu ở Kim Tuyền Hạng, đồng thời trao đổi những gì mình có, nên có người đề nghị mỗi năm tổ chức một lần trao đổi hội, một là có thể trao đổi những bảo vật mà mọi người đều dùng được, hai là có thể trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Chu Tầm bình tĩnh. Những người sống ở Kim Tuyền Hạng cơ bản đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ trở lên, mọi người đều có một số tài nguyên và nhân mạch, quả thực cần một danh nghĩa để triệu tập mọi người lại. Nói chuyện phía một canh giờ, một người đàn ông trung niên mặc pháp bào xanh, gò má cực kỳ cao bước vào. Bên cạnh hắn còn có Phương Thiên Luân, vẻ mặt vô cùng cung kính. Thấy người này bước vào, mọi người trong phòng khách đều đứng dậy hành lễ, bái kiến phong tiền bối. Chu Tầm cũng theo sau mọi người. Chư vị khách khí rồi, mau ngồi, ngồi. Người đàn ông trung niên cười sảng khoái, khách khí đáp lại, khiến người ta như tắm mình trong gió xuân. Vị phong tiền bối này, khi chưa đột phá đã là một thành viên của Kim Tuyền Hạng, giờ lại là chấp sự trưởng lão của Bạch Vân Tiên Hành, không ngờ hôm nay lại có thể mời được người này. Xuất Vân Tử thấy Chu Tầm vẻ mặt xa lạ, truyền âm giới thiệu. Chu Tầm khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mọi người ngồi xuống. Lúc này Phương Thiên Luân đứng lên, chắp tay thi lễ, rồi mở miệng, đa tạ phong tiền bối và chư vị đạo hữu đã nể mặt đến tham gia trao đổi hội lần này, quy tắc lần này vẫn như cũ, chư vị đạo hữu lần lượt lên đài, trưng bày bảo vật của mình và những gì muốn trao đổi. Sau khi trao đổi hội kết thúc, sẽ là hội giao lưu. Lần này xin phép Phương Mỗ bắt đầu ném đá dò đường. Phương Thiên Luân vỗ vào bên hông, một chiếc quạt màu đỏ rực xuất hiện trong tay. Đây là pháp khí mà Phương Mỗ luyện chế gần đây, tên là Xích Viêm. Sau khi rót pháp lực vào, quạt về phía trước, mấy đạo hỏa xà bay ra, uy lực sánh ngang pháp thuật thượng phẩm, quan trọng là không phiền phức như thi triển pháp thuật. Cấp bậc thuộc về thượng phẩm, đổi lấy 500 linh thạch hoặc 2 phần tài liệu luyện chế pháp khí thượng phẩm. Pháp khí thượng phẩm, Phương đạo hữu đây là tiến giai nhị giai luyện khí sư rồi. Lúc này, một ông lão mặc áo bào làm kinh ngạc nói, pháp khí thượng phẩm chỉ có nhị giai luyện khí sư mới có thể luyện chế ra, như vị Giã Vân đại sư mà Chu Tầm từng ủy thác luyện khí năm xưa, là một vị nhị giai hạ phẩm luyện khí sư. Trước đây Chu Tầm tìm hắn sửa chữa phi xoa pháp khí thượng phẩm, đã mơ hồ đoán được, luyện khí sư có thể sửa chữa pháp khí thượng phẩm, dù không phải nhị giai cũng không còn xa nữa. May mắn đột phá. Phương Thiên Luân khiêm tốn nói, 500 linh thạch ta lấy. Một hán tử mặt đen mở miệng. Người này là một tu sĩ săn yêu, tu vi luyện khí cựu tầng đỉnh phong. Tiếp đó hắn lại lấy ra một quả trứng to bằng nắm tay. Linh thú phi hành thanh vũ ứng thú nuốt một quả, đổi lấy một trong ba phụ dược của trúc cơ đan. Mọi người đều kinh thán. Lại là linh thú phi hành. Thanh vũ ứng là trung phẩm huyết mạch, nếu đem ra bán, ít nhất có thể bán được ngàn linh thạch, hơn nữa còn có giá mà không có người bán. Nghe mọi người nghị luận, Chu Tầm trong lòng khẽ động, tiếc là người này chỉ đổi linh dược trúc cơ, bảo vật như vậy, hắn tự nhiên sẽ không đem ra. Hồ đạo hữu, có thu linh thạch không?
Đúng vậy, đúng vậy.
Chỉ nhận linh dược trúc cơ. Hán tử mặt đen lắc đầu, đến tu vi của hắn, thứ có thể lay động hắn chỉ có bảo vật liên quan đến trúc cơ. Đợi hồi lâu, thấy không ai giao dịch, chỉ có thể lắc đầu đi xuống. Rất nhanh đến lượt xuất vân tử, hắn lấy ra một sấp phù lục thượng phẩm. Mà Chu Tầm cũng lấy ra vài bình tụ khí đan, đổi được một gốc linh dược nhị giai hạ phẩm. Khi mọi người đã lấy hết bảo vật ra, vị phong tiền bối kia đứng dậy. Mọi người kinh ngạc. Phong tiền bối ra tay, nhất định không tầm thường. Có người khen. Thấy chư vị đổi được náo nhiệt, Phong Mỗ thấy mà thích thú, cũng có một vật. Nói rồi vỗ vào bên hông, một đạo lam quang lóe lên, một tấm lệnh bài màu xanh lam xuất hiện trong tay. Đây là một tấm bằng chứng ra vào Bạch Vân Linh Trì, người sở hữu có thể đến Bạch Vân Linh Trì tu luyện một lần trong năm nay. Đổi lấy 2000 linh thạch, đương nhiên nếu có nhiều vị đạo hữu muốn thì người trả giá cao sẽ được. Bạch Vân Linh Trì. Chu Tầm vẫn là lần đầu tiên nghe đến vật này, vội truyền âm hỏi xuất Vân Tử bên cạnh. Linh mạch đạt đến tam giai trở lên, sẽ có linh chỉ ra đời, linh chỉ mỗi năm đều sẽ sinh ra linh khí cực kỳ tinh khiết, phụ trợ tu sĩ luyện khí tu luyện, đủ để tiết kiệm mấy năm khổ tu, hơn nữa không có tác dụng phụ. Linh mạch của Bạch Vân Tiên Thành chúng ta là tam giai trung phẩm, linh chỉ sinh ra từ nó, mỗi năm linh khí tinh khiết đủ để phụ trợ bốn tu sĩ luyện khí sử dụng. Mọi năm phần lớn đều do con cháu tiên thành tiêu hóa, năm nay không biết vì sao lại để lọt ra danh lệch. Với tu vi luyện khí thất tầng của Chu đạo hữu, tu luyện một lần, nói không chừng trực tiếp đột phá đến luyện khí bát tầng. Nếu Chu đan sư không đủ linh thạch, lão đạo có thể giúp đỡ một hai. Xuất Vân Tử cười hì hì nói, đa tạ Xuất Vân đạo hữu. Chu Tầm cảm kích nói, có thể tiết kiệm mấy năm khổ tu, ta nhất định phải lấy được. Lúc này, một giọng nói kiều mị vang lên, không ngờ năm nay còn có danh ngạch lọt ra ngoài, thiếp thân cách luyện khí cựu tầng đỉnh phong còn không ít, nguyện mua. Chu Tầm nghe vậy, lập tức mở miệng nói, rất không khéo, Chu Mô cũng để ý đến danh ngạch này. Nguyện ra 2100 linh thạch. Trong túi trữ vật của hắn có hơn 1 vạn linh thạch, ở đây không ai có thể cạnh tranh lại hắn. Chu đan sư còn trẻ, hà tất tranh giành với ta, nếu thiếp thân không thể tu luyện đến luyện khí đỉnh phong trước 60 tuổi, cả đời này không còn hy vọng chúc cơ nữa. Minh Nguyệt tiên tử vẻ mặt nhu nhược nói, việc quan hệ đến đạo đồ, thực sự không thể nhường nhịn, xin tiên tử thứ lỗi. Chu Tầm không chút do dự từ chối. Ngươi, rất tốt. Sắc mặt Minh Nguyệt tiên tử tức thì trở nên khó coi, môi khẽ động, nói gì đó với Phương Thiên Luân bên cạnh. Rất nhanh, đôi môi anh đào khẽ mở, thốt ra một con số, 2500 linh thạch. 3000. Chu Tầm không chút do dự tăng thêm 500. 3000 linh thạch, dù là tu sĩ trúc cơ cũng phải động lòng. Nhưng Chu Tầm đã quyết định, trước khi đột phá trúc cơ sẽ ở lại Bạch Vân Tiên Thành này, lộ thân ra thì sao? Cho dù mình muốn ra ngoài, đổi một cái áo giáp là được. Hết chương, chương 96, nhị giai hạ phẩm đan sư. Chương 96, nhị giai hạ phẩm đan sư. Nghe được con số 3000, Minh Nguyệt tiên tử sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lạnh lùng nói, Chu đạo hữu quả nhiên là thượng phẩm đan sư, gia sản phong hậu, Minh Nguyệt tự than không bằng, danh ngạch này liền thuộc về đạo hữu rồi. Nhường rồi. Chu Tầm mỉm cười. Sau đó lấy ra 3000 linh thạch, giao cho phong họ trung niên. Kiểm kê linh thạch, không sai một ly. Phong họ trung niên liền đem lam sắc lệnh bài giao cho Chu Tầm, dặn dò, Chu đạo hữu, linh chỉ 2 tháng sau mở ra, đến lúc đó ngươi mang theo lệnh bài này, đến Vân Lộc Điện tìm chấp sự đệ tử là được. Chu Tầm gật đầu, nhận lấy lệnh bài, trở về chỗ ngồi. Chu đạo hữu, Minh Nguyệt tiên tử này nghe nói cùng không ít trúc cơ tiền bối có liên quan, ngươi đắc tội người này như vậy, có ổn thỏa không a? Xuất Vân Tử có chút lo lắng truyền âm nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta không ra khỏi thành là được. Chu Tầm không hề lo lắng. Trong Bạch Vân Tiên Thành này cấm chế tranh đấu, hắn một lòng tu luyện, dù có trúc cơ tu sĩ gây sự, hắn cũng không sợ hãi. Hơn nữa, hắn cũng không tin vị trúc cơ tu vi kia sẽ vì một phong nguyện nữ tử đi đắc tội một vị tiền đồ vô lượng trẻ tuổi thượng phẩm đan sư. Giao dịch hội kết thúc, mọi người sôi nổi trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Vị phong họ trúc cơ kia càng giảng giải một phen tâm đắc đột phá trúc cơ kỳ của hắn, cùng những chú ý khi đột phá vô cùng quý giá. Có người thấy vậy, liền đưa ra nghi vấn tu luyện của mình. Phong họ trung niên cũng cười híp mắt chỉ điểm. Mọi người thấy vậy, sôi nổi tiến lên thỉnh giáo. Phong họ trung niên không hề có vẻ không kiên nhẫn, lại thật sự từng người chỉ điểm. Khiến Chu Tầm cũng phải nhìn người này bằng con mắt khác. Người này lại là một người nguyện ý nâng đỡ hậu bối. Không ngờ, Phong Tiền Bối lại có phong thái trưởng giả như vậy. Chu Tầm hướng Xuất Vân Tử truyền âm cảm khái nói, Phong Tiền Bối khi chưa đột phá đã vô cùng nhiệt tình. Xuất Vân Tử liên tục gật đầu. Chu Tầm vì thế cũng tiến lên thỉnh giáo một phen. Mọi người luôn trao đổi đến tận đêm khuya mới trở về. Trong luyện đan thất, Chu Tầm nhìn cái lò luyện đan trước mặt, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Hắn luyện chế là nhị giai đan dược, dẫn nguyên đan. Hôm đó mua 2 phần tài liệu, liền định thử luyện chế. Mượn cơ hội này tấn thăng nhị giai hạ phẩm đan sư. Đáng tiếc phần thứ nhất vẫn là luyện chế thất bại, tài liệu trị giá 6-700 linh thạch cứ vậy trôi theo dòng nước. Hiện giờ Chu Tầm đã nắm giữ mười mấy loại thượng phẩm đan dược luyện chế, hơn nữa có thể bảo đảm đủ chính phẩm. Mà đến nhị giai, vẫn thất bại. Độ khó luyện chế nhị giai đan dược cao hơn gấp mấy lần. Chu Tầm cảm thán nói. Sau đó nhắm mắt lại, hồi tưởng lại chỗ sai sót vừa rồi. Chốc lát công phu, điều chỉnh tốt tâm cảnh, làm sạch lò đan, lấy ra phần tài liệu thứ hai, tiếp tục luyện chế. Mấy canh giờ sau, một mùi hương đan dược thanh mát tràn ngập phòng tu luyện. Giây phút sau, hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo pháp quyết đánh ra. Nắp lọ đan tự động mở ra, mấy viên đan dược nối đuôi nhau bay ra, rơi vào lòng bàn tay hắn. Bút. Một viên đan dược nổ tung, nứt thành hai nửa. Còn có một viên đan dược bề mặt nổi lên mấy vết rạn, là một viên liệt đan. Còn có một viên lại là chính phẩm. Thành đan hai viên, một chính một liệt. Tính cả lò luyện hỏng trước đó, còn chưa thu hồi vốn. Bất quá cũng coi như không tệ. Lấy ra mấy gốc hạ phẩm linh thảo, trích xuất tinh hoa, đem viên liệt phẩm kia cường hóa thành chính phẩm, sau đó đem ba viên đan dược bỏ vào bình đan. Tiếp theo, chính là nhiều lần luyện chế tích lũy kinh nghiệm, với thiên phú của hắn, rất nhanh có thể ra năm viên chính phẩm. Hiện giờ, hắn cũng coi như là nhị giai hạ phẩm đan sư. Đợi mình từ linh chỉ kia trở về, liền có thể bắt tay chuẩn bị chuyện cửa hàng đan dược. Bất quá còn một vấn đề, đó là truyền thừa luyện đan trong tay Chu Thẩm, chỉ là nhị giai hạ phẩm mà thôi. Hắn còn cần nghĩ cách có được một phần truyền thừa luyện đan cao giai hơn mới được. Nếu không, kỹ nghệ luyện đan của hắn sẽ dừng bước ở nhị giai hạ phẩm. Thời gian tiếp theo, Chu Thẩm lại tiến vào tu luyện thường ngày. Ngày này, Chu Thẩm hoàn thành tu luyện dưỡng nguyên quyết, liền lấy ra truyền thừa trận pháp tam giai của cao gia. Trong tay hắn còn có hai bộ trận bàn không rõ tên. Xem hết một pháp trận rồi lại một pháp trận, rất nhanh, Chu Thẩm liền tìm được giới thiệu của hai tòa trận pháp này. Kim cương trận nhất giai cực phẩm phòng ngự pháp trận, phòng ngự lực kinh người, có thể xưng là vô địch luyện khí kỳ, cho dù là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, cũng phải mất mấy canh giờ mới có thể công phá. Càng kiếm có công hiệu phòng ngừa nhìn trộm, tinh âm, ẩn nấp, là pháp trận cần thiết khi ra ngoài. Bất quá, hôm đó ở trong thạch tính đấu pháp với lãnh diện trung niên, hắn dùng chính là kim cương trận này, mình lợi dụng ba thanh thượng phẩm pháp khí liền công phá. Việc này khiến Chu Tầm có chút nghi ngờ miêu tả trận pháp có chút khoa trương. Còn có một bộ là thiên cương ngũ hành trận có được từ trong túi chứa vật của tu sĩ trúc cơ kia. Trận này là nhị giai trung phẩm khốn sắt trận, kiêm cả hai công hiệu khốn, sắt, đối phó tu sĩ tu luyện công pháp ngũ hành càng có kỳ hiệu, lợi dụng nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc, cực kỳ khó đối phó. Cho dù là tu sĩ hậu kỳ vào trong, cũng phải tốn mấy canh giờ mới có thể thoát thân. Thật sự là pháp trận tốt. Có đạo trận pháp này ở đây, gặp lại tu sĩ trúc cơ kỳ, hắn cũng có đủ tự tin chính diện một trận chiến. Đáng tiếc chủ nhân ban đầu của pháp trận này lại chết trong tay Chu Tầm bị luyện khí tu sĩ này. Nắm rõ được công dụng của hai đạo pháp trận này, Chu Tầm thu chúng vào túi trữ vật, bắt đầu tham nội truyền thừa trận pháp của Cao gia. Truyền thừa của Cao gia so với trận pháp sơ giải mà Lâm Tuyết Nga tặng cho hắn còn chi tiết hơn nhiều. Rất nhiều chỗ không hiểu được đều được giải đáp dễ dàng. Xem ra không phải là ta không có thiên phú trận pháp, mà là trận pháp sơ giải quá sơ lược, khó mà tiến giai. Có được truyền thừa trận pháp hệ thống này, Chu Tầm dự tính cho hắn thêm một năm nữa là có thể bước vào hàng ngũ nhất giai trung phẩm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một tháng thời gian thoáng cái đã đến. Linh dược tân tiến của Bách Thảo Các cũng đã được đưa đến, Chu Tầm thay bộ dạng lão giả tóc hoa râm, đến mua 5 phần tài liệu dẫn nguyên đan. Cuối cùng thành đan 23 viên, cộng thêm bốn có, tổng cộng 25 viên. Sau đó mang theo 10 viên, Chu Tầm lại đến Bách Bảo Các. Đan Bảo Các ra giá thu mua 320 khối linh thạch một viên, tổng cộng thu được 3200 khối linh thạch, bất quá Chu Tầm rất nhanh lại tiêu chúng đi. Đổi hết thành bảo vật cần thiết cho luyện thể quyết tầng thứ 3, đủ 20 lượng huyền linh xà, cộng thêm tài liệu phụ trợ khác. Tổng cộng 4000 linh thạch, Chu Tầm còn được trả lại 800. Chu Tầm ước tính, muốn tu luyện thể quyết đến tầng thứ 3 viên mãn, ít nhất còn phải tốn thêm 4000 linh thạch nữa mới được. Luyện thể một đạo này, tiêu hao tài nguyên thật đáng sợ. Việc này cũng liên quan đến bách mạch luyện thể quyết của Chu Tầm, công pháp mạnh mẽ, hiệu dụng kinh người, cái giá phải trả, tự nhiên cũng không tầm thường. Chu Tầm ước tính, tài nguyên hắn tiêu hao để tu luyện đến luyện thể tam trọng, gần như có thể bồi dưỡng 5 tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ rồi. Nếu không phải cái bách mạch luyện thể quyết chết tiệt này có thể cường hóa kinh mạch, sớm đã không luyện rồi. Chu Tầm cảm thán, đem những tài liệu này điều chế thành dược cao đặc biệt dùng để luyện thể, cất đi. Sau đó lại tiến vào những ngày tu luyện, chế phủ, luyện đan, nghiên tập pháp trận từng ngày. Rất nhanh, lại một tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Bạch Vân Linh Chỉ mở ra. Chương 97, luyện khí tầng 8. Chương 97, luyện khí tầng 8. Hôm nay, Chu Tầm dùng qua cháo linh mễ, mang theo tấm lệnh bài kia, đi đến Vân Lộc Điện. Vân Lộc Điện là nơi tiên thành Bạch Vân giao tiếp bên ngoài, vị phong tiền bối kia chính là một trong ba vị chấp sự trưởng lão của Vân Lộc Điện. "Đứng lại, ngươi có việc gì?" Trước cửa Vân Lộc Điện có hai tên thủ vệ, đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, một người luyện khí tầng 7, một người luyện khí tầng 8. Chỉ có thế lực chân đan cấp như tiên thành Bạch Vân mới có thể xa xỉ đến mức dùng tu sĩ luyện khí hậu kỳ canh giữ cửa lớn. Tại hạ Chu Tầm, may mắn có được danh ngạch linh chỉ Bạch Vân, nghe nói linh chỉ hôm nay mở ra, cho nên đến đây. Chu Tầm sắc mặt không đổi, chậm rãi giải thích. "Linh chỉ Bạch Vân?" Tên thủ vệ luyện khí tầng 7 nghe vậy, trong mắt lộ rõ vẻ hâm mộ. Là một thành viên của tiên thành Bạch Vân, hắn tự nhiên biết đến bảo trì trợ giúp tu sĩ luyện khí kỳ này. Thậm chí hắn cũng từng tham gia tranh giành, đáng tiếc là thất bại. Có thể được phái đến canh giữ cửa lớn Vân Lộc Điện, tự nhiên không thể là hạng người tư chất xuất chúng hoặc bối cảnh thâm hậu. Cơ hội như linh chỉ Bạch Vân tự nhiên không đến lượt bọn hắn. Thì ra là Chu đạo hữu, xin hãy xuất trình lệnh bài. Có thể có được cơ duyên này, chắc chắn không phải là tu sĩ luyện khí bình thường. Thủ vệ ngữ khí lập tức khách khí hơn rất nhiều. Chu Tầm liền lấy ra tấm lệnh bài kia. Thủ vệ kiểm tra một phen không sai, liền dẫn Chu Tầm đến nội điện tìm đại trưởng lão của Vân Lộc Điện Điện Dự. Điện Dự là đệ tử thân truyền thứ 19 của Bạch Vân chân nhân, nay càng là tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Người là Chu Tầm. Điện Dự trưởng lão một thân đạo bảo, đoàn tọa trên đại điện, dường như là một người cực kỳ coi trọng hình thức và mặt mũi. Chính là kẻ hèn này, bái kiến Điền tiền bối. Chu Tầm chắp tay thi lễ. Sớm nghe Phong đạo hữu nói qua về ngươi, tuổi còn trẻ đã là thượng phẩm đan sư, có gia nhập thế lực nào chưa? Điền Dự mỉm cười, hòa ái nói: "10 năm trước từng là luyện đan sư dưới trướng các đan bảo của Lâm gia, sau khi Lâm gia gặp chuyện, tại hạ một lòng tu luyện, chưa từng nghĩ đến việc gia nhập thế lực nào." Chu Tầm thành thật trả lời: "Tu sĩ nên lấy tu vi làm trọng, không tệ không tệ." Điền Dự lộ vẻ tán thưởng. Đúng lúc này, lại có 3 tên tu sĩ đi vào, 2 nam 1 nữ. Dẫn đầu là một thanh niên tuấn lãng, tu vi luyện khí tầng 9. Hai người còn lại 1 nam 1 nữ thì là tu vi luyện khí tầng 6. Nhìn trang phục của bọn hắn, đều là người của Tiên Thành Bạch Vân. Bái kiến sư minh, bái kiến sư thúc. Ba người kia vừa vào, liền hướng về Điền Dự chắp tay thi lễ. Lưu sư đệ, còn có 2 vị sư điệt, các người đến rồi, hôm nay ta giới thiệu cho các người một vị thanh niên tài tuấn, Chu Tầm Chu đan sư, xuất thân tán tu, nay mới 30 tuổi, đã tấn thăng thượng phẩm đan sư nhiều năm rồi. Điền Dự cười giới thiệu. Một câu này, lại đem lai lịch của Chu Tầm nói rõ ràng. Bất quá Chu Tầm cũng không bất ngờ. Kinh nghiệm của hắn ở phường Hồng Diệp và phường Thanh Nguyệt đều có thể tra rõ ràng, với thế lực của Tiên Thành Bạch Vân, có thể có được những tin tức này thực sự bình thường. Tại Hạ Lưu Phong, vị này là Ngô Phạm, vị này là Ôn Tú Ngưng, bọn họ đều là đệ tử của thập lục sư thúc ta thanh niên tuấn lãng chắc tay, giới thiệu. Đã gặp qua mấy vị. Chu Tầm khẽ cười. Sau khi quen biết đơn giản, Điền Dự Điền trưởng lão lúc này đến trước mặt mấy người. Được rồi, các ngươi cũng đã quen biết, mấy ngày tới cùng dùng linh chỉ Bạch Vân, cũng coi như là duyên phận. Đi thôi. Ra khỏi đại điện, vị điền trưởng lão này gọi ra một tấm ván cửa màu xanh rộng trượng. Lên đi. Điền trưởng lão nói ngắn gọn. Mấy người lần lượt nhảy lên. Linh chỉ Bạch Vân không ở Vân Lục Điện, mà ở Sơn Bạch Vân trong nội thành. Thấy Chu Tầm có chút nghi hoặc, vị Lưu Phong luyện khí tầng 9 kia giải thích. Chu Tầm bừng tỉnh. Chưa đến nửa chén trà nhỏ cấp vu, mấy người liền đến. Đây là một ngọn núi cao ngàn trượng, tên là Sơn Bạch Vân, bị trận pháp ẩn nấp, cho nên ngày thường ở Tiên Thành không nhìn thấy ngọn núi này. Nghe nói động phủ của Bạch Vân chân nhân liền ở trên đỉnh Sơn Bạch Vân này. Mà Linh Chỉ Bạch Vân bọn hắn muốn đi, đang ở chân Sơn Bạch Vân. Bọn hắn rơi xuống một cổng vòm, phía trước có mấy con đường nhỏ xây bằng đá cẩm thạch trắng. Dưới sự dẫn dắt của Điền trưởng lão, Chu Tầm mấy người men theo con đường nhỏ bên trái nhất, đi về phía trước mấy ngàn trượng, đến một tòa đại điện cổ kính. Phía trên cửa điện dùng chữ Triện cổ viết 4 chữ lớn Linh Chỉ Bạch Vân. Điền trưởng lão lấy ra một tấm lệnh bài, rót vào pháp lực, một đạo pháp quyết đánh ra. Cửa điện tự động mở ra, một cỗ linh khí tinh thuần ập vào mặt, khiến người ta tâm khoáng thần gì, pháp lực vận chuyển cũng nhanh hơn vài phần. Nhìn vào bên trong, chính giữa đại điện là một cái ao vuông vắn 4-5 trượng, trong ao có 4 tòa đài cao sừng sững, nghĩ đến là cho Chu Tầm mấy người tu luyện sử dụng. Linh chỉ đã mở, các ngươi vào tu luyện đi, mỗi người một tòa đài cao, 7 ngày sau, ta sẽ lại đến đây, đón các ngươi rời đi. Về phần 7 ngày này có thể đạt được bao nhiêu tạo hóa, thì xem bản lĩnh của các ngươi. Điền trưởng lao nói xong, chắp tay sau lưng đứng đó. Thanh niên tuấn lãng không nhường ai, phi thân mà bảo, rơi xuống một tòa đài cao. Chu Tầm mấy người theo sau, mỗi người chọn một tòa đài cao. Đợi 4 người bọn hắn ngồi xuống, Điền Dự trưởng lão vung tay lên, cửa điện lại đóng lại. Thấy cảnh này, Chu Tầm không chút do dự vận chuyển dưỡng nguyên quyết. Vừa rồi rơi xuống đài cao, hắn liền cảm giác được một cỗ linh khí tinh thuần vô cùng tràn ngập xung quanh mình. Công pháp đều có một kia muốn tự hành vận chuyển cảm giác. Chu Tầm tự nhiên mừng rỡ. Cỗ linh khí kia vào cơ thể, trong nháy mắt liền hóa thành linh lực dung nhập vào đan điền. Hiệu suất chuyển hóa này so với việc mình hấp thu linh khí, nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ vừa rồi một chu thiên ngắn ngủi kia, liền so được với khổ tu mấy ngày bình thường của Chu Tầm. Quả thực là bảo địa. Chu Tầm cảm thán. Ba người còn lại cũng như vậy, vừa ngồi lên đài cao liền không ngừng vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí luyện hóa thành pháp lực. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đột nhiên, linh khí trong điện sinh ra một trận dao động. Chu Tầm không thể không từ trong tu luyện thoát ra, hướng về nơi phát ra dao động linh khí kia nhìn lại. Thì ra là nữ tử tên là Ôn Tú Ngưng kia, mượn nhờ linh chỉ này lúc này lại đột phá đến luyện khí tầng 7. Hai người còn lại cũng bị dao động này đánh thức. Chúc mừng đạo hữu. Chu Tầm chúc mừng. Hai người còn lại cũng chắp tay cảm tạ. Thiếu niên tên là Ngô Phàm kia lộ ra vẻ hâm mộ. Sau đó, mọi người lại chìm đắm vào tu luyện của riêng mình, cơ duyên như vậy, thực sự một chút cũng không thể lãng phí. Lại qua một ngày, thiếu niên tên là Ngô Phàm kia cũng đột phá, trở thành tấn cấp luyện khí hậu kỳ. Mà lúc này, tiến độ tầng thứ 7 của dưỡng nguyên quyết của Chu Tầm cũng đã gần viên mãn. Ngày thứ 6 ở một cỗ cảm giác xông phá bế tắc, Chu Tầm thành công đột phá tầng thứ 7, tấn thăng thành tu sĩ luyện khí tầng 8. Không kịp thể nghiệm sự thay đổi pháp lực, thần thức của bản thân, Chu Tầm liền tiếp tục dấn thân vào tu luyện. Bất quá theo tu luyện 6 ngày phía trước, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hiệu suất tu luyện giảm xuống. Nghĩ đến đây là linh khí tinh thuần trong linh chỉ tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Rất nhanh, ngày thứ 7 đến. Chu Tầm mấy người đang tu luyện, cửa điện đột nhiên mở ra. Hết chương này, chương 98, tái kiến Nhịn Nưu. Chương 98, tái kiến Nhịn Nưu. Chư vị, 7 ngày đã đến. Âm thanh của điện trưởng lão đánh thức mấy người Chu Tầm. Nơi tu luyện bảo địa như vậy, đáng tiếc chỉ có thể ở lại 7 ngày. Thiếu niên họ Ngô kia liền tiếp nói, các ngươi nên biết đủ đi, chỉ một lần này thôi, cũng đủ để tiết kiệm mấy năm khổ tu của các ngươi rồi. Lưu Phong cười mắng. Lúc này, pháp lực của hắn đã thu liễm vào trong, rõ ràng là tu vi luyện khí đỉnh phong. Xem ra nhiều nhất 1 năm nữa, Bạch Vân Tiên Thành lại có thêm một tu sĩ trúc cơ. Còn Chu Tầm, bản thân hắn cũng đã đột phá đến luyện khí tầng 8. Hơn nữa, tiến độ tầng thứ 8 cũng đã tiến xa hơn không ít. 3000 linh thạch này, đáng giá. Tuy rằng giá cả có hơi cao, nhưng Chu Tầm linh thạch trong tay nhiều, vẫn là đáng giá. rời khỏi Bạch Vân Sơn, đi ra từ một lối ra khác. Quay đầu nhìn về phía Bạch Vân Sơn, ngọn núi cao vút tận mây xanh ban đầu đã biến mất. Pháp trận tam giai đã liên quan đến lĩnh vực cầm đoán, che chắn một ngọn núi cao ngàn trượng đương nhiên không thành vấn đề. Đi trên đường, Chu Tầm lặng lẽ cảm nhận sự biến hóa pháp lực của bản thân. Pháp lực hiện tại, so với luyện khí tầng 7, đã tăng lên ít nhất 1/3, cường độ pháp lực cũng tăng lên gần 1/6. Đáng tiếc nơi này không thích hợp để thử pháp khí. Nếu không, Chu Tầm thật sự muốn xem thực lực của mình đã tăng lên bao nhiêu. Ngoài ra, còn có thần thức của hắn. Toàn lực tản ra, có thể cảm nhận được xung quanh hơn 160 trượng. So với tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường, còn vượt xa hơn. Phải biết rằng, phạm vi thần thức của phần lớn tu sĩ trung kỳ cũng chỉ có 150 trượng. Thần thức như vậy, có thể khu động cực phẩm pháp khí không? Chu Tầm trong lòng khẽ động, suy đoán. Trong tay hắn còn có cực phẩm pháp khí thu được từ tu sĩ trúc cơ của Cao gia, tuy rằng thuộc tính không hợp lắm, nhưng có thể khẳng định uy lực cao hơn nhiều so với mấy kiện thượng phẩm pháp khí của hắn. Nếu có thể ngự sử cực phẩm pháp khí, thần thức cũng đạt đến trình độ trúc cơ trung kỳ, đổi lên mặt nạ ngàn mặt kia, ta nếu nói ta không phải tu sĩ trúc cơ, e rằng cũng không ai tin. Xét về thực lực, Chu Tầm hiện tại thuộc về tầng thứ trúc cơ. Ồ, đang suy nghĩ, bên cạnh Chu Tầm đi qua một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào, mặt đầy âm trầm. Vừa rồi người này đi qua, ánh mắt nhìn ta hình như có gì đó không đúng. Chu Tầm tu luyện bói toán chi thuật, đối với những kẻ bất hảo, cực kỳ cảnh giác. Nhìn bóng lưng người đàn ông trung niên kia đi xa, Chu Tầm có chút suy nghĩ. Quan sát diện mạo người này, ta chưa từng quen biết, vì sao lại khiến ta sinh ra cảm giác nguy cơ nhẹ nhẹ. Đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, không có đáp án. Lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nữa. Tu vi thấp, hắn không sợ, tu vi cao, với thân phận địa vị hiện tại của hắn, cũng không đắc tội được, cho dù muốn đắc tội cũng không thể chạm tới. Thế là hướng về nhà đi tới. Vừa qua khỏi ngã tư đường, Chu Tầm liền nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc đứng trước cửa nhà. Nhị Nưu, Chu Tầm mừng rỡ nói, ngươi đến khi nào vậy? Mấy tháng trước, Chu Tầm quyết định định cư tại Bạch Vân Tiên Thành, liền gửi hai phong thư cho Vương Nhị Nưu và Lâm Tuyết Anh, kể lại việc mình chuyển đến Bạch Vân Tiên Thành. Không ngờ, Vương Nhị Nưu hôm nay lại đến. Đại ca, nhìn thấy bóng dáng Chu Tầm, Vương Nhị Nưu cũng mừng rỡ vô cùng. Bên cạnh hắn còn có thê tử Lâm Tuyết Nga và con gái lớn Lâm Tú Nhân. Lâm Tú Nhân năm đó chỉ là một bé con 3-4 tuổi, giờ cũng đã 11 tuổi. Dung mạo giống Lâm Tuyết Nga, cũng là một mỹ nhân. Ra mắt đại ca. Lâm Tuyết Nga phúc thân một cái. Lâm Tú Nhân thì nhỏ giọng nói một tiếng Chu bà bá, có chút ngại ngùng. Ta nhận được thư, đại ca nói muốn định cư ở Bạch Vân Tiên Thành, vừa hay ta phải áp tải một lô khoáng thạch đến Bạch Vân Tiên Thành này, thế là mang theo Tuyết Nga và Nhân Nhân cùng đến xem đại ca. Vương Nhị Nưu vẻ mặt hưng phấn nói, hắn còn có hai con trai, một người tên Lâm Hữu Hòa, một người tên Vương Thuận, vì tuổi còn nhỏ nên không mang theo. Mau 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 vào nói chuyện. Chu Tầm mở cửa lớn, mời Vương Nhị Nưu cả nhà vào trong. Đến đại sảnh ngồi xuống, Vương Nhị Nưu cẩn thận nhìn Chu Tầm mấy lần, có chút không xác định tu vi của đại ca đã là tầng thứ 8 rồi. Chu Tầm nghe vậy cười, liền đem chuyện Bạch Vân Linh Chỉ nói ra. Đại ca thật là có vận may, chỉ tiêu sử dụng Bạch Vân Linh Chỉ này cơ bản đều do nội bộ Tiên Thành tiêu hóa, thường thường mấy năm mới có một chỉ tiêu lưu ra ngoài, không ngờ lại bị đại ca cạnh tranh đoạt được, thật là đáng mừng. Vương Nhị Nưu cảm thán, vẻ vui mừng trong mắt cực kỳ chân thành, là thật sự đang mừng cho Chu Tầm. Lúc này hắn cũng chỉ vừa mới đột phá luyện khí tầng 8 mà thôi. Hắn nhớ rõ linh căn của Chu Tầm năm đó là 21 điểm, một nửa của hắn còn chưa đạt tới, nhưng tu vi của hắn hiện tại hình như còn vượt qua cả mình. Đại ca đúng là đại ca. Ngươi trong thư nói trở thành một kiếm tu. Chu Tầm hỏi. Kiếm tu, lôi tu là hai loại tu sĩ được giới tu chân công nhận là có chiến lược mạnh nhất. Kiếm tu một lòng với kiếm, không giống như các công pháp khác, các loại pháp khí, pháp thuật đa dạng. Kiếm tu chỉ tu một thanh kiếm, tính mạng tương liên, một kiếm xuất ra, một đi không trở lại, không ít người có thể làm được việc vượt cấp mà chiến. Như Vương Nhị Nưu hiện tại tuy nói chỉ có luyện khí tầng 8, thực lực chiến đấu thực tế, luyện khí đỉnh phong bình thường cũng phải lui tránh 3 phần. Nghe nói kiếm tu đến cảnh giới cao nhất, có thể làm được một kiếm xuất mà thiên môn khai. Đúng vậy, đây là đề nghị của Phong Nguyệt trưởng lão, hôm đó Phong Nguyệt trưởng lão đích thân đến Lâm gia, thu đại tiểu thư làm thần truyền đệ tử, vốn muốn tiến cử ta vào Vân Quang Tông, ta nghĩ đến Tuyết Nga còn có Nhân Nhân các người, liền từ chối, sau đó Phong Nguyệt chân nhân liền chuyển cho ta một môn kiếm tu chi pháp. Người nói ta kim thuộc tính linh căn xuất chúng, là một hạt giống tốt của kiếm tu. Phong Nguyệt chân nhân là chân đan tu sĩ, đề nghị của người tự nhiên cao minh, ta tự nhiên nghe theo. Vương Nhị Nưu đem chuyện ngày đó chậm rãi kể lại. Nghe lời của Vương Nhị Nưu, Chu Tầm trong lòng âm thầm khen ngợi. Nhị Nưu cũng có đại trí tuệ vậy. Đáng tiếc sau khi tu luyện ta mới biết, kiếm tu tiến dài cũng khó khăn. Nhị Nưu lúc này thở dài một hơi. Ta chờ kiếm tu trúc cơ, thượng đẳng giả, bản thân làm dẫn, lấy bất diệt kiếm tâm, trúc kiếm tu chi cơ, thứ giả lấy ba đạo tinh khí làm dẫn, trải qua tôi luyện mấy năm, lại trúc kiếm cơ, hạ đẳng nhất chính là phục dụng trúc cơ đan, trúc cơ linh vật, vân vân. Bất quá loại này chỉ có thể gọi là ngụy kiếm tu. Gia tộc đã đáp ứng chuẩn bị cho ta một đạo tinh khí, còn lại hai đạo liền chỉ có thể dựa vào bản thân rồi. Đạo hắc vân sát khí trong tay Chu Tầm chính là một loại tinh khí. Nếu tương lai có thể có được trúc cơ đan, trúc cơ thành công, đến lúc đó liền đem đạo hắc vân sát khí này bán cho Vương Nhị Nưu. Có một vị trí giao hảo hữu trúc cơ kiếm tu, đối với hắn cũng có trợ giúp cực lớn. Nhị Nưu xưa nay vận may cực tốt, ba đạo tinh khí chắc hẳn không thành vấn đề. Chu Tầm an ủi. Năm ngày sau đó, Vương Nhị Nưu đều ở nhà Chu Tầm. Cuối cùng vì phải trở về Hồng Diệp Phường, không thể không cáo tử. Đợi Vương Nhị Nưu rời đi, Chu Tầm bắt đầu suy nghĩ về chuyện người trung niên hắc bào ngày đó. Mấy ngày nay, Chu Tầm vẫn luôn bị một loại cảm giác nguy cơ nhẹ nhẹ bao quanh, khiến hắn có chút bất an. Thế là tự mình bói một quẻ. Chương 99, tính toán chương 99, tính toán quẻ tượng hiển thị, có chiều hướng phát triển theo hướng hiểm nghèo. Hiện tại vẫn còn thuộc phạm vi bình thường, nếu cứ kéo dài, e rằng sẽ hóa thành hung triệu. Thấy vậy, Chu Tầm trong lòng chấn động. Cảm giác nguy cơ khó hiểu trong lòng hắn, chính là từ sau khi gặp gỡ người trung niên áo đen kia mới có. Kết quả quẻ tượng, chắc chắn có liên quan đến người này. Nhưng từ khi hắn tu tiên đến nay, luôn đối xử tốt với mọi người, số người kết thù cực ít. Thời kỳ Hồng Diệp Phường, kẻ thù lớn nhất của hắn chính là anh em họ Ngụy. Nhưng Ngụy gia lão đại và lão nhị đã bị hắn giết chết, chỉ còn lại một lão tam, Ngụy Thượng Nghĩa. Nhưng người này vì Ngụy gia lão đại là người của Ngô gia, bị Lâm gia thanh toán, đã bị đuổi khỏi Hồng Diệp Phường, không biết tung tích. Lẽ nào là người này? Ngụy Thượng Nghĩa trung phẩm linh căn, trong tình huống bình thường, hiện tại tối đa cũng chỉ luyện khí tầng 6, cũng không thể uy hiếp hắn. Khả năng người này rất thấp. Chẳng lẽ là Cao gia? Hắn đã giết chết trúc cơ tu sĩ của Cao gia, nếu Cao gia tìm thủ, đối với hắn mà nói, quả thực cực kỳ hung hiểm. Nhưng nếu Cao gia biết là hắn giết thì đáng lẽ đã sớm tìm đến cửa, đâu cần đợi đến hôm nay, hơn nữa chuyện này cũng không liên quan đến người trung niên áo đen. Ánh mắt của người trung niên áo đen ngày đó, dường như là nhận ra hắn, nhưng không chắc chắn lắm. Đại khái là đã xem quá họa tượng của hắn. Chu Tầm cẩn thận hồi tưởng lại ngoại hình của người trung niên áo đen, không bỏ qua một chi tiết nào. Đột nhiên, Chu Tầm linh quang chợt lóe, ánh mắt kỳ lạ của người trung niên kia khiến hắn nhớ tới. Thanh Nguyệt Phường Thạch Cảnh Phong bị tập kích kiếp tu. Đúng rồi, chính là kiếp tu. Bọn chúng là một bọn, từ Thiên Thai lĩnh bắt đầu, đã nhắm vào mình. Chu Tầm ánh mắt nóng rực. Thì ra là ngươi, không biết có thủ đoạn gì mà lại tìm được đến đây. Chu Tầm lập tức lấy ra hai viên pháp khí viên luân kia, thi triển thuật truy tung trong bói toán. Quả nhiên, người này đang ở ngay trong Bạch Vân Tiên Thành. Bộ phận quan trọng nhất của pháp khí viên luân nằm trong tay người này. Nhưng người này vì sao lại mang đến hung hiểm cho hắn? Lẽ nào người này là trúc cơ tu sĩ? Chu Tầm suy đoán. Nhưng rất nhanh, hắn đã bác bỏ ý nghĩ này. Thần thức của hắn vượt xa tiêu chuẩn trúc cơ trung kỳ, trúc cơ trung kỳ trở xuống khó có thể trốn thoát thần thức của hắn. Lẽ nào người này sắp đột phá trúc cơ? Có thể nắm giữ bộ phận quan trọng của pháp khí viên luân, độ khó đối phó của người này chắc chắn cao hơn đám kiếp tu lần trước. Người này chắc chắn là một trong những luyện khí đỉnh phong tu sĩ mạnh nhất. Nhất định phải trừ khử người này. Chu Tầm trong lòng phát ngoan. Sau đó thay đổi trang phục thành lão giả tóc hoa râm, theo chỉ dẫn của thuật truy tung, tìm kiếm người trung niên áo đen kia. Ra khỏi Kim Tuyển Hạng, Chu Tầm đi quanh co, đến một kiến trúc mà Chu Tầm vô cùng quen thuộc. Bách Dược Các. Người này đến đây làm gì? Thông thường đến linh dược các có 3 loại người. Một loại là luyện đan sư như Chu Tầm, đây cũng là nguồn khách hàng lớn nhất của cửa hàng linh dược. Còn có một loại là bán linh dược, vì là thành trì của tán tu, thường có tán tu gặp may mắn, phát hiện ra một loại linh dược nào đó, bọn họ thường sẽ mang đến cửa hàng linh dược bán, đổi lấy linh thạch. Loại cuối cùng là tìm kiếm dược thảo, gom góp nguyên liệu luyện đan, ví dụ như luyện khí đỉnh phong tu sĩ, để mưu cầu trúc cơ đan, thường sẽ tìm mọi cách gom đủ một phần nguyên liệu trúc cơ đan. Chu Tầm đoán rằng, người trung niên áo đen chính là đang gom góp nguyên liệu trúc cơ. Gom đi, gom đủ vừa vặn tiện cho ta. Chu Tầm mắt hơi híp lại, ở bên ngoài bách thảo các chờ đợi. Ước chừng một nén hương sau, người trung niên áo đen kia xuất hiện ở tầng 1. Thấy vậy, Chu Tầm cũng đi vào. Một thân trúc cơ pháp lực khí tức không hề che giấu. Ra mắt tiền bối. Người trung niên áo đen khẽ chắp tay. Chu Tầm khẽ gật đầu, coi như đáp lễ, sau đó cùng trưởng quỹ nói chuyện. Lúc này, Chu Tầm đã ở đôi tóc của người trung niên áo đen, hạ một cái thần thức ấn ký. Sau khi người trung niên áo đen rời đi, Chu Tầm lại định ra hai phần nguyên liệu dẫn nguyên đan. Sử dụng đạo thần thức ấn ký này, Chu Tầm có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của người này. Một khi ra khỏi thành, Chu Tầm có thể lập tức phát hiện. Cứ như vậy, một tháng thời gian trôi qua, người này lại không hề ra khỏi thành. Chu Tầm nín nhịn được, hắn tin rằng người kia cũng nhất định đã nhắm vào mình. Lại một tháng thời gian trôi qua, thần thức ấn ký mà Chu Tầm lưu lại trên người người trung niên áo đen đã có chút ảm đạm. Chu Tầm đang chuẩn bị thay đổi trang phục, một lần nữa bố trí một cái thần thức ấn ký thì, đột nhiên, một màn khiến hắn cảnh giác đã xảy ra. Hắn cảm ứng được ấn ký mơ hồ kia càng ngày càng gần, dường như cách hắn chỉ hơn 10 trượng. Ngay khi Chu Tầm kinh ngạc, một đạo truyền âm phù bay vào. Thì ra là một trung niên hán tử tên là Lưu Lạc Hùng, người này cũng là hàng xóm của Chu Tầm, luyện khí tầng 8, là một liệp yêu tu sĩ, thường xuyên tìm Chu Tầm mua đan dược, vì vậy hai người khá quen biết. Mặc huyền hoàng giáp lên người, Chu Tầm đi đến cửa, mở cửa ra. Vừa mở cửa ra, liền thấy Lưu Lạc Hùng và người trung niên áo đen kia đứng ở ngoài cửa. "Chu đan sư, hữu lễ." Lưu Lạc Hùng chào hỏi. Người trung niên áo đen kia cũng theo đó hành lễ. Thì ra là Lưu Minh, không biết vị này là. Chu Tầm sắc mặt không đổi, nhìn về phía người trung niên áo đen. "À, vị này là Vương đạo hữu, vừa chuyển đến Kim Tuyển Hạng, là một trận pháp sư." Lưu Lạc Hùng giới thiệu. "Tại hạ Vương Tuần, sớm nghe Lưu đạo hữu nói Kim Tuyển Hạng chúng ta có một vị thượng phẩm đan sư trẻ tuổi, lòng ngưỡng mộ đã lâu, vì vậy đặc biệt đến bái phỏng." Người trung niên áo đen chắp tay thi lễ, đồng thời lấy ra một hộp ngọc đưa cho Chu Tầm. "Một chút quà mọn, mong Chu đan sư đừng chê." Chu Tầm trong lòng cảnh giác, nhưng trên mặt không hề thay đổi, cười híp mắt nhận lấy hộp ngọc. "Vương đạo hữu khách khí rồi, ồ, chúng ta có phải đã gặp nhau rồi không?" Chu Tầm giả vờ nghi hoặc nói. Hai người từng có một mặt duyên, với trí nhớ cường đại của tu tiên giả, Chu Tầm lúc này nếu không hề phát giác, ngược lại không hợp lẽ thường. "Chúng ta đúng là đã gặp nhau, ngay trên đường phố mấy ngày trước, chỉ là lúc đó không biết danh Chu đan sư, nếu không Vương mộ nhất định phải bái phỏng một phen." Người trung niên áo đen khẽ cười nói. "Thì ra là vậy." Chu Tầm bừng tỉnh. hai vị sớm đã có một mặt duyên, hôm nay gặp lại, xem ra là ông trời tác hợp cho chúng ta quen biết. Lúc này Lưu Lạc Hùng ở bên cạnh lên tiếng. Ha ha ha, có lý có lý, chi bằng vào trong nói chuyện, trong nhà ta có cất giữ linh tiểu thượng hạng, chúng ta vừa vặn uống cho thông khoái. Chu Tầm sảng khoái cười, sau đó mời hai người vào trong. Nói chuyện phiếm một hồi lâu, hai người ở chỗ Chu Tầm mua không ít đan dược, đến tối mới cáo từ trở về. Đợi bọn họ rời đi, Chu Tầm lập tức lấy ra hộp ngọc kia. Bên trong là một miếng ngọc bội, lại còn là một bảo vật hiếm thấy có thể tự động kích phát một trung phẩm phòng ngự pháp thuật. Thần thức cường hãn dò xét kỹ càng, quả nhiên, ở một nơi cực kỳ kín đáo, phát hiện một ấn ký. Ấn ký này ẩn dấu cực sâu, Chu Tầm ước tính, cho dù là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bình thường, cũng không phát hiện ra. Chu Tầm lạnh lùng cười, không hề xóa bỏ nó, ngược lại đeo nó lên người. Hết chương này, chương 100, linh dược trúc cơ chương 100, linh dược trúc cơ trong một tháng tới, Hắc Bảo trung niên cứ vài ngày lại đến thăm một lần, Chu Tầm đương nhiên hoan nghênh. Trong mắt người ngoài, Vương Trận Sư và Chu Đan Sư vừa gặp đã thân, trở thành bạn tốt. Hôm nay, Hắc Bảo trung niên lại đến bái phòng. Hai người uống rượu trò chuyện, vô cùng vui vẻ. Khi rượu đã vơi đi một nửa, Hắc Bảo trung niên dần dần dẫn dắt câu chuyện sang tu luyện. Chu Minh, tu sĩ chúng ta một lòng tu luyện cả đời, chính là để theo đuổi đại đạo, nhưng đại đạo này thật sự khó cầu. Huynh xem ta đây, tuổi đã ngoài 50, tuy rằng tu vi đã đạt tới luyện khí đỉnh phong, nhưng đối với trúc cơ, vẫn không thấy bất kỳ hy vọng nào, trúc cơ đang khó tìm, linh vật trúc cơ khó tìm, ngươi nói tán tu chúng ta thật sự chỉ có thể đi con đường tự mình trúc cơ cựu tử nhất sinh sao? Trúc cơ đan, linh vật trúc cơ nếu dễ tìm như vậy, thì đâu còn có sự phồn hoa của Bạch Vân Tiên Thành này. Chu Tầm thở dài nói, không giấu gì Chu Minh, ta đây sống ngủng nửa đời, cũng đã tìm kiếm được không ít linh dược trúc cơ, ba vị phụ dược lớn đã có hai, Long Tâm Quả và Minh Tiền Hoa. Chu Minh lại là đan sư, có quen biết luyện đan sư nhị giai nào không? Có thể gom đủ một lò trúc cơ đan. Hắc Bảo trung niên nhìn chằm chằm. Chu Tầm thấy vậy, có chút kinh ngạc, ngay khi trung niên kia nói ra những lời vừa rồi, cảm giác nguy cơ kia dường như đã biến mất. Hắc Bảo trung niên này không phải đến tìm mình báo thù sao? Lẽ nào đã thay đổi ý định, thật sự muốn thông qua con đường của mình, luyện chế một lò trúc cơ đan, cung cấp hai vị phụ dược, nếu xuất đan ba viên, thật sự có tư cách chia một viên. Bất quá cho dù hắn từ bỏ ý định đối địch với mình, mình cũng không thể từ bỏ được. Mối thù kiếp sát ngoài thiên thai lĩnh, mình khắc ghi trong lòng. Nếu không phải có Vân Lôi Tử kia, với tu vi ngày đó của mình, e rằng thật sự phải chịu độc thủ của bọn chúng. Huống chi, người này trong tay có Long Tâm Quả và Minh Tiền Hoa hai vị phụ dược trúc cơ đan, mình cũng không thể bỏ qua. Vương Minh thật sự có hai vật này? Chu Tầm kinh ngạc hỏi. Chu Minh mời xem. Hắc Bảo trung niên vỗ vào túi trữ vật, lập tức lấy ra hai hộp ngọc, trên mỗi hộp còn dán một tấm phong linh phù. Chu Tầm xé bỏ phong linh phù, mở hộp ngọc ra. Một quả màu đỏ như trái tim rồng và một cây linh dược chỉ có ba cánh hoa. Quả nhiên là hai vật này. Chuyện cơ mật như vậy, Vương Minh lại nguyện ý nói cho ta biết. Chu Tầm cảm khái nói. Luyện đan thuật của ta, học từ Vân Khổ đại sư, Vân Khổ đại sư là luyện đan sư nhị giai trung phẩm, luyện chế trúc cơ đan, đương nhiên không thành vấn đề. Nghe vậy, Hắc Bảo trung niên mừng rỡ. Còn xin Chu Minh tiến cử một hai, Vương Mô nhất định có hậu tạng. Bất quá, Vân Khổ đại sư từ sau khi Hồng Diệp Phường đại loạn, đã không thấy tung tích, cũng không biết khi nào mới gặp lại. Chu Tầm cảm thán nói. Cái này, Hắc Bảo trung niên nghe vậy mà người, sau đó thở dài một hơi. Có lẽ là Vương Mô ta vô duyên thôi. Bất quá, nếu có thể thu thập đủ một phần tài liệu trúc cơ đan hoàn chỉnh, bằng mặt mũi của ta, mời một vị đan sư nhị giai ra tay, cũng không phải là chuyện khó. Chu Tầm chuyển giọng, mở miệng nói, tài liệu trúc cơ đan hoàn chỉnh khó tìm biết bao, không nói đến chủ tài, chỉ riêng ba vị phụ dược lớn, thu thập đủ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói rồi, trung niên kia dường như nhớ ra điều gì, không giấu gì Vương Minh, năm xưa ta tu luyện ở Minh Nguyệt Phường, vừa hay thu mua được một cây địa linh thảo, cùng với của Vương Minh, vừa hay thu thập đủ ba vị phụ dược. Chu Tầm vừa nói, vừa vô vào túi trữ vật, một hộp ngọc xuất hiện trong tay. Mở nắp hộp ra, một cây linh thảo xanh mướt nằm trong đó. Tốt, tốt, tốt. Trong mắt trung niên kia lộ ra vẻ kích động. Quả nhiên là địa linh thảo. Chỉ cần tìm được chủ tài kia nữa, là có thể luyện chế một lò trúc cơ đan rồi. Hắc Bảo trung niên cười ha hả, mọi u ám trên người đều tan biến. Như vậy, đại đạo có thể mong chờ, đại đạo có thể mong chờ a. Sau đó nhìn về phía Chu Tầm, đề nghị, không bằng người ta liên thủ, đến Bách Mãng Sơn săn giết yêu thú nhị giai, lấy yêu đan. Người ta chỉ là tu sĩ luyện khí, làm sao địch lại yêu thú nhị giai kia? Chu Tầm hỏi ngược lại. Không bằng gọi thêm Lưu Lạc Hùng đạo hữu, người ta ba người cùng nhau đi, thêm vào trận pháp nhất giai cực phẩm trong tay ta, đối phó yêu thú nhị giai hạ phẩm không thành vấn đề. Hắc Bảo trung niên đề nghị, nếu có thể có được yêu đan nhị giai, liền có thể luyện chế một lò trúc cơ đan, chúng ta lấy viên trúc cơ đan thứ ba làm thù lao, Lưu Minh nhất định sẽ đồng ý. Chu Tầm nghe vậy, trong lòng cười lạnh. Hắn vốn dĩ là tiếp tu xuất thân, ba người săn yêu, Lưu Lạc Hùng kia nói không chừng chính là đồng bọn của hắn. Cho dù thành công thu hoạch được yêu đan nhị giai, e rằng đến lúc đó chính là lúc hắn tái diễn cho cũ, ai biết hắn còn có bao nhiêu đồng bọn. Chu Tầm còn nhớ rõ hai đội kiếp tu ngày đó, giúp đỡ không ít. Thế là Chu Tầm giả vờ độc lòng, lộ vẻ do dự, cuối cùng lắc đầu, ta bây giờ chỉ là luyện khí tầng 8, thêm vào không giỏi đấu pháp, việc đến Bách Mãng Sơn săn yêu, thật sự không có nắm chắc, không bằng ngươi và Lưu Minh đi, đến lúc đó có được yêu đan nhị giai, ngươi ta lại hợp tác luyện đan. Ồ, đến lúc đó, viên đan dược thứ 2 nhường cho Lưu Minh, ta lấy viên thứ 3 là được. Chu Mỗ thật sự không giỏi đấu pháp, cho dù thiếu ta một người, hẳn là cũng không có khác biệt nhiều. Chu Tầm chậm rãi nói. Hắc Bảo trung niên nghe vậy mà người, trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, nếu là như vậy, cũng không có gì không thể, ta đây sẽ tìm Lưu Minh nói chuyện này. Cũng tốt. Sau đó, Hắc Bảo Trung Niên liền cáo tử. Khi rời đi, ở góc độ Chu Tầm không nhìn thấy, ánh mắt Hắc Bảo Trung Niên trở nên sắc bén và nguy hiểm. Mà Chu Tầm, sau khi Trung Niên kia rời đi, lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác nguy cơ nhàn nhạt kia. Đối với điều này, Chu Tầm đã sớm dự liệu. Bây giờ, hắn đã xác định, người này nhất định là nhắm vào mình mà đến. Có lẽ ban đầu đến Bạch Vân Tiên Thành là để tìm kiếm cơ duyên trúc cơ, trùng hợp gặp được mình, tự nhiên mà nhiên nhắm vào mình. Hắn tiếp cận mình lần này là để thăm dò mình. Có lẽ trong mắt hắn, mình và hắn chưa từng quen biết, sẽ không nghi ngờ. Nhưng đâu biết trên đời còn có kỹ thuật bói toán này. Tiếp theo, chính là kế trong kế, đánh giết người này. Ngày đó qua đi, Hắc Bảo Trung Niên dường như thật sự đã nói với Lưu Lạc Hùng về chuyện săn giết yêu thú và trúc cơ đan. Sau đó hai người còn cùng nhau mà đến, cùng Chu Tầm bàn bạc xong phương án phân chia trúc cơ đan. Sau khi thu thập đủ một lọ tài liệu trúc cơ đan, do Chu Tầm ra mặt tìm luyện đan sư luyện chế. Sau khi đan dược ra lò, Hắc Bảo Trung Niên ưu tiên phân chia, sau đó là Lưu Lạc Hùng, cuối cùng là Chu Tầm. Nếu một lò xuất đan không đủ ba biên, thì do hai người bù đắp tổn thất cho Chu Tầm. Qua vài ngày, Chu Tầm thay đổi thành trang phục lão giả tóc bạc, tháo chiếc ngọc bội kia xuống, ra khỏi Bạch Vân Tiên Thành, sau đó ở trên một ngọn núi cách đó hàng ngàn dặm, bày ra Thiên Cương Ngũ Hành trận kia. Với tu vi hiện tại của hắn, đủ để phát huy bảy thành uy năng của trận này. Bày xong pháp trận, Chu Tầm trở về nhà, đeo chiếc ngọc bội kia lên, đẩy cửa bước ra. Sau đó ra khỏi Đông Thành môn, thẳng hướng Hồng Diệp Phường bay đi. Lúc này, ở một thung lũng nào đó bên ngoài Bạch Vân Tiên Thành, 8-9 tu sĩ đang vây quanh ngồi. Hắc Bảo Trung Niên và Lưu Lạc Hùng ở trong đó. "Đại đương gia, ngươi làm sao xác định hắn nhất định sẽ ra khỏi thành vậy?" Lưu Lạc Hùng không hiểu hỏi. Hắc Bảo Trung Niên nghe vậy, mỉm cười giải thích, "Ta cũng không chắc chắn, bất quá nếu hắn ra ngoài, chúng ta liền ở ngoài thành đánh giết người này, nếu lợi 2 tháng, người này còn không ra, chúng ta liền trở về trong thành." Giả vợ yêu đan nhị giai đã đến tay, mời hắn qua phủ một phen, sau đó đánh giết hắn không thể, có thủy mạc thiên hoa trận nhị giai của ta ở đó, cho dù động thủ trong thành, người ngoài cũng không phát hiện ra được. "Vậy vì sao không trực tiếp động thủ trong thành?" Lưu Lạc Hùng hỏi lại. "Thủy mạc thiên hoa trận tuy mạnh, nhưng không nhất định bảo hiểm, nếu người này thật sự không ra khỏi thành, thì dùng biện pháp này." Hắc Bảo Trung Niên đáp. Lúc này hắn nhớ tới pháp khí Vi Luân, với uy năng phá giáp của pháp khí Vi Luân, nói không chừng thật sự có thể đánh vỡ lớp bảo vệ của pháp trận, làm lộ ra một chút động tĩnh, vậy thì không hay rồi. Lúc này, trong mắt Hắc Bảo Trung Niên lóe lên tinh quang, khẽ nói, "Hắn cuối cùng cũng ra rồi." Chương 101, người đang diễn ta. Chương 101, người đang diễn ta. Chu Tầm thúc thanh quan toa, nhắm hướng Hồng Diệp Phường mà đi, hóa thành một đạo linh quang màu xanh biết phóng đi. Từ mấy ngày trước, Chu Tầm đã cảm ứng được thần thức ấn ký của mình dừng lại ở một nơi cách Bạch Vân Tiên Thành ngàn dặm. Nhớ lại lời Hắc Bảo Trung Niên đã nói, rằng sẽ đến Bách Mãng Sơn săn giết yêu thú nhị giai. Xem ra, kẻ này muốn săn giết chính là ta. Bất quá, ai là thợ săn, ai là con mồi, còn chưa biết được. Ngón tay vô thức vuốt ve túi chứa đồ bên hông. Hai kiện cực phẩm pháp khí Kim Hoàn và Hỏa Vân Kiếm, thu được từ trúc cơ tu sĩ họ Cao, đã bị hắn khắc lên thần thức. Với tu vi luyện khí tầng 8 cùng thần thức vượt xa trúc cơ trung kỳ, hắn có thể đồng thời khống chế hai kiện cực phẩm pháp khí. Năng lực này, ngay cả trúc cơ sơ kỳ bình thường cũng không làm được. Chiến lược hiện tại của hắn đã có thể chính diện đối kháng trúc cơ tu sĩ. Đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn trong chuyến đi này. Một bên khác, Hắc Bảo Trung Niên cảm ứng bí tích di chuyển của ấn ký mà mình để lại. Tay vỗ vào túi chứa đồ, bạch quang lóe lên, một chiếc linh thuyền dài thước xuất hiện trong tay gã. Ném linh thuyền lên không trung, sau đó đánh một đạo pháp quyết lên nó. Linh thuyền lập tức trở nên to lớn hơn 10 trượng. Trung Niên lộn người nhảy lên, Lưu Lạc Hùng và 7 tu sĩ còn lại vội vàng theo sau. Hắn quả nhiên đi về hướng Hồng Diệp Phường. Hắc Bảo Trung Niên thấp giọng nói, ngữ khí tràn đầy cảm giác nắm giữ mọi thứ. Đại đương gia thần cơ diệu toán, dù tiểu tử kia có lanh lợi đến đâu, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay người. Lưu Lạc Hùng cười hắc hắc. Người này có giao tình với Hồng Diệp Phường, nếu xuất hành, khả năng lớn nhất là đến Hồng Diệp Phường. Hắc Bảo Trung Niên giải thích một câu. Từ khi quyết định đối phó Chu Tầm, gã đã dùng quan hệ điều tra lai lịch của Chu Tầm. Vì vậy biết được quan hệ của Chu Tầm với Lâm gia ở Hồng Diệp Phường. "Đại ca, chúng ta bây giờ đi chặn hắn sao?" Một nam tử áo xanh lên tiếng hỏi. "Cứ theo dõi, cho hắn sống thêm một lát." Cảm ứng Chu Tầm ở phía trước mấy trăm dặm, Trung Niên lộ ra một nụ cười lạnh. Chu Tầm bay nhanh trên không trung, cảm ứng ấn ký di động phía sau, hắn biết Hắc Bảo Trung Niên đã đuổi theo. Chỉ là không biết vì sao, kẻ này vẫn chưa ra tay. Mình rời Bạch Vân Tiên Thành đã 4 canh giờ, khoảng cách cũng đã mấy ngàn dặm. Chẳng lẽ bọn chúng muốn mình phi hành thời gian dài, tiêu hao một phần pháp lực rồi mới động thủ? Bất quá bọn chúng hẳn không ngờ thần thức của mình đạt tới trình độ trúc cơ trung kỳ, thúc thanh quang toàn này, pháp lực chỉ cần bằng 1/3 của luyện khí tu sĩ bình thường. Trong thời gian ngắn ngủi, căn bản không tiêu hao được bao nhiêu pháp lực của mình. Nghĩ đến đây, Chu Tầm trong lòng khẽ động, chi bằng cứ hạ đột quang, để bọn chúng cho rằng mình dừng lại đả tọa điều tức. Vừa hay ngọn núi phía dưới chính là nơi mình bố trí Thiên Cương Ngũ Hành trận. Phạm vi bao phủ của pháp trận nhị giai rộng đến mấy dặm, một khi lọt vào, với tu vi luyện khí của bọn chúng, tuyệt đối không kịp phản ứng. Thế là Chu Tầm dừng đột quang, trực tiếp đáp xuống ngọn núi phía dưới. Đồng thời, lấy ra trận kỳ, cắm bên hông, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hắc Bảo Trung Niên cảm ứng Chu Tầm dừng lại, lập tức mừng rỡ. Người kia dừng lại rồi, ta đoán hắn đang đả tọa điều tức. Lạc Hùng, ngươi cùng ta trực tiếp đột kích qua, đánh hắn một trở tay không kịp. Sau đó chuyển ánh mắt sang mấy tu sĩ còn lại, phân phó, các ngươi chia thành hai nhóm, vòng ra phía trước, nếu người này bỏ trốn, các ngươi phụ trách ngăn cản. Dù sao Chu Tầm là một thượng phẩm đan sư, trong tay có một hai món bảo vật bảo mệnh cũng là chuyện bình thường. Nếu thoát khỏi đột kích của mình, đám thuộc hạ này vừa hay có thể ngăn hắn lại. Tuân lệnh, đại đương gia. Bảy người còn lại chắp tay đáp lời. Hắc bào trung niên hài lòng gật đầu, sau đó vô vào túi chứa đồ, một pháp khí hình chiếc lá xanh lơ lửng trên không trung. Hắc bào trung niên và Lưu Lạc Hùng nhảy lên, sau đó lấy tốc độ gấp đôi so với ban đầu, lao nhanh về phía Chu Tầm. Chỉ trong thời gian một nén hương, Hắc bào trung niên đã đuổi đến vị trí của Chu Tầm. Nhìn Chu Tầm đang nhắm mắt đả tọa cách đó mấy dặm, Hắc bào trung niên giảm chậm tốc độ, lặng lẽ tiến vào. Cho đến khi cách Chu Tầm hai dặm, dị biến đột khởi. Chỉ thấy Chu Tầm đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt bắn thẳng về phía Hắc bào trung niên. Chu Mỗ đã đợi lâu rồi. Vừa nói, tay vừa vuốt lên hông, một lá cờ nhỏ màu xanh biết xuất hiện trong tay. Từ từ rót pháp lực vào, sau đó vung cờ, chỉ về phía Hắc bào trung niên. Một đạo quang cháo màu xanh bán trong suốt lập tức dâng lên, bao phủ Hắc bào trung niên và Lưu Lạc Hùng vào bên trong. Mà Hắc bào trung niên và Lưu Lạc Hùng, khi Chu Tầm nói ra câu kia, đã cảm thấy không ổn. Sau đó thấy Chu Tầm lấy ra tiểu kỳ, trong lòng kinh hãi. Là một trận pháp sư, gã làm sao không nhận ra tiểu kỳ trong tay Chu Tầm? Chính là lệnh kỳ điều khiển pháp trận. Điều này có nghĩa là bọn chúng đã rơi vào pháp trận do Chu Tầm bố trí. Nhưng điều khiến gã lo lắng hơn là, pháp trận có thể dùng lệnh kỳ điều khiển, ít nhất cũng phải là nhị giai trở lên. Nhị giai, đó là bảo vật tương ứng với trúc cơ tầng thứ, lần này mình thực sự bị lật thuyền trong mưa rồi. Nghĩ đến trước đó mình đã bỏ ra mấy tháng để bố cục, còn lấy đó làm tự hào, giờ xem ra, sớm đã bị Chu Tầm nhìn thấu, mình chẳng khác nào một thằng hề. Trong lòng vừa tức giận vừa nhục nhã, không khỏi oán hận hét lớn một tiếng, người đang diễn ta. Chu Tầm nghe vậy, thản nhiên cười, lập tức vung lệnh kỳ. Môi trường xung quanh Hắc bào trung niên lập tức biến đổi. Bọn chúng xuất hiện trên một mảnh nham thạch nóng chảy, bốn phía đều là màu đỏ rực. Đại đương gia, làm sao bây giờ? Lưu Lạc Hùng đã mất hết phương hướng. Gã mấy chục năm trước đã là thuộc hạ của Ô Mông Tam Hùng, mười mấy năm trước bị Vân Quang Tông truy nã, Ô Mông Tam Hùng ẩn nấp. Gã cũng nhân cơ hội này ẩn mình ở Bạch Vân Tiên Thành, nhờ vào những thu hoạch trước đó, tu vi một đường đột phá, hiện tại càng là luyện khí tầng 8 tu sĩ. Nửa năm trước, Hắc bào trung niên, cũng chính là lao đại của Ô Mông Tam Hùng, đột nhiên lại tìm đến cửa, yêu cầu tái xuất giang hồ. Gã tự nhiên không dám không theo, nhiệm vụ lần này vốn là chuyện nhẹ nhàng. Đối phó một vị đàn sư trẻ tuổi không có kinh nghiệm đấu pháp, ai ngờ lại lật thuyền trong mương. Cũng may, đây chỉ là trận vây khốn thuộc tính ngũ hành, chỉ cần ta tìm được trận nhãn, vẫn có thể ra ngoài. Hắc bào trung niên dường như thở phào nhẹ nhõm. Nếu là ta, nhất định sẽ đồng thời điều khiển khốn sát biến hóa, bất quá tiểu tử này không phải trận pháp sư, có thể điều khiển một trọng biến hóa đã là cực hạn rồi. Trận pháp càng cao giai, điều khiển càng khó khăn, không phải trận pháp sư chuyên nghiệp, căn bản không thể điều khiển tự nhiên. Nếu Chu Tầm thực sự chỉ là một tu sĩ bình thường, e rằng thực sự chỉ có thể đồng thời điều khiển một trọng biến hóa, mà không thể phát huy ra uy lực thực sự của pháp trận. Nhưng Chu Tầm cũng là một trận pháp sư, hơn nữa thần thức trình độ vượt xa trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Đúng vậy, đại đương gia là thượng phẩm trận pháp sư, phá giải trận pháp này chắc chắn không thành vấn đề. Lưu Lạc Hùng nghe vậy mừng rỡ, cũng yên tâm. Bất quá pháp trận này là nhị giai tầng thứ, cho dù ta phá giải xong, tiểu tử kia e rằng cũng chạy mất rồi. Hết chương này, chương 102, pháp thể song tu. Chương 102, pháp thể song tu. Chu Tầm nghe hai người đối thoại, trong lòng cười lạnh, tay cầm lệnh kỳ, lại một đạo pháp quyết đánh ra. Cùng lúc đó, không gian ngoài mười trượng của Hắc bào trung niên, từng viên hỏa cầu ngưng tụ. Bất quá trên người hắn còn đeo ngọc bội ta tặng, ta nhất định tìm được cơ hội giết người này. Hắc bào trung niên tay cũng nắm một mặt lệnh kỳ, đang dò xét thứ gì. Mà Lưu Lạc Hùng bên cạnh hắn, lúc này lại há to miệng, sắc mặt có chút kinh hãi. Đại đương gia, nhiều hỏa cầu quá. Thấy Lưu Lạc Hùng phản ứng như vậy, Hắc bào trung niên sửng sốt. Hỏa cầu. Rồi theo tầm mắt Lưu Lạc Hùng nhìn qua, chỉ thấy phía sau hắn mấy chục trượng trên không, mấy trăm hỏa cầu đang ngưng tụ. Sát phạt biến hóa. Hắc bào trung niên há miệng. Đây là khốn sát trận, hắn rốt cuộc là ai, sao có thể khống chế khốn sát biến hóa? Nhanh, mở phòng ngự. Hắc bào trung niên hét lớn. Thân là trận pháp sư, hắn càng rõ uy lực của nhị giai khốn sát trận. Lập tức, tay vô vào túi trữ vật, mấy tấm nhị giai hạ phẩm phòng ngự phù được kích phát. Màu vàng, màu xanh, còn có khiên màu vàng nhạt, mấy đạo phòng ngự chắn trước người Hắc bào trung niên. Lưu Lạc Hùng thì kém hơn nhiều, chỉ có vài cái quang cháo phòng ngự nhất giai thượng phẩm, còn có một mặt thuẫn đen kịt chắn trước người. Là thuộc hạ, gia sản của hắn chung quy kém quá nhiều. Ngay khi bọn hắn vừa kích phát xong phòng ngự, mấy trăm hỏa cầu kia như mưa chút xuống, thẳng tắp hướng hai người lập tới. Ầm, ầm. Tiếng hỏa cầu va chạm quang cháo không dứt bên hai, một cái tan biến thì cái khác lại tới. Chốc lát, quang cháo trước người Hắc bào trung niên đã tan biến một tầng. Sau đó là hai tầng, ba tầng. Thấy vậy, Hắc bào trung niên không chút do dự lấy ra mấy tấm phòng ngự phủ, xem phẩm giai, đều là nhị giai hạ phẩm. Mà Lưu Lạc Hùng bên cạnh hắn, lại thảm đạm hơn nhiều. Quang cháo phòng ngự nhất giai thượng phẩm, căn bản không đỡ được bao nhiêu. Nếu không phải hắn có mặt tuấn pháp khí đen kia, hắn đã bỏ mạng tại chỗ. Đại đương gia, ta sắp không đỡ được rồi, làm sao bây giờ? Cho ta mượn mấy tấm phòng ngự phủ. Lưu Lạc Hùng sốt ruột. Mấy năm nay, hắn đem phần lớn thu hoạch đổi thành tài nguyên tu luyện, mà pháp khí phụ lục dùng để đấu pháp, căn bản không có bao nhiêu tồn kho. Vừa rồi một đống thượng phẩm phụ kia, đã là hàng tồn kho cuối cùng của hắn. Hắc bào trung niên nghe vậy, biết cứ như vậy căn bản không phải cách. Liền từ trong túi chứa vật lấy ra một mặt tuấn phòng ngự cực phẩm, ném cho Lưu Lạc Hùng. Ngươi đến ngăn những hỏa cầu này, ta đến phá trận. Lưu Lạc Hùng nghe vậy, dường như nghĩ đến cái gì, cắn răng, rồi gật đầu. Chỉ thấy hắn bóp một cái pháp quyết kỳ lạ, ngay sau đó mấy đạo tinh huyết phun ra, hóa thành huyết vụ. Rồi Lưu Lạc Hùng phát ra một trận hồng quang, đem huyết vụ kia hút vào hết. Mà lúc này pháp lực ba động trên người hắn lại tăng lên hơn một nửa, đã vượt ra phạm chủ của luyện khí đỉnh phong tu sĩ, ẩn ẩn tiếp cận trúc cơ tầng thứ. Chu Tầm ở xa xa tự nhiên cũng thấy cảnh này. Hắn dường như đã thấy ghi chép tương ứng trong điện tịch của Tống gia. Đây dường như là một loại ma đạo bí thuật, có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên tu vi của bản thân. Bất quá cái giá của loại bí thuật này cũng cực lớn, thường sẽ dẫn đến căn cơ bị tổn hại, tu vi không còn tiến bộ, nghiêm trọng hơn thì tu vi tụt lùi, thọ nguyên bị tổn hại, thậm chí bỏ mạng cũng có người. Mà Lưu Lạc Hùng này, tu vi luyện khí tầng 8 thi triển bí thuật, lại có thể cưỡng ép khống chế pháp khí cực phẩm. Nếu là Hắc Bảo trung niên kia thi triển, chẳng phải tương đương với trúc cơ tu sĩ thật sự rồi sao? Không được, không thể để bọn hắn dễ dàng chống đỡ như vậy. Lập tức vô vào túi trữ vật, hồng quang lóe lên, một thanh kiếm hình pháp khí dài nửa thước, đỏ rực xuất hiện trong tay Chu Tầm. Từ từ rót pháp lực vào, vù một tiếng, hỏa kiếm biến thành dài nửa trượng. Tật. Khẽ nhả một chữ, ngón tay chỉ về phía Lưu Lạc Hùng. Một đạo hỏa quang lóe lên, trong nháy mắt hỏa vân kiếm xuyên qua trăm trượng, xuất hiện trước mặt Lưu Lạc Hùng. Có lẽ là hỏa cầu quá nhiều, che lấp pháp lực ba động của hỏa vân kiếm. Lưu Lạc Hùng không hề chuẩn bị, hỏa vân kiếm nặng nề va vào mặt thuẫn phòng ngự cực phẩm kia, trực tiếp đánh bay nó ra khỏi xung quanh Lưu Lạc Hùng. Mà ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, hỏa vân kiếm đổi hướng, lần nữa xuất kích. Hồng quang lóe lên, Lưu Lạc Hùng chỉ cảm thấy mình bay lên. Thì ra là hỏa vân kiếm trực tiếp xuyên qua mấy tầng quang cháo phòng ngự thượng phẩm trên người hắn, chém bay đầu hắn. Mà lúc này, ý thức của Lưu Lạc Hùng còn chưa tan biến, ngay khi hắn kinh ngạc, một viên hỏa cầu chuẩn xác rơi vào đầu hắn. Không có pháp thuật hộ thân, nhục thân của hắn so với phàm nhân cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Trong nháy mắt, liền hóa thành cho bụi. Hỏa vân kiếm của Chu Tầm từ khi xuất kích đến khi chém đầu Lưu Lạc Hùng, chỉ mới qua một hơi thở. Hắc Bảo trung niên còn chưa kịp phản ứng, Lưu Lạc Hùng đã diệt vong. Mà hỏa vân kiếm của Chu Tầm sau khi giết Lưu Lạc Hùng, thế không giảm, hung hăng đâm về phía Hắc Bảo trung niên. Bốn tầng quang cháo trên người Hắc Bảo trung niên trong nháy mắt tan biến. Ma phi kiếm thừa thế, chém vào cổ Hắc Bảo trung niên, một cái đầu người tốt đẹp bay lên, Hắc Bảo trung niên chết. Cứ vậy mà giết rồi sao? Thuận lợi có chút quá mức, ngay khi Chu Tầm có chút kinh ngạc, bên cạnh truyền đến một đạo kinh phong. Một cái nắm đấm to lớn hung hăng đập về phía đầu Chu Tầm, đại có khí thế muốn một kích giết hắn. Mà Chu Tầm nghiêng người, nắm đấm kia nặng nề đập vào vai hắn. Luyện thể sĩ, còn là luyện thể tu sĩ tầng 3 đỉnh phong. Mặt Chu Tầm khó coi, rồi ánh mắt nhìn về phía đầu Hắc Bảo trung niên bị chém rơi. Một tấm phù chậm rãi rơi xuống, rồi cháy thành cho bụi. Thế thân phù. Trong khoảnh khắc này, Chu Tầm lập tức hiểu rõ kế hoạch của Hắc Bảo trung niên. Đầu tiên là ném ra pháp khí cực phẩm, lấy Lưu Lạc Hùng làm mồi nhử, hấp dẫn Chu Tầm xuất thủ. Đồng thời dùng thế thân phù thay thế vị trí của mình, rồi dùng ẩn nặc phù tiếp cận Chu Tầm. Cuối cùng lợi dụng đặc tính của luyện thể tu sĩ xuất thủ không có pháp lực ba động, tập kích Chu Tầm. Không ngờ, thiên tài đan sư lại còn là một luyện thể tu sĩ tầng 3. Hắc Bảo trung niên sắc mặt vô cùng khó coi. Ta cũng không ngờ. Mắt Chu Tầm híp lại, hai tay quanh trước ngực, đỡ lấy quyền của trung niên. Hắc Bảo trung niên lúc này không ngừng công kích, hắn sẽ không để Chu Tầm thở dốc, cho Chu Tầm cơ hội ẩn vào pháp trận. Chu Tầm kích phát huyền hoàng giáp trên người, đồng thời vận chuyển bách mạch luyện thể quyết, cùng Hắc Bảo trung niên chiến vào nhau. Hắc Bảo trung niên thân phát u quang, lại cũng là một thân linh giáp thượng phẩm. Trong một hơi thở, liền có mấy lần giao thủ. Theo thời gian trôi qua, linh giáp trên người hai người nứt vỡ. Tiếp theo chính là chiến đấu nhục thân thuần túy nhất của luyện thể tu sĩ, quyền đối quyền, chân đối chân. Chu Tầm kích phát bách mạch luyện thể quyết, da thịt lộ ra, đều là hồng quang. Ầm. Quyền của hai người va vào nhau. Hắc Bảo trung niên chỉ cảm thấy va vào một khối tinh thiết, chỉ thấy ngón tay hắn nứt toát, lại bị trọng thương. Ngược lại Chu Tầm thì hoàn hảo không tổn hao gì. Sao có thể như vậy? Trung niên không dám tin. Đều là luyện thể tầng 3, nhục thân của ngươi sao lại cứng rắn như vậy? Chu Tầm cười lạnh một tiếng, xông thẳng lên. Cảnh cuối cùng, Chu Tầm một quyền đánh vào đầu trung niên, hộp sọ lõm xuống, trước khi ý thức tan biến, trong mắt trung niên đều là không cam lòng. Người này có thể nói là đối thủ khó đối phó nhất Chu Tầm từng gặp phải từ khi đấu pháp đến nay. Pháp thể song tu, hơn nữa song song tu luyện đến cực hạn của luyện khí kỳ, một thân bảo vật tầng tầng lớp lớp, phù lục nhị giai hạ phẩm, thậm chí còn có thế thân phù loại bảo vật trong truyền thuyết. Nếu không phải mình tu luyện bách mạch luyện thể quyết phi thường, hôm nay e rằng khó mà yên ổn. Tu chỉnh chốc lát, Chu Tầm hái xuống túi chứa vật bên hông Hắc Bảo trung niên. Lướt qua một chút, một đạo pháp khí hình tròn lớn hơn đang yên tĩnh nằm bên trong. Hết chương này, chương 103, huyết ma kinh. Chương 103, huyết ma kinh. Chu Tầm đang định kiểm kê chiến lợi phẩm thì một chiếc phi thuyền khác lại bay tới từ phía tây. Điều này khiến hắn nhớ lại một cảnh tượng chẳng lành. Năm xưa rời khỏi Thiên Thai Linh, hắn đã gặp một đám tu sĩ cũng ngồi trên một chiếc phi thuyền như vậy. Ban đầu, Chu Tầm còn có chút kinh ngạc, khi hai vị huynh đệ của hắn xuất hành đều mang theo một đội quân, vì sao đến lượt hắn lại chỉ có hai người? Bây giờ Chu Tầm mới hiểu ra, thì ra không phải không mang theo thuộc hạ, mà là bị bọn chúng an bài từ một hướng khác bao vây, để phòng hắn đào tẩu. Thật đúng là coi trọng ta. Chu Tầm cười lạnh một tiếng. Chiếc phi thuyền kia đến gần trận pháp liền dừng lại. Thần thức Chu Tầm quét qua, tổng cộng có 7 người, trong đó một người luyện khí tầng 7, 6 người còn lại đều là luyện khí trung kỳ. Không chút do dự, Chu Tầm lại lần nữa kích phát hỏa vân kiếm. Một đạo hồng quang bay ra, hóa thành một đạo tia chớp, từ trong trận pháp bay ra, trực tiếp xuyên qua cổ tên tu sĩ luyện khí tầng 7 kia, khiến hắn lập tức bỏ mạng. Đám tu sĩ trên phi thuyền chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một đạo hồng quang, kẻ có tu vi cao nhất trong bọn chúng đã ngã xuống tại chỗ. Kinh hai tột độ, bọn chúng đội vàng thi triển các biện pháp phòng ngự. Có kẻ lấy ra pháp khí phòng ngự, có kẻ kích phát phù lục phòng ngự, còn có kẻ muốn bỏ chạy. Mà hỏa vân kiếm của Chu Tâm lại là cực phẩm pháp khí, đương nhiên không phải là thứ mà đám tu sĩ luyện khí trung kỳ này có thể chống đỡ. Bút bút chỉ nghe thấy mấy tiếng phi kiếm đâm vào thân thể băng lên, 6 tên tu sĩ còn lại đều bỏ mạng. Sau đó, hỏa vân kiếm mang theo 7 cái túi chứa đồ bay trở về, lơ lửng trước mặt Chu Tâm. Chu Tâm lấy xuống túi chứa đồ, cùng với cái của Lưu Lạc Hùng, cùng nhau kiểm kê. Vô số bảo vật chất thành một ngọn núi nhỏ. Chỉ riêng linh thạch đã có tới hơn 7000 khối, nhưng trong đó có tới 5000 là do túi chứa đồ của áo đen trung niên kia đóng góp. 7 người còn lại cộng thêm Lưu Lạc Hùng cũng chỉ có hơn 2000. Ngoài ra, Chu Tầm còn thu hoạch được hơn 10 thanh trung phẩm pháp khí, đem bán cũng có thể đáng giá cả 1000 linh thạch. Thượng phẩm pháp khí 5 thanh, thượng phẩm pháp khí 2 kiện. Một kiện là tấm khiên lớn màu đen mà áo đen trung niên cho Lưu Lạc Hùng mượn, còn một kiện là pháp khí hình tròn kia. Đúng vậy, kiện pháp khí của áo đen trung niên kia là cực phẩm. Như vậy, ba bộ phận của kiện pháp khí này, Chu Tầm đã thu thập đủ. Cũng không biết pháp khí này khi tổ hợp lại sẽ có uy lực lớn đến đâu. Giọng Chu Tầm tràn đầy mong đợi. Tay vỗ vào túi chứa đồ, hai đạo quang mang lóe lên, hai cái bánh xe nhỏ hơn xuất hiện trong tay Chu Tầm. Sau đó, Chu Tầm đem chúng gắn vào chỗ lồi ra của bánh xe lớn hơn, vừa khít, hai bánh xe hợp lại là một. Với các bước tương tự, Chu Tầm đem bánh xe còn lại cũng gắn vào. Ngay khi ba bánh xe thành công tổ hợp lại với nhau, bánh xe phát ra một đạo kim quang, trong chốc lát, một cái kim luân lấp lánh xuất hiện. Nhìn kim luân pháp khí trước mắt, đây mới là bộ mặt thật của nó. Sau đó, Chu Tầm bắt đầu khắc ấn thần thức lên kim luân pháp khí. Mất tới mấy canh giờ, Chu Tầm mới khắc ấn thành công. Hình như không phải là cực phẩm pháp khí. Cảm ứng kim luân trong tay, Chu Tầm lẩm bẩm. Kim luân này, giống một kiện pháp khí đặc biệt hơn. Chu Tầm lấy ra một chồng linh thiết dùng để kiểm tra uy lực pháp khí, đặt trên mặt đất. Sau đó, rót pháp lực vào kim luân pháp khí, một tiếng long vang lên, kim luân lơ lửng lên, hóa thành kích thước mấy trượng, những chiếc răng sắc bén xung quanh kim luân phát ra ánh sáng chói mắt. Mau! Chu Tầm chỉ về phía linh thiết. Kim luân xoay tròn, đánh về phía linh thiết. Không hề bị cản trở, linh thiết lại bị chém thành hai nửa. Uy lực này, tuyệt đối vượt qua cấp bậc cực phẩm pháp khí. Chu Tầm kinh ngạc nói, chỉ là tiêu hao pháp lực hơi quá lớn, ít nhất là gấp 3 lần so với việc nó điều khiển hỏa vân kiếm, phải biết hỏa vân kiếm là cực phẩm pháp khí. Từ đó có thể thấy, kim luân pháp khí này cũng là một vật bất phàm. Chu Tầm hài lòng thu nó vào túi chứa đồ. Sau đó, tiếp tục bắt đầu công việc kiểm kê, những thứ tiếp theo đều là đan dược, phụ lục và vật liệu thông thường. Hai hộp ngọc khiến Chu Tầm động tâm nhất cũng ở trong đó. Chu Tầm gỡ bỏ phong linh phủ. Quả nhiên, Long Tâm Quả và Minh Tiền Thảo đang ở bên trong. Hiện tại, ba loại phụ dược chính để luyện chế trúc cơ đan, ta đã thu thập đủ. Chu Tầm hài lòng gật đầu. Hắn đã có tư cách mang theo ba loại phụ dược này tìm người hợp tác luyện chế trúc cơ đan, chỉ cần một lò xuất ra 2 viên, hắn chắc chắn có thể chia được một viên. Còn có một số điện tịch, ngọc giản. Chu Tầm cầm lên lướt qua. Lại có thêm một phần trận pháp truyền thừa, nhưng chỉ là nhị giai trung phẩm, đối với Chu Tầm mà nói, không có giá trị lớn, chỉ có thể dùng để tham khảo. Dù sao, hắn còn có trận pháp truyền thừa tam giai của Cao gia. Ngoài truyền thừa, còn có 3 bộ trận bản, được đựng trong hộp gỗ dài 3 thước. Chu Tầm mở ra xem xét. Nhị giai hạ phẩm pháp trận Thủy Mạc Thiên Hoa trận, nhất giai cực phẩm pháp trận Phong Lôi trận, nhất giai cực phẩm pháp trận Thất Tinh trận đều là những pháp trận hiếm thấy, bây giờ đều làm lợi cho Chu Tầm. Tiếp tục kiểm kê xuống ổ huyết ma kinh. Thần thức Chu Tầm chìm vào một mảnh ngọc giản cổ xưa có chút ấu vàng. Đây lại là một môn công pháp ma đạo. Ở phía Tây Hứa Quốc không biết bao nhiêu và dặm, chính là sao huyệt của ma tu. Nghe nói tu sĩ ở đó đều tu luyện công pháp ma đạo là chủ yếu. Công pháp ma đạo thường có tiến cảnh nhanh ở giai đoạn đầu, nhưng sau khi trúc cơ kỳ, bình cảnh lại rất nhiều và độ khó đột phá gấp mấy lần so với tu sĩ chính đạo. Thêm vào đó, việc tu luyện nhiều công pháp ma đạo thường có hại cho thiên hòa, do đó trong toàn bộ Hứa Quốc, thái độ đối với ma tu đều là người người hô đánh. Một khi phát hiện dấu vết của ma tu, Huyền Thiên Tông đều trực tiếp truy nã. Chẳng lẽ áo đen trung niên kia lại là một ma tu, nhưng khi mình vừa giao thủ lại không cảm nhận được khí tức ma khí. Chu Tầm hồi tưởng lại quá trình giao thủ với áo đen trung niên, nhưng thủ đoạn nâng cao tu vi của Lưu Lạc Hùng dường như là đến từ ma đạo. Lẽ nào là từ đây? Nhìn huyết ma kinh trong tay, Chu Tầm cẩn thận xem xét. Quả nhiên, ở phía sau công pháp ghi lại một vài bí thuật, trong đó có loại mà Lưu Lạc Hùng đã sử dụng. Đây là một loại bí thuật tên là Nhiên Huyết, lấy việc tổn thương tinh huyết căn cơ làm cái giá, tạm thời nâng cao cảnh giới tu vi. Kẻ thi pháp sau khi sử dụng thuật này, căn cơ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, trừ phi tìm được linh dược đỉnh cấp có thể bù đắp căn cơ, nếu không tu vi cả đời này sẽ không còn tiến bộ. Lại là bí thuật lấy tương lai đạo đồ làm cái giá, khó trách là Hùng tu vi luyện khí tầng 8, liền có thể điều khiển cực phẩm pháp khí, tương đương với nửa trúc cơ tu sĩ. Nếu như trước mặt là nguy cơ sinh tử, thuật này đúng là phương pháp cứu mạng. Huống chi, linh dược tinh hoa mà ta ngưng luyện ra, một trong những công dụng không phải là bù đắp căn cơ sao? Bí thuật này cực kỳ thích hợp cho ta sử dụng. Ngoài nhân huyết, phía sau còn có huyết độn huyết ảnh thứ huyết ma hóa thân, các loại bí thuật uy năng càng hơn, đáng tiếc yêu cầu tu tập thấp nhất đều là trúc cơ kỳ, thậm chí còn có yêu cầu kim đăng kỳ. Sau khi xem xong môn công pháp ma đạo này, đã mở ra một cánh cửa mới cho Chu Tầm. Bản thân có thể ngưng luyện linh dược tinh hoa bù đắp căn cơ, căn bản không sợ tổn hao, hoàn toàn có thể thu thập một số bí thuật uy lực lớn. Kiểm kê xong, Chu Tầm đem tất cả bảo vật phân loại chỉnh lý tốt, đựng trong mấy cái túi chứa đồ. Sau đó thu thiên cương ngũ hành trở lại, hóa thành một đạo thanh quang, trở về Bạch Vân Tiên Thành. Hết chương này, chương 104, Tuyết Anh Trúc Cơ. Chương 104, Tuyết Anh Trúc Cơ. Bạch Vân Tiên Thành, Kim Tuyền Hạng Đạo Phủ. Bình minh hay dạng, Chu Tầm từ luyện công thất bước ra, vươn vai một cái. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệnh, bộ dạng khí huyết đại hao tổn. Ngày đó trở về sau, Chu Tầm liền bắt đầu nghiên cứu huyết ma kinh, chuẩn xác hơn là nghiên cứu bí thuật nhân huyết. Là bí thuật duy nhất trong huyết ma kinh không câu nệ tu vi có thể tu luyện, Chu Tầm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mất chọn 7 ngày, cuối cùng cũng luyện thành. Chu Tầm tin rằng, nếu thi triển nhiên huyết bí pháp, ngự sử kim luân pháp khí kia, đủ sức cùng tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong chính diện giao chiến. Trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ giống nhau, chia làm 1 đến 9 tầng. Trong đó 1 đến 3 tầng là sơ kỳ, 4 đến 6 tầng là trung kỳ, 7 đến 9 tầng là hậu kỳ. Như tên tu sĩ trúc cơ cao gia bị Chu Tầm giết kia, chính là một tu sĩ trúc cơ tầng 2. Lấy ra một viên đan dược bổ sung khí huyết phục dụng, sắc mặt Chu Tầm tốt hơn nhiều. Hiện tại, khoảng cách lần trước hấp thu linh dược tinh hoa còn chưa đến 1 năm, Chu Tầm không thể lại hấp thu, chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi khôi phục khí huyết. Cũng may tu luyện bí thuật tiêu hao không nhiều lắm, không nguy hại căn cơ, chỉ cần dưỡng một thời gian là có thể khôi phục. Đến phòng bếp, nấu một bát linh mễ cháo, thêm không ít linh kỷ tử cùng xích linh táo, đều là những dược liệu tốt để bổ sung khí huyết. Thời gian thấm thoát, nửa năm trôi qua. Lưu Lạc Hùng cùng Hắc Bảo Trung Niên nửa năm không lộ diện, cũng không gây ra chút chú ý nào. Dù sao là tu sĩ, bế quan mấy năm cũng không phải là ít. Nửa năm nay, Chu Tầm lợi dụng thân phận Hoa Phát lão giả, phân lô đem chiến lợi phẩm bán ra, thu được 3000 linh thạch. Thêm vào chữ vật túi của Hắc Bảo Trung Niên bọn họ, gần 10000 linh thạch. Khiến tổng số linh thạch của hắn trực tiếp đạt tới mức 20000. Gia sản của ta hiện giờ vượt xa tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường, có thể so sánh với một bộ phận tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nghèo khó. Những linh thạch này, tính toán nguồn gốc của chúng, lại đều là chiến lợi phẩm. Một lần chặt giết, liền có thể thu hoạch được tài phú cả đời tích lũy của tu sĩ khác, khó trách nhiều người nhịn không được làm kiếp tu. Chu Tầm cảm khái. Bất quá linh thạch đến nhanh đi cũng nhanh. Huống chi Chu Tầm tu luyện bách mạch luyện thể quyết, một loại pháp quyết muốn tiền. Nửa năm thời gian, dựa cao đặc chế tốn 3000 linh thạch kia đã dùng hết sạch. Khiến Chu Tầm không thể không lại tốn 3000, phối chế lại. Cũng may Chu Tầm đoán chừng, dùng hết một bộ này, bách mạch luyện thể quyết của hắn liền có thể đạt tới tầng 3 viên mãn. Những ngày tiếp theo vô cùng bình lặng, lại 2 năm trôi qua. Ngày này, Chu Tầm đang ở luyện công thất tu luyện. Đột nhiên cảm ứng được bên cạnh thú lan truyền đến một trận linh lực ba động. Đây là huyền giáp tê giác đột phá. Chu Tầm thần sắc khẽ động, lập tức kết thúc tu luyện, từ luyện công thất đi ra, đến sân, đi đến gần thú lan. Lúc này, huyền giáp tê giác đã lớn đến 2/3 kích thước của Chu Tầm, chỗ lân giáp, những sợi tơ vàng vốn cực kỳ nhỏ bé cũng trở nên càng thêm thô trắng, từ tơ vàng biến thành sợi vàng. Thấy Chu Tầm đến, huyền giáp tê giác bỏ lại đây, đến bên chân Chu Tầm, thân mật cọ cọ. Ngươi thứ này trưởng thành có chút nhanh a, cái này đã không kém những địa phẩm huyết mạch kia rồi. Hiện tại, ngay cả linh thú của hắn, tu vi tiến cảnh cũng sắp đuổi kịp bản thân. Ngươi sẽ không còn muốn sớm hơn ta tiến giai trúc cơ đi. Cũng may huyền giáp tê giác là hắn từ nhỏ nuôi lớn, đối hắn cực kỳ trung thành, không cần lo lắng vấn đề phản bội. Tiến giai thượng phẩm, ngươi có học được pháp thuật mới nào không? Chu Tầm hỏi. Huyền giáp tê giác chớp chớp mắt, rồi sau đó miệng mở ra, một đạo kim nhận bay ra, đem một ngọn giả sơn bên cạnh ao chém thành hai nửa. Bại gia ngọn ý. Chu Tầm cười mắng một câu. Trong lòng lại vô cùng vui mừng, linh thú của mình lại còn thức tỉnh thuộc tính kim pháp thuật, xem ra lần đó linh dược tinh hoa mang đến cho nó không ít lột xác cá hơn nữa kim nhận này uy lực không tầm thường, tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 8 phát ra, phải biết rằng huyền giáp tê giác mới vừa đột phá. Đổi thành nhân loại tu sĩ, chính là luyện khí tầng 7. Thử lại nhục thân chi lực của ngươi xem. Chu Tầm lấy ra một chồng linh thiết dùng để kiểm tra uy lực pháp khí, đặt trên mặt đất, ra hiệu huyền giáp tê giác dùng móng đuốt thử xem. Huyền giáp tê giác móng đuốt vung lên, một đạo quang mang lướt qua, linh thiết lại trực tiếp chém đứt đến 2/3. Uy lực này tương đương với Chu Tầm tu vi luyện khí tầng 7 ngự sử kim phủ tử mẫu nhận. Pháp khí trung phẩm bình thường tuyệt đối không đỡ nổi. Linh thú của mình, tuy rằng mới đột phá không lâu, luận thực lực đã không thấp hơn con tê giác năm đó đại chiến cùng yêu mãng, cũng chính là mẫu thân của nó. Tu luyện cho tốt. Kiểm tra xong, Chu Tầm vô cùng hài lòng, ném ra một viên thượng phẩm tí linh hoàn, chuẩn xác ném vào trong miệng tê giác. Xem xong tê giác, Chu Tầm nhớ tới một linh thú khác của hắn, Thanh Viên. Từ ngày đó rời khỏi quỷ vực, Thanh Viên liền ở trong kỳ dị lệnh kỳ kia ngủ say. Tựa hồ là hấp thu quá nhiều quỷ vật, đang lột xác. Lấy ra quỷ dị lệnh kỳ kia, thân thức chìm vào trong đó. Một không gian khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt Chu Tầm, toàn bộ không gian hiện ra màu vàng úa. Chu Tầm đã từng thử đem nó làm một cái chứa vật túi sử dụng. Kỳ quái là bất cứ thứ gì cũng không bỏ vào được. Nơi này tựa hồ chỉ có Thanh Viên mới có thể tiến vào. Trong không gian, một con vượn xanh đang nằm sấp bên trong ngủ say sưa, lúc này, chỗ da lông của nó hơi hơi phiếm kim quang. Ngủ hơn 10 năm, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Lắc đầu, Chu Tầm thu hồi thần thức. Thời gian thấm thoát, bất chi bất giác lại 1 năm trôi qua. Cách lúc ban đầu giết chết Hắc Bảo Trung Niên đã qua 3 năm. 3 năm gian, Chu Tầm thông qua con đường Bách Thảo Các, lại lần nữa thu được mấy gốc linh dược nhị giai. Cách mỗi 1 năm, hắn đều phải hấp thu một gốc linh dược tinh hoa, trong đó càng có một gốc nhị giai trung phẩm. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, độ cảm ứng linh căn của hắn lại tăng trưởng đến 4 điểm, đạt tới 36 điểm, cực kỳ gần với thượng phẩm. Tư chất này, đặt ở Vân Quan Tông, cũng là một thiên tài không nhỏ. Chậm thì 3 năm, nhanh thì 1 năm, linh căn của ta liền có thể đạt tới cực hạn của trung phẩm, đến lúc đó linh dược nhị giai chỉ sợ lại mất đi tác dụng tăng lên linh căn. Trừ linh căn, trận pháp cùng phụ lục chi thuật của hắn cũng có sự tăng lên cực lớn. Hiện tại hắn đã là một trung phẩm trận pháp sư thật sự. Phù sư một đạo, 2 tháng trước cũng đã đạt tới thượng phẩm đỉnh phong, hiện tại đang trong quá trình tấn thăng nhị giai hạ phẩm. Theo hắn suy đoán, nhiều nhất 2 tháng, hắn liền có thể thành công luyện chế ra tấm phù lục nhị giai đầu tiên, trở thành nhị giai phù sư. Về phần đan sư một đạo, đã sắp tiếp cận điểm cuối của đan đạo truyền thừa của hắn, mà nhị giai trung phẩm đan đạo truyền thừa kia, hắn đã dò hỏi mấy năm, vẫn không có thu hoạch. Kỳ thực nếu hắn nguyện ý trở về Lâm gia, bằng vào nội tình của Lâm gia, nhất định có loại truyền thừa này. Nhưng Chu Tầm nào nguyện ý vì chút truyền thừa nhị giai trung phẩm, liền bán đứng bản thân chứ? Ít nhất cũng phải chuẩn tam giai đi. Tiến bộ lớn nhất vẫn là tu vi luyện thể của hắn, hiện tại đã đạt đến tầng 3 đỉnh phong, linh khí trung phẩm đã không thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho hắn, chính là pháp khí thượng phẩm, hắn cũng có thể chống đỡ một chút. Tiếp theo, chính là tầng 4, tu vi luyện thể của ta chỉ sợ phải so với tu vi pháp thuật sớm tấn thăng chút cơ rồi. Hội khách tính. Chu Tầm trong tay cầm một phong thư, là đến từ Lâm Tuyết Anh, cùng đến, còn có một hộp ngọc. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn đến Bạch Vân Tiên Thành nhận được thư của Lâm Tuyết Anh. Mở thư ra, chậm rãi đọc, Chu Lang thân khải, thiếp đã chúc cơ. Chương 105, phá kính đan, luyện khí cửu tầng. Chương 105, phá kính đan, luyện khí cửu tầng. Thì ra, sau khi Lâm Tuyết Anh gửi đi phong thư cuối cùng, liền theo lời sư phụ của nàng, Phong Nguyệt chân nhân, mà vào bế quan. Lần bế quan này kéo dài đến tận 5 năm. Đợi đến khi xuất quan, nàng cũng thành công tiến giai chúc cơ kỳ. Đồng thời, nàng cũng nhận được thư hồi âm của Chu Tầm, biết được Chu Tầm đã trở về Bạch Vân Tiên Thành định cư. Thế là, nàng lập tức viết thư cho Chu Tầm, mời hắn đến Vân Quang Tông tham gia tiểu yến mừng chúc cơ của nàng. Trong thư cũng nói, nàng cũng đã mời các đệ tử Lâm gia và Vương Nhị Nưu, Chu Tầm có thể cùng bọn họ đến đó. Mà bên trong hộp ngọc kia chứa một viên đan dược, tên là Phá Kính Đan, là loại đan dược mà tu sĩ luyện khí kỳ khát cầu nhất, chỉ sau chúc cơ đan. Công hiệu lớn nhất của nó chính là bỏ qua bình cảnh, vô điều kiện tăng lên một tầng tu vi cho tu sĩ luyện khí kỳ. Bất quá, mỗi một tu sĩ cả đời chỉ có thể dùng một lần, dùng thêm nữa cũng vô dụng. Nhưng dù vậy, giá trị của Phá Kính Đan vẫn cực kỳ cao, chỉ đứng sau chúc cơ đan. Nếu đem ra bán, tương đương với 1/3 giá của chúc cơ đan. Quan trọng hơn là có giá mà không có ai bán, muốn mua cũng không có chỗ mua. Viên đan mà Lâm Tuyết Anh gửi cho hắn, cũng là nàng xin được từ chỗ Phong Nguyệt chân nhân. Có viên đan dược này, ta có thể trong thời gian ngắn tiến giai luyện khí cửu tầng. Chu Tầm nhìn viên đan dược màu trắng sữa bên trong hộp ngọc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kích động. Trong phòng tu luyện, Chu Tầm tắm rửa xong, đốt lên thượng phẩm an thần hương. Tinh tâm ngưng thần, đợi đến khi tâm thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lấy ra Phá Kính Đan, từ từ nuốt xuống. Đan dược vào bụng, một cỗ dược lực mạnh mẽ dâng lên, tràn vào kinh mạch, không ngừng tuôn trào. Mà giữa nguyên quyết của hắn cũng tự động vận chuyển, đem cỗ dược lực này chuyển hóa thành linh lực, sau đó dung nhập vào cỗ linh lực khí thái trong đan điền. Không biết tự khi nào, 3 ngày cứ như vậy trôi qua. 3 ngày này, Chu Tầm vẫn luôn lặp đi lặp lại động tác luyện hóa dược lực thành linh lực, mà tu vi của hắn cũng tăng trưởng nhanh chóng. Đột nhiên, linh lực ở đan điền tựa như đạt đến một điểm tới hạn nào đó. Trong nháy mắt, phát sinh biến chất, cường độ pháp lực tổng thể lại tăng cường. Luyện khí cửu tầng. Chu Tầm chậm rãi mở mắt, ánh mắt cực kỳ sáng ngời. Hiện tại, hắn mới 33 tuổi. Theo tiến độ này, trước 40 tuổi liền có thể đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong, bắt đầu xung kích trúc cơ rồi. Liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng tu luyện. Đan dược phường lớn nhất Bạch Vân Tiên Thành là Bạch Vân Đan Phường, thuộc về chính quyền Bạch Vân Tiên Thành, thủ tịch luyện đan sư Hồng Vũ đại sư càng là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Ngày hôm đó, Chu Tầm đến Bạch Vân Đan Phường. Hắn đến đây là để mua lễ vật mừng chúc cơ cho Lâm Tuyết Anh. Chu Tầm nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định mua một viên nhị giai thượng phẩm dưỡng nhan đan tặng cho nàng. Một là Lâm Tuyết Anh là đệ tử của Phong Nguyệt chân nhân, không thiếu bảo vật, bất kể là cực phẩm pháp khí hay là nhị giai phụ chú, đối với Lâm Tuyết Anh mà nói, đều không thiếu. Công pháp, bí thuật các loại, dựa vào cả Lâm gia và Vân Quang Tông, nàng càng không xem hết được. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tặng một viên nhị giai thượng phẩm dưỡng nhan đan thích hợp hơn. Nhị giai dưỡng nhan đan không giống như trúc cơ đan, thuộc về loại bảo đan mang tính chiến lược, cho nên không hạn chế bán. Bạch Vân Đan Phường liền có bán. Bất quá, đan này có thể giữ gìn dung nhan 30 năm không đổi, giá cả tự nhiên không thấp, cần 4000 linh thạch. Cái giá này đã là toàn bộ gia sản của một bộ phận tu sĩ trúc cơ kỳ. Người chịu mua và mua nổi, không có bao nhiêu. Vừa bước vào đan phường, liền có tiểu đồng nên đón. Khách quan muốn mua loại đan dược gì? Dưỡng nhan đan. Chu Tầm nói ngắn gọn, trực tiếp nói ra nhu cầu của mình. Nghe nói là dưỡng nhan đan, tiểu đồng lập tức biết người trước mắt không phải là người mà hắn có thể tiếp đãi, thế là dẫn Chu Tầm đến một gian tinh thất. Mời khách quan ở đây chờ một lát, trưởng quỹ lập tức sẽ đến. Tiểu đồng nói xong, dâng trà lên cho Chu Tầm, liền thức thời rời đi. Ngồi trong tinh thất, Chu Tầm đánh giá xung quanh. Toàn bộ tinh thất cổ pháp uy nghiêm, bàn ghế lại toàn bộ được làm từ linh mục, thủ bút thực sự không nhỏ. Không hổ là đan dược phường chính thức của Bạch Vân Tiên Thành. Chưa đến nửa chén trà, một trung niên nho nhã mặc áo bào trắng liền bước vào. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Chu đan sư, tại hạ Triệu Minh Hán. Trung niên chắp tay thi lễ, bộ dáng cực kỳ quen thuộc. Trưởng quỹ quen biết Chu Mỗ. Chu Tầm nghi hoặc nói, tự mình chưa từng đến Bạch Vân Đan Phường, cũng chưa từng gặp qua trưởng quỹ trước mắt này. Bạch Vân Đan Phường ta là thương gia đan dược lớn nhất thiên thành, đối với đan sư nhất giai thượng phẩm trở lên trong thành, tự nhiên có chút hiểu biết. Đương nhiên đều chỉ giới hạn ở tên, ngoại mạo, cùng với đẳng cấp luyện đan thuật những thông tin cơ bản này. Trung niên áo bào trắng giải thích một câu. Thì ra là thế. Chu Tầm gật đầu, không có truy cứu sâu hơn. Mình là một thượng phẩm đan sư trẻ tuổi, luận địa vị gần bằng tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, tiên thành có thông tin ghi chép về mình là chuyện bình thường. Chu Mô đến đây là để cầu mua một viên nhị giai thượng phẩm dưỡng nhan đan. Không có nhiều lời bông nghĩa, Chu Tầm trực tiếp nói ra ý định của mình. Đan này cửa hàng chúng ta còn 2 viên, giá bán 4000 linh thạch, bất quá đã là chu đan sư muốn, chúng ta có thể giảm 9 phần, 3600 linh thạch là được. Trung niên áo bào trắng cười hì hì nói, đa tạ Triệu trưởng quỹ, đan này ta muốn. Chu Tầm gật đầu, liền lấy ra 36 trung phẩm linh thạch, giao cho trung niên áo bào trắng. Thấy Chu Tầm sảng khoái giao linh thạch như vậy, Triệu Minh Hán trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Đây chính là 3600 linh thạch, cho dù là tu sĩ trúc cơ trùng kỳ một lần lấy ra nhiều linh thạch như vậy, cũng phải đau lòng. Bất quá hắn không nói gì nhiều, đưa đan dược cho Chu Tầm. Chu Tầm nhận lấy đan dược, liền muốn rời đi. Chu đan sư dừng bước, Triệu Minh Hán giữ lại. Trưởng quỹ còn có việc. Chu Tầm dừng bước, nghi hoặc nói, ta biết Chu đan sư đến nay vẫn chưa gia nhập thế lực nào, hay là cân nhắc thử Bạch Vân đan phường chúng ta xem sao? Đan phường chúng ta thuộc về Bạch Vân Tiên Thành, càng có Hồng Vũ đại sư tọa trấn, thực lực cường thịnh. Với thiên phú tài tình của Chu đan sư, gia nhập đan phường chúng ta sau, nhất định có thể được Hồng Vũ đại sư đích thân chỉ điểm, tương lai đột phá nhị giai đan sư, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Triệu Minh Hán trực tiếp nói ra điều kiện của hắn. Hồng Vũ đại sư chỉ điểm. Chu Tầm có chút động lòng, nhưng không nhiều. Nếu như trước khi hắn đột phá nhị giai đan sư, hắn có lẽ còn cân nhắc, nhưng hắn hiện tại đã là nhị giai hạ phẩm luyện đan sư, sự chỉ điểm của Hồng Vũ đại sư đối với hắn cũng không có tác dụng lớn như vậy. Đa tạ Triệu trưởng quỹ thịnh tình, không giấu gì ngươi, ngay mấy ngày trước, Chu Mỗ may mắn được trời ban, đã tấn thăng thành nhị giai hạ phẩm đan sư. Chu Tầm thản nhiên nói, mượn cơ hội phô trương tài năng nhị giai hạ phẩm đan sư là kết quả Chu Tầm suy nghĩ kỹ càng. Hắn hiện tại tu vi đã đến luyện khí cửu tầng, cần thiết phải chuẩn bị trúc cơ đan. Bất kể là đấu giá hay là tự mình thu thập vật liệu luyện chế, có thân phận nhị giai hạ phẩm đan sư sẽ mang đến cho hắn cực kỳ nhiều tiện lợi. Giờ phút này, vừa đúng lúc mượn lời Triệu trưởng quỹ, đem tin tức này truyền đi. Chương 106, tái kiến Lâm Việt Anh. Chương 106, tái kiến Lâm Việt Anh. Cái gì? Ngươi đã là luyện đan sư nhị giai hạ phẩm? Quả nhiên, Triệu Minh Hán vô cùng kinh ngạc. Trong lòng càng thêm tích cực muốn lôi kéo Chu Tầm. Kinh nghiệm của Chu Tầm, hắn đã tìm hiểu qua từ tư liệu của Tiên Thành. Xuất thân tán tu, sau khi gia nhập đan bảo các của Lâm gia, nhanh chóng trở thành luyện đan sư nhập giai, hơn nữa trong vài năm, trực tiếp tấn thăng thành luyện đan sư thượng phẩm, có thể thấy được thiên phú luyện đan. Quan trọng hơn là, người này trọng tình trọng nghĩa, Lâm gia diệt vong vẫn không rời không bỏ, đi theo đại tiểu thư Lâm gia đến Thanh Nguyệt Phượng. Sau đó Lâm gia trùng kiến, lúc này mới rời khỏi Lâm gia, trở thành tự do thân. Tu sĩ trẻ tuổi thân thế trong sạch, tiềm lực to lớn như vậy, chính là đối tượng mà Bạch Vân Tiên Thành của bọn họ thích chiêu mộ nhất. Hiện giờ tiềm lực càng biến thành thực lực, trực tiếp tấn thăng nhị giai luyện đan sư. Chiêu mộ được người này, bản thân tất nhiên có thể lập đại công. Năm đó chiêu mộ Vân Khổ đại sư thất bại, khiến hắn lưu lại tiếc nuối lớn, hiện giờ Chu Tầm xuất hiện lần nữa, hắn nhất định không thể bỏ qua. Suy nghĩ một lát, trong lòng liền có chủ ý, mở miệng nói, ta thấy Chu đan sư hiện giờ tu vi luyện khí tầng 9, hẳn là rất nhanh sẽ phải đối mặt với vấn đề trúc cơ đi. Nếu Chu đan sư nguyện ý gia nhập Bạch Vân đan phường của ta, đợi tu luyện đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong, có thể dùng 7 phần giá thị trường, xin mua một viên trúc cơ đan, thế nào? Triệu Minh Hán mở miệng hỏi, trong lòng chắc chắn Chu Tầm sẽ đồng ý trúc cơ đan. Nghe được từ này, trong lòng Chu Tầm có chút động tâm, bất quá vẫn có chút nghi vấn. Trúc cơ đan cho dù là bên trong tiên thành, cũng là tài nguyên chiến lược đi, trưởng quỹ có thể quyết định được này. Nghe vậy, Triệu Minh Hán khẽ cười, lộ ra vẻ mặt ta đã đoán được ngươi sẽ hỏi như vậy. Không giấu Chu đan sư, phụ thân ta chính là Hồng Vũ đại sư. Lệnh tôn lại là Hồng Vũ đại sư, Chu Mỗ thất kính, thất kính. Chu Tầm chắp tay thi lễ. Bất quá trong lòng lại không còn chút ý nghĩ muốn gia nhập Bạch Vân đan phường nào. Hồng Vũ đại sư còn có một thân phận, chính là đệ tử thứ 14 của Bạch Vân chân nhân. Bản thân được hắn đích thân tiến cử, gia nhập Bạch Vân đan phường, tự nhiên sẽ bị dán nhãn Hồng Vũ đại sư. Mà Hồng Vũ đại sư cùng Chu Bất Khí hiện giờ tranh quyền đoạt lợi, là bí mật được công nhận của toàn bộ Bạch Vân Tiên Thành, bản thân cuốn vào trong đó, tự nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Thế là dùng lời lẽ huyền chuyển từ chối nói, việc này trọng đại, tại hạ nhất thời không thể quyết đoán, đợi ta tham gia xong trúc cơ khánh điển của đại tiểu thư Lâm gia, sẽ suy xét sau. Điều kiện như vậy, Chu Tầm vẫn từ chối, trưởng quỹ không khỏi có chút tức giận, bất quá nghe được Chu Tầm muốn tham gia khánh điển của đại tiểu thư Lâm gia, liền cũng không nói gì nữa. Lâm Việt Anh là thân truyền đệ tử duy nhất của Phong Nguyệt chân nhân, tu sĩ kim đan mới tấn thăng, Chu Tầm lại được người này mời tham gia trúc cơ tiểu khánh, xem ra quan hệ của bọn họ không tầm thường. Chu đan sư mua viên đan dược này là trúc cơ hạ lễ của đại tiểu thư Lâm gia. Không sai. Chu Tầm gật đầu nghe được câu này, trung niên lộ ra nụ cười trở lại, cũng dập tắt ý định chiêu dụ Chu Tầm. Tu sĩ khác họ, nếu là quan hệ bình thường, sao có thể tặng dưỡng nhan đan, xem ra Chu đan sư này cùng đại tiểu thư Lâm gia kia quan hệ không hề tầm thường a. Thế là tiễn biệt Chu Tầm, không còn nhắc đến chuyện chiêu dụ nữa. 5 ngày sau, Vương Nhị Nhu cũng đến Bạch Vân Tiên Thành. Cùng hắn đến còn có một người con cháu Lâm gia, tên là Lâm Chấn Vân, cùng bối phận với Lâm Việt Anh, trung phẩm linh căn, hiện giờ tu vi luyện khí tầng 7. 3 năm không gặp, khí chất của Vương Nhị Nhu trở nên càng thêm sắc bén, tựa như một thanh lợi kiếm. Vừa nhìn thấy Chu Tầm, Vương Nhị Nhu giật mình. "Đại ca, ngươi khi nào tiến giai luyện khí tầng 9 rồi?" Hai người xa nhau bất quá 3 năm, bản thân là thượng phẩm linh căn cũng mới vừa đột phá luyện khí tầng 9, Chu Tầm vậy mà cũng đột phá. Chu Tầm nghe vậy liền nghiêm mặt lại, chẳng lẽ luyện khí tầng 9 này, ngươi đột phá được, ta lại đột phá không được? Vương Nhị Nhu nghe vậy trong nháy mắt có chút hoảng loạn, đội vàng lắc đầu, không phải, không phải, đại ca ta không có ý này. Nhìn thấy Vương Nhị Nhu bộ dạng này, Chu Tầm ha ha cười lớn, vỗ vỗ vai Vương Nhị Nhu, đại ca trêu ngươi thôi, ta vận khí tốt, mua được một viên phá cảnh đan, cho nên đột phá luyện khí tầng 9. Thì ra là thế, đại ca ngươi từ khi trở về Bạch Vân Tiên Thành, con đường tu tiên thông thuận, ngắn ngủi vài năm liền từ luyện khí tầng 7 thẳng lên luyện khí tầng 9 rồi. Vương Nhị Nhu cảm khái nói, đồng thời vì Chu Tầm vui mừng. Lời này của Vương Nhị Nhu nói không sai, đến Bạch Vân Tiên Thành, lại là linh chỉ lại là phá cảnh đan. 3 năm thời gian đột phá 2 tầng, vẫn là 2 tầng hậu kỳ luyện khí, so với năm đó hắn ở sơ kỳ luyện khí, còn nhanh hơn nhiều. Khó trách nói cơ duyên mới là tư chất lớn nhất của tu sĩ, lời này quả không sai. Mà Lâm Chấn Vân kia thì đầy mặt hâm mộ. Linh căn của hắn so với Chu Tầm tốt hơn nhiều, hỏa linh căn cảm ứng độ 29 điểm, hiện giờ lại tụt lại phía sau Chu Tầm, chỉ có luyện khí tầng 7. Được rồi, đã các ngươi đều đến rồi, chúng ta đây liền xuất phát đi. Vương Nhị Nhu hai người đều không có ý kiến, thế là ra khỏi thành, mỗi người thi triển thủ đoạn bay lên trời. Chu Tầm tự nhiên là cười thanh quan toa, Vương Nhị Nhu thì đạp một thanh phi kiếm. Phi kiếm của hắn không phải là kiếm hình pháp khí mà tu sĩ tầm thường sử dụng, mà là phi kiếm chân chính, có thể thu vào trong cơ thể, quan hệ đến tính mạng. Về phần Lâm Chấn Vân thì bình thường hơn nhiều, hắn tới là phi hành pháp khí hạ phẩm. Nhìn thanh quang toa trung phẩm phi hành pháp khí của Chu Tầm, ánh mắt của hắn càng chua xót. Rốt cuộc ai mới là con cháu thế gia? 20 ngày sau, Chu Tầm mấy người đến trước sơn môn Vân Quang Tông. Vân Quang Sơn mạch nơi Vân Quang Tông tọa lạc, là đỉnh tiêm của nước Thủy, cấp bậc tam giai thượng phẩm. Đứng ở bên ngoài sơn môn, Chu Tầm đều có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm, ít nhất cũng ở cấp bậc nhất giai trung phẩm. Mấy vị đạo hữu đến đây không biết có chuyện gì? Đệ tử thủ vệ thấy ba tên tu sĩ rơi xuống, lập tức hỏi: "Chúng ta là người nhà và bạn bè của Lâm Tuyết Anh, đệ tử tọa hạ của Phong Nguyệt chân nhân, đến bái phỏng." Vừa nói lấy ra một vật tín, để đệ tử canh cửa truyền đạt. Đệ tử thủ vệ bản thân liền có nghĩa vụ truyền đạt tín vật, huống chi là thân bằng bạn hữu của tu sĩ trúc cơ mới tấn thăng trong môn, tự nhiên sẽ không chậm trễ. Nửa canh giờ sau, một đạo vân hà độn quang từ trong sơn môn bay ra, kèm theo dao động linh lực trúc cơ kỳ nồng đậm. Gặp qua sư thúc, đệ tử canh cửa vội vàng hành lễ, may mắn vừa rồi không làm có dễ. Chu Minh nhìn thấy Chu Tầm, Lâm Tuyết Anh tâm tình kích động, thiếu chút nữa đã kêu ra hai chữ Chu Lang. Nhị Nhu, Trấn Vân các ngươi cũng đến rồi. Lâm Tuyết Anh sau khi trúc cơ, khí độ phi phàm, càng có một vẻ thoát tục, khiến người ta động lòng không thôi. Lâm đạo hữu, Chu Tầm chắp tay thi lễ, có người ngoài ở đây, tự nhiên là quy quy củ củ. Xin mời theo ta bảo. Lâm Tuyết Anh tinh mâu vui vẻ liếc nhìn Chu Tầm, ngọc thủ rung lên, mang theo Chu Tầm mấy người bay vào Vân Quan Tông. Thanh Trúc Phong là đạo tràng của Phong Nguyệt chân nhân, linh mạch tam giai hạ phẩm, Lâm Tuyết Anh là thần truyền đệ tử duy nhất của nàng, động phủ cũng ở chỗ này. Ngay khi Chu Tầm đám người đặt chân lên Thanh Trúc Phong, Phong Nguyệt chân nhân cũng cảm ứng được. Nhìn thấy bóng dáng Chu Tầm, Phong Nguyệt chân nhân nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một cỗ hàn ý, cảnh này Chu Tầm mấy người tự nhiên là không biết. Lâm Tuyết Anh an bài Vương Nhị Nhu và Lâm Chấn Vân ở lại phòng khách, liền mang theo Chu Tầm rời đi. Vừa vào động phủ, Lâm Tuyết Anh không nhịn được nữa, xông đến hỏi Chu Tầm: "Chu lang, hết chương này, chương 107, xa cách ngắn ngủi hơn tân hôn." Chương 107, xa cách ngắn ngủi hơn tân hôn. Trên đỉnh tháp hương, một đêm màn đồng. Chu Tầm quả nhiên là tu sĩ luyện thể, ngay cả Lâm Tuyết Anh, một tu sĩ trúc cơ, cũng có phần không chịu nổi. Hôm sau, đầu Lâm Tuyết Anh gối lên cánh tay Chu Tầm, đôi tay ngọc ngà ôm lấy cổ hắn. Đôi mắt long lanh, ngập tràn tình ý, vẻ mặt lười biếng. Một lúc lâu sau hai người mới rời giường. Ăn xong bữa sáng do Lâm Tuyết Anh chuẩn bị, hai người ngồi trò chuyện trong phòng khách. "Tuyết Anh, chúc mừng nàng trúc cơ." Chu Tầm giọng điệu chân thành, lấy ra một hộp ngọc đưa cho Lâm Tuyết Anh. "Đây là quà mừng ta tặng nàng." Đa tạ Chu Lang, Lâm Tuyết Anh nghe vậy, trong lòng càng thêm vui sướng, vui vẻ nhận lấy. Mở ra xem, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. "Đây là đan dưỡng nhan bậc nhì." Lâm Tuyết Anh kêu lên đầy kinh ngạc. Dù là thân phận của nàng, cũng không khỏi kinh động vì món quà này. Viên đan dược này nàng đương nhiên biết, từng hỏi qua giá cả. Cuối cùng 3000 linh thạch khiến nàng chùn bước. Hiện tại, viên đan dược này xuất hiện trước mắt, làm sao nàng không vui mừng? Hơn nữa, là một nữ tu, nàng vô cùng coi trọng dung mạo của mình. "Đa tạ Chu Lang, chàng đối với ta thật tốt." Chu Tầm hiện giờ chỉ là tu sĩ luyện khí, 3000 linh thạch chắc hẳn là toàn bộ tài sản của hắn, bây giờ lại dùng để mua đan dưỡng nhan, tấm lòng này sao có thể không khiến nàng cảm động. Đồng thời, càng thêm kiên định lựa chọn của mình. Chỉ cần nàng thích là tốt rồi. Chu Tầm khẽ mỉm cười. Lâm Tuyết Anh gật đầu, lập tức cất đan dưỡng nhan vào túi trữ vật. Hiện tại nàng đã trúc cơ, điều nàng quan tâm nhất chính là Chu Tầm trúc cơ. Chàng hiện giờ đã là luyện khí tầng 9, cũng nên bắt tay vào việc trúc cơ rồi. Đáng tiếc đan trúc cơ của Vân Quang Tông chúng ta mỗi người chỉ có thể xin một viên, hơn nữa phải dùng ngay tại chỗ, nếu không ta nhất định sẽ đổi cho Chu Lang một viên. Nhưng tuy rằng đan trúc cơ ta không có được, linh dược liên quan ta lại có một ít. Lâm Tuyết Anh tình nghịch cười, sau đó vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một hộp ngọc, gỡ bỏ phù phong linh trên đó, một gốc linh thảo vô cùng quen thuộc với Chu Tầm lộ ra long tâm quả. Đây là một trong 3 linh dược phụ trợ của đan trúc cơ, đáng tiếc ta hiện tại chỉ thu thập được một gốc. Nghe được lời này, trong lòng Chu Tầm không khỏi dâng lên một tia cảm động, dịu dàng nói: "Tuyết Anh, dược phụ trợ của đan trúc cơ ta đã thu thập đủ rồi." "Thật sao?" Mắt Lâm Tuyết Anh sáng lên, không khỏi bội phục nam tử trước mắt. Chu Tầm vừa đột phá luyện khí hậu kỳ mới 3 năm, đã thu thập xong 3 loại dược phụ trợ của đan trúc cơ. Có 3 loại dược phụ trợ này, đổi lấy một viên đan trúc cơ không thành vấn đề. Lâm Tuyết Anh kích động nói: "Nhưng ta định thu thập chủ dược, sau đó tự mình luyện chế." Chu Tầm nói dự định của mình cho Lâm Tuyết Anh. Đan trúc cơ tuy chỉ là đan dược bậc nhị phẩm hạ, nhưng đan này quá quan trọng, thông thường không ai thật sự giao đan trúc cơ cho luyện đan sư bậc nhị phẩm hạ, luyện chế thông thường đều là bậc nhị phẩm trung, thậm chí là bậc nhị phẩm thượng. ví dụ như đan trúc cơ bên trong thành Bạch Vân, đều do bậc thầy Hồng Vũ đích thân ra tay. Điều này đảm bảo tỷ lệ xuất đan 3 viên cho mỗi phần tài liệu. Chẳng lẽ chàng đã tấn thăng luyện đan sư bậc gì rồi? Lâm Tuyết anh đoán, tài năng luyện đan của Chu Tầm, nàng là rõ ràng nhất, ngay cả nàng cũng không bằng. Không sai. Chu Tầm gật đầu. Đối với hắn, cho dù luyện chế ra là đan kém cũng không sao, hắn có thể dùng linh dược tinh hoa để nâng cao. Ta nhất định sẽ tìm cách giúp chàng tìm kiếm chủ dược. Lâm Tuyết anh không chút do dự mở miệng. Vậy thì làm phiền nàng. Chu Tầm không từ chối, với thân phận địa vị của Lâm Tuyết anh, thu thập vật này dễ dàng hơn hắn nhiều. Mấy ngày tiếp theo, Chu Tầm đều ở lại động phủ của Lâm Tuyết anh. Ngày thứ 7 là ngày Lâm Tuyết anh tổ chức tiệc nhỏ mừng trúc cơ. Địa điểm ở sảnh tiếp khách của đỉnh Thanh Trúc. Lần tiệc này chỉ tính là tụ tập riêng tư, cho nên người đến không nhiều lắm. Tổng cộng hơn 20 người, ngoài 3 người Chu Tầm, những người còn lại đều là đệ tử của Vân Quan Tông. Mọi người chia nhau ngồi 3 bàn, bàn của 3 người Chu Tầm, ngoài Lâm Tuyết anh là chủ nhân, còn có 3 tu sĩ trúc cơ, cùng 2 nữ tử mặc trang phục cung đình. 2 bàn còn lại là đệ tử luyện khí của Vân Quan Tông. Chu Tầm dáng vẻ như lan ngọc, khí chất ôn hòa, trong đám tu sĩ vô cùng nổi bật, khiến 2 nữ tử mặc trang phục cung đình kia liên tục đưa mắt nhìn. Lâm sư muội, 3 vị này là? Một tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi trong bàn không nhận ra 3 người Chu Tầm. Lâm Trấn Vân, Vương Nhị Nhu, 2 vị này đều là tu sĩ Lâm gia ta, vị này là Chu Tầm, bạn tốt của ta, luyện đan sư bậc nhị. Lâm Tuyết Anh nói xong, có chút buồn bã, vốn muốn nói bạn đời, nhưng hai người trùng quy chưa xác định danh phận, cuối cùng chỉ có thể nói ra 2 chữ bạn tốt. Người trong bàn đều là người khôn khéo, sao có thể không nhìn ra sự kỳ lạ của Lâm Tuyết Anh? Hơi suy nghĩ một chút, liền đại khái hiểu rõ quan hệ trong đó. Tại Hạ Trì Thiếu Minh đã gặp các vị tu sĩ trẻ tuổi vô cùng khiêm tốn, khiến người sinh hảo cảm. Ha ha, người có thể được Lâm sư muội mời, tự nhiên đều là người tài giỏi. Một nam tử mặc áo trắng sảng lãng cười, một câu nói lại khen tất cả mọi người có mặt. Đúng rồi, tại Hạ Tôn Nguyên Sát, người này không tự cao tu vi, ngược lại đối đãi ngang hàng. Tiếp theo, mọi người nói cười vui vẻ, vô cùng náo nhiệt, không hề xảy ra tình tiết coi thường Chu Tầm, nói lời bất kính. Một là Lâm Tuyết Anh vốn là người thông minh, người nàng kết giao đều là người có phẩm hạnh được nàng công nhận. Hai là Lâm Tuyết Anh vốn là đệ tử thân truyền duy nhất của Phong Nguyệt Chân Nhân, địa vị đặc thủ, ở Vân Quang Tông cơ bản không ai dám trêu vào. Sau khi tiệc kết thúc, mọi người tản đi, vị Tôn Nguyên Sắc kia còn trao đổi phụ truyền âm với Chu Tầm, nói rằng hắn cũng vô cùng hứng thú với thuật luyện đan, chỉ tiếc tài năng bình thường, đến nay vẫn chỉ là luyện đan sư phẩm trung. Càng bày tỏ lần sau nhất định sẽ đến bái phòng hắn. Chu Tầm tỏ vẻ hoan nghênh, đối với những lời khách sáo này, không coi là thật. Tiệc nhỏ kết thúc, Chu Tầm và những người khác cũng phải rời đi. Cổng núi, Lâm Tuyết Anh tiễn biệt mọi người. Nàng đương nhiên là không nỡ rời Chu Tầm. Chu Lang, không ở lại thêm mấy ngày sao, hoặc là chàng chuyển đến Thành Quân Tiên thì sao? Thành Quân Tiên là thành thuộc Vân Quang Tông, cách cổng núi Vân Quang Tông không quá mấy ngày đường. Nếu Chu Tầm chuyển đến đây, hai người có thể thường xuyên qua lại. Chu Tầm lắc đầu, Thành Quân Tiên tuy tốt, về độ phồn hoa còn vượt xa thành Bạch Vân. Nhưng nơi này đối với tu sĩ tự do lại không bao dung như vậy, người ở đây phần lớn là gia tộc phụ thuộc của Vân Quang Tông, cho dù có một số tu sĩ tự do, cũng chỉ là phụ thuộc của đệ tử tông môn và tu sĩ gia tộc mà thôi. Chu Tầm hiện giờ trúc cơ sắp tới, coi trọng nhất chính là cơ duyên trúc cơ, nhưng ở Thành Quân Tiên, bảo vật này đâu đến lượt hắn. Ai? Lâm Việt Anh đương nhiên cũng biết khó xử của Chu Tầm, không quá làm khó hắn. Chàng nhất định phải thường xuyên đến thăm ta. Ta sẽ. Chu Tầm bén tóc mai rớt xuống của Lâm Tuyết Anh ra sau tai. Từ biệt. Nói xong liền xoay người rời đi. Chấm đã. Đúng lúc này, một giọng nữ uy nghiêm mà lại êm tai chuyển đến. Chương 108, truy sát. Chương 108, truy sát. Một thiếu nữ vận ý phục cung nhân chậm rãi bước đến. Dung mạo nàng thanh tú lạnh lùng, tâm tính lặng như mặt nước. Khí thế toàn thân, tựa như ngọn núi hùng vĩ, ép thẳng về phía Chu Tầm. Sư phụ, người xuất quan rồi. Lâm Tuyết Anh vừa thấy nữ nhân này, vô cùng mừng rỡ. Ừm, vẫn không kịp việc con vừa mới đạt tới trúc cơ. Nghe nói tiểu tử Chu đến, đặc biệt đến gặp mặt. Ánh mắt nữ nhân trở nên dịu dàng, nhìn về phía đồ đệ của mình. Đệ tử bái kiến Phong Nguyệt chân nhân. Chu Tầm cùng Vương Nhị Nhu đội vàng khom người hành lễ. Đây chính là tu sĩ chân đan thật sự, cả nước hư cũng không có mấy người. Nữ tử vung tay, một luồng lực nhẹ nhàng nâng ba người dậy. Không để ý đến Vương Nhị Nhu cùng Lâm Chấn Vân, đi thẳng đến trước mặt Chu Tầm, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Ngươi là Chu Tầm, tướng mạo không tệ, thảo nào có thể chiếm được lòng của Đỗ Nhi ta. Tiếp theo Chu Tầm cảm nhận được một luồng thần thức cường đại quét qua, dường như nhìn thấu hết thảy gốc gác của hắn. Chu Tầm hoàn toàn không dám lộn xộn. Nếu không phải hắn biết linh căn của tu sĩ không thể dò xét bằng thần thức bên ngoài, hắn có chết cũng không dám đến Vân Quang Tông này. Chỉ là tu vi kém một chút, phải hảo hảo tu luyện. Phải biết rằng anh Nhi là đệ tử duy nhất của ta, là người thừa kế y bát của ta, tương lai còn phải trùng kích chân đan. Nếu như tương lai nàng trở thành tu sĩ chân đan, mà ngươi chỉ là trúc cơ kỳ, mấy trăm năm còn lại ngươi muốn để nàng cô độc một mình sao? Nữ tử ngữ khí lạnh lùng. Kẻ hèn này nhất định cố gắng. Chu Tầm chắp tay đáp. Tiếp theo Phong Nguyệt chân nhân lại hỏi Chu Tầm những vấn đề khác, bao gồm cả công pháp, kỹ nghệ tu chân của hắn. Nghe nói Chu Tầm hiện giờ đã là luyện đan sư nhị giai hạ phẩm, Phong Nguyệt chân nhân khẽ gật đầu. Không tệ, tương lai nếu có thể tiến giai luyện đan sư nhị giai thượng phẩm, cũng miễn cưỡng có thể xứng với Tuyết Anh. Đúng rồi, luyện đan thuật của ngươi ở trình độ nào? Phong Nguyệt chân nhân hỏi. Nhị giai hạ phẩm. Chu Tầm đáp. Phong Nguyệt chân nhân nghe vậy, vỗ vào túi càn khôn, lấy ra một miếng ngọc giản, đưa cho Chu Tầm. Đây là một môn truyền thừa luyện đan nhị giai thượng phẩm, cầm lấy đi. Tạ ơn sư phụ. Lâm Việt Anh một bên vui mừng khôn xiết, ôm lấy cánh tay của Phong Nguyệt chân nhân. Đa tạ chân nhân. Chu Tầm trong lòng cũng vô cùng vui mừng, không ngờ chuyển thừa luyện đan nhị giai tìm khắp nơi không thấy, lại dễ dàng có được như vậy. Chuyến đi Vân Quang Tông này không lỗ. Được rồi, ngươi trở về đi. Phong Nguyệt chân nhân nhàn nhạt đáp. Vâng. Chu Tầm chắp tay hành lễ, rồi cáo lui, tế ra thanh quan tòa, hóa thành một đạo linh quang, hướng về phía Hồng Diệp phường mà nhanh chóng lao đi. Bay ra hơn 20 dặm, Chu Tầm dừng lại đột quang. Nhị Nưu, còn có Trấn Vân Minh, ta còn có việc gấp, xin phép không đi cùng các ngươi nữa. Đại ca, huynh có chuyện gì, chúng ta có thể đi cùng huynh mà. Vương Nhị Nưu nghe vậy ngạc nhiên. Không cần, chuyện này liên quan đến Tuyết Anh, ta dự định đến Quân Tiên Thành một chuyến. Chu Tầm nói như vậy. Thì ra là thế, vậy ta không quấy rầy đại ca nữa. Vương Nhị Nưu cười hì hì, cùng Lâm Trấn Vân rời đi. Đợi Vương Nhị Nưu rời đi, sắc mặt Chu Tầm vô cùng khó coi, lập tức hạ xuống. Vừa rồi Phong Nguyệt chân nhân nói chuyện với Chu Tầm, nhìn qua thì hòa ái, ân cần dạy bảo, thậm chí còn tặng truyền thừa luyện đan. Những thứ này đều là biểu tượng, đều là diễn cho Lâm Tuyết Anh xem. Thực tế là bí mật truyền âm, nghiêm lệnh Chu Tầm về sau không được đến gần Lâm Tuyết Anh nữa, đồng thời yêu cầu hắn chủ động chia tay với Lâm Tuyết Anh, nếu không sẽ có chuyện hay để hắn xem. Chu Tầm tự nhiên sẽ không tin những lời này. Phong Nguyệt chân nhân hắn đã nghe ngóng qua, vốn là người vô cùng tâm địa độc ác, chỉ là trước mặt Lâm Tuyết Anh mới biểu hiện tự ái. Hắn tuyệt đối không tin người này chỉ cảnh cáo một phen mà thôi. Lập tức không chút do dự cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người. Tiếp theo vận chuyển thuật bói toán, cẩn thận tìm kiếm khắp toàn thân. Quả nhiên, trên tóc, còn có trên một túi càn khôn, phát hiện ra hai dấu ấn thần thức. Chu Tầm không chút do dự xóa bỏ chúng, sau đó vứt bỏ túi càn khôn có ấn ký kia, chuyển bảo vật bên trong sang một túi càn khôn khác. Kế tiếp lấy ra mặt nạ ngàn mặt, hóa thành tên lão giả tóc hoa dâm kia. Với tu vi chân đan sơ kỳ của Phong Nguyệt chân nhân, là không nhìn thấu được dáng vẻ này. Tiếp theo thi triển bí thuật đốt máu, ép ra một đạo tinh huyết, hóa thành huyết vụ, sau đó hấp thu. Rất nhanh, linh lực trong cơ thể hắn trong nháy mắt tăng lên, linh lực khí tức trên người cũng nhanh chóng cường đại. Luyện khí 9 tầng đỉnh phong, trúc cơ sơ kỳ, cho đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong mới dừng lại. Làm xong tất cả những điều này, Chu Tầm đội vàng lấy ra một lá bùa đầu tiên, kích phát dán lên trên thanh quan tòa, lập tức thi triển bí thuật đốt máu, hóa thành một đạo thanh sắc linh quang, hướng về một hướng khác, nhanh chóng lao đi. Vân Quang Tông, Thanh Trúc Phong. Cùng lúc đó, Phong Nguyệt chân nhân đang cùng Lâm Tuyết Anh giảng giải thuật tu luyện. Ngay khi Chu Tầm bắt đầu xóa bỏ hai đạo dấu ấn thần thức kia, Phong Nguyệt chân nhân lập tức cảm ứng được, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Sư phụ, làm sao vậy? Lâm Tuyết Anh nghi hoặc hỏi. Không có gì, nhớ lại cảnh sư phụ năm xưa tu luyện pháp này. Phong Nguyệt chân nhân mỉm cười, nhàn nhạt giải thích một câu. Cảm ứng dấu ấn thần thức ngày càng ảm đạm, trong lòng có chút nôn nóng, lập tức hướng về Lâm Tuyết Anh nói, "Anh nhi, dục tốc bất đạt, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục." "Dạ sư phụ, vậy đệ tử xin phép trở về trước." Lâm Tuyết Anh cảm thấy sư phụ hôm nay có chút kỳ quái, nhưng không tìm hiểu sâu xa, trở về động phủ của mình. Sau khi Lâm Tuyết Anh rời đi, ánh mắt Phong Nguyệt chân nhân trong nháy mắt trở nên âm độc. "Thằng nhóc, lại để ngươi xóa bỏ được hai chỗ dấu ấn thần thức." Thân hình lóe lên, khoảnh khắc sau liền xuất hiện trên không trung thanh trúc phòng, lập tức hóa thành một đạo linh quang, hướng về nơi Chu Tầm xóa bỏ thần thức đuổi theo. Một lúc sau liền đến. Nhìn thấy cho tàn trên mặt đất, còn có túi càn khôn bị hủy hoại, Phong Nguyệt chân nhân trong lòng vô cùng tức giận. Ấn ký mà hắn lưu lại trên người Chu Tầm toàn bộ bị xóa. Quả nhiên có hai chiêu, ngươi cho rằng như vậy là có thể trốn thoát sao? Phong Nguyệt chân nhân lẩm bẩm một câu, lại lần nữa bay lên, hướng về phương hướng Hồng Diệp phường nhanh chóng lao đi. Thời gian một nén nhang, nàng liền đuổi kịp Vương Nhị Nưu hai người. Nhìn thấy chỉ còn lại hai người, không có bóng dáng Chu Tầm, Phong Nguyệt chân nhân giận dữ, định ra tay, lại thấy Vương Nhị Nưu bên cạnh Lâm Chấn Vân hướng nàng nhìn vào một phương vị ẩn ấp. Ánh mắt này lại khiến nàng trong lòng kinh sợ, dường như một thanh kiếm đâm thẳng lên trời hướng nàng đánh tới. Nhìn kỹ lại, người kia lại vẫn là luyện khí 7 tầng tu vi, chậm rãi bay. Cảnh tượng vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của mình. Lắc đầu, không dám nhìn tiếp, lập tức cấp tốc lui đi. Cho đến khi trở lại động phủ Thanh Trúc Phong, mới có vài phần cảm giác an toàn. Lúc này nàng cũng không còn ý định truy tìm Chu Tầm nữa. Một bên khác Chu Tầm, tự nhiên không biết đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bí thuật đốt máu cộng thêm đùa đột tiền, lúc này tốc độ của Chu Tầm đã vượt xa tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường, ẩn ẩn tiếp cận trúc cơ đỉnh phong. Nhưng bí thuật đốt máu thời gian duy trì có hạn, chỉ trong vòng vài canh giờ, bí thuật đã mất hiệu lực. Chu Tầm vô cùng sốt ruột, nào dám dừng lại, dù sao người nhắm vào mình là chân đan tu sĩ, tu luyện tầng thứ 3 tồn tại. Thế là cầm một nắm đan dược hồi khí nhét vào miệng, đồng thời cưỡng ép dâng lên pháp lực, không màng tổn hao gốc rễ, lại một lần nữa phát động bí thuật đốt máu. Đồng thời lại một lần nữa đổi hướng, cứ như vậy Chu Tầm trốn đi gần và dặm. Lúc này, Chu Tầm mới hơi an tâm. Nhưng đến lúc này, thân thể hắn đã vô cùng tồi tệ, không còn sức lực bay nữa. Nhưng dừng lại ở đây lại quá nguy hiểm. Thế là hóa thành một cái cây lớn, đem bên trong đảo rỗng, sau đó nằm vào, thuận theo dòng sông, cứ thế xuôi dòng. Chương này hết, chương 109, Lưu Lạc Ngư Thôn. Chương 109, Lưu Lạc Ngư Thôn. Thạch Ba Thôn là một thôn nhỏ ven sông Lê Giang, toàn thôn có hơn 800 người, trong đó một nửa sống bằng nghề đánh cá. Tôn Nhị Cậu là một cô nhi trong thôn, năm nay 11 tuổi, cha mẹ hắn qua đời không lâu sau khi hắn sinh ra, trong một trận mưa bão lớn khi đánh cá trên sông Lê Giang, thuyền vỡ người chết. May mắn thay, hắn còn có một người ông hơn 60 tuổi, hai ông cháu nương tựa vào nhau, nhờ vậy mà hắn sống đến bây giờ. Hôm nay, Tôn Nhị Cậu đang đặt lờ ở bên sông. Đột nhiên, một bóng trắng ẩn hiện trong dòng nước từ thượng nguồn. Cá lớn. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tôn Nhị Cậu. Ngay lập tức, hắn cởi áo, vớ lấy một cây chiếc cá, lao mình xuống nước. dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, người dân ven sông Lê Giang đều có khả năng bơi lội rất giỏi, thêm vào đó, cả thôn đều luyện võ, nên càng tự do thoải mái trong nước. Tôn Nhị Cậu là một trong những người giỏi nhất. Chỉ với một cây chiếc cá, hắn thường xuyên có thu hoạch trên sông Lê Giang này. Tôn Nhị Cậu vừa xuống nước, liền lặn xuống sông, eo bụng bặm mẹo, như một con cá linh hoạt. Rất nhanh đã bơi đến bên cạnh bóng trăng kia. Lúc này hắn mới ngây người ra, đây đâu phải là cá lớn, rõ ràng là một người. Không biết ngươi tạo nghiệp gì, mà bị Hà Bá thu đi. Thôi, ta sẽ vớt ngươi lên chôn cất cho yên nghỉ vậy. Tôn Nhị Cậu nhìn người này, lại nhớ đến cha mẹ mình. Người thân của người này, chắc cũng mong có người an táng cho hắn, giống như ta cũng mong có người thấy thi thể cha mẹ ta mà chôn cất tử tế. Thế là một tay kéo lấy mắt cá chân người kia, một tay quặp nước. Chốc lát đã đến bờ sông, vất vả kéo người kia lên. Vô tình nhìn thoáng qua người này, chỉ thấy lồng ngực vẫn còn phập phồng. Người này, chưa chết. Tôn Nhị Cậu không chút do dự đưa hắn về nhà. Khu. Chu Tầm cố gắng mở mắt. Trước mắt là một căn nhà có chút cũ kỹ nhưng cực kỳ sạch sẽ. Trên bức tường loang lổ treo lưới đánh cá, lờ và một cây chiếc cá. Ta đang ở đâu đây? Hắn nhớ mình đã đốn một khúc gỗ lớn, khoét giống ruột rồi nằm vào, xuôi theo dòng nước, sau đó hắn không còn ký ức gì nữa. Tỉnh lại đã ở đây. Vận chuyển pháp lực, kinh mạch chuyển đến từng trận đau nhói. Nhìn vào bên trong, kinh mạch có vết nứt mở. Pháp lực ở đan điền cũng phần lớn chìm xuống. Hiện tại có thể sử dụng, chỉ tương đương với trình độ luyện khí tầng 1. Lần trốn chạy này, căn cơ của mình bị tổn hại quá nghiêm trọng. Cũng may là trốn thoát rồi. Đây có thể nói là lần nguy hiểm nhất trong sự nghiệp tu luyện của Chu Tầm. Kim đan tu sĩ truy sát, nếu không phải mình có thuật bói toán, tuyệt đối không phát hiện ra dấu ấn thần thức kia, vậy thì mình chắc chắn sẽ bị nàng ta đuổi kịp, kết cục không cần phải nói cũng biết. Đây là giải quyết không được vấn đề, thì giải quyết người tạo ra vấn đề sao? Kim đan tu sĩ quả nhiên bá đạo. Lắc đầu, lấy ra một viên đan dược trị thương từ túi chữ vật rồi nuốt vào. Đúng lúc này, một giọng nói thanh lãng của thiếu niên vang lên. Ngươi tỉnh rồi. Chu Tầm đánh ra thiếu niên ngư dân trước mắt, tướng mạo bình thường, da ngăm đen. Chính ngươi đã cứu ta. Cứu với chả không cứu, con cái nhà ngư dân chúng ta, thấy người gặp nạn đều sẽ giúp một tay thôi. Thiếu niên không để ý đa tạ. Chu Tầm nói. Ngươi vừa tỉnh lại, ngươi còn yếu, đây có một bát canh cá, ngươi uống vào sẽ nhanh chóng hồi phục. Thiếu niên bưng đến một bát canh cá, bên trong có mấy miếng thịt cá. Từ khi xuyên Việt đến đây, Chu Tầm chưa từng ăn đồ ăn phạm tục, hắn có chút do dự. Nhìn ánh mắt đơn thuần của thiếu niên, Chu Tầm nhận lấy, ăn hết. Vị rất ngon. Chu Tầm nhận xét. Thấy Chu Tầm uống xong canh cá, thiếu niên cũng vui vẻ cười. Sáng sớm hôm sau, Chu Tầm bước ra khỏi phòng. Sau khi dùng đan dược trị thương, Chu Tầm cảm thấy cơ thể mình đang chậm rãi hồi phục. Hắn quyết định, trước tiên sẽ ở lại thôn này, đợi cơ thể hồi phục. Sau đó sẽ hấp thu tinh hoa linh dược, khôi phục căn cơ. Từ lần hấp thu tinh hoa trước, mới chỉ qua 4 tháng, cho nên hắn còn phải đợi thêm 8 tháng nữa mới có thể hồi phục. Buổi tối, thiếu niên trở về, cùng với một lão giả còng lưng, tóc bạc trắng, mặt mày khô gầy, đi đường phải chống gậy. Chu Tầm liếc mắt một cái, liền biết người này mắc bệnh nặng, sống không được bao lâu nữa. Đại ca, huynh thế nào rồi, đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Chu Tầm đáp. Sau bữa tối, thiếu niên tìm đến Chu Tầm, muốn nói lại thôi. Ngươi có vẻ có chuyện gì? Chu Tầm chủ động hỏi. Đại ca, huynh biết chữ không? Chu Tầm gật đầu. Vậy có thể dạy ta không? Thiếu niên lo lắng hỏi. Có thể. Tuyệt quá, cảm ơn đại ca. Thiếu niên vui mừng nói. Sau đó, hắn kể về những lợi ích của việc biết chữ. Biết chữ rồi, có thể đến trấn làm học đồ, như vậy mình có thể kiếm tiền, chữa bệnh cho ông. Thực ra, bệnh của lão giả, đối với phàm nhân mà nói là chuyện lớn, nhưng đối với Chu Tầm mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hắn không định ra tay ngay bây giờ. Đợi đến ngày hắn rời đi, sẽ chữa trị cho lão giả. Và hắn sẽ cho thiếu niên một món quà. Tiếp theo, mỗi ngày đều là trị thương, còn dạy thiếu niên học chữ. Cứ như vậy, 2 tháng trôi qua, tu vi và thân thể của Chu Tầm đã hồi phục rất nhiều, hiện tại hắn có thể sử dụng pháp lực, cũng đã đến luyện khí tầng 4. Hôm nay, thôn trưởng đột nhiên thông báo toàn thôn tập hợp, nói là có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Trên đài cao, một người đàn ông trung niên có vẻ béo tốt đang lớn tiếng tuyên bố. Tháng sau lại đến đại tế Hà Bá 3 năm một lần của trấn chúng ta. Chư vị đều biết, đại tế Hà Bá cần một đôi thiếu nam thiếu nữ, lần này thiếu nam thiếu nữ vừa vặn đến lượt Thạch Bá thôn chúng ta. Nghe thấy lời này, phía dưới một trận xôn xao. Trật tự. Thôn trưởng quát lớn một tiếng. Vị này là Khổ Vô Thiên sư, thiếu nam thiếu nữ tế lễ lần này sẽ do hắn chọn. Vừa nói, vừa cung kính mời ra một người mặc áo bào vàng, ăn mặc như đạo sĩ. Tu tiên giả, luyện khí tầng 3. Vừa nhìn người này, Chu Tầm liền hiểu rõ lai lịch của hắn. Đạo sĩ trung niên lên này, hôm nay do bản tiên sư phụ trách chọn nam nữ tế lễ. Nói một câu đơn giản, liền lấy ra một đạo phù triện, trên đó vẽ một cây thước nhỏ, chỉ thấy người này làm bộ làm tịch một hồi, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết. Một cây thước màu xanh bay ra, lượn vòng trên đầu đám dân làng. Thấy cảnh này, mọi người đều cúi lạy, miệng hô tiên sư. Ngay lúc này, thước đột nhiên hạ xuống, dừng lại trên đỉnh đầu một thiếu nữ 11-12 tuổi. Thiếu nữ chọn nàng ta. Đạo sĩ trung niên mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nói. Người mẹ bên cạnh thiếu nữ nghe vậy kinh hãi, lập tức quỳ xuống, đau khổ khóc lóc. Tiên sư, tôi chỉ có một đứa con gái này, xin tha cho nó đi. Tế Hà Bá liên quan đến sinh kế 3 năm tới của toàn bộ trấn Miện Độ, sao có thể nói đổi là đổi? Đạo sĩ trung niên lạnh lùng nói. Nghe thấy lời này, dân làng cũng lập tức lên tiếng. Đúng vậy, chuyện này liên quan đến sinh kế 3 năm tới của chúng ta đó, thím hai đừng có hồ đồ. Đúng đó, Hà Bá nổi giận thì chúng ta phải làm sao? Thậm chí có người cưỡng ép kéo thiếu nữ kia lên. Không được, trả con gái lại cho tôi. Người phụ nữ đau lòng xé ruột, kêu trời trách đất. Chương 110, phù bảo. Chương 110, phù bảo. Nhưng mọi sự đều là vô ích, thiếu nữ vẫn bị cưỡng ép lôi đi. Chọn xong thiếu nữ, tiếp theo là chọn thiếu niên. Trung niên đạo sĩ khẽ điểm ngón tay, thương lại lần nữa lơ lửng, xoay tròn trên đầu đám tôn dân. Tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Đột nhiên, thương lại hạ xuống, hướng đầu tôn nhị cầu mà rơi. Chu Tầm thấy vậy, nhíu mày. Lập tức thần thức khẽ động, thần thức trung kỳ trúc cơ quấn lấy cây thước kia, khiến nó không thể động đậy, sau đó trực tiếp cắt đứt liên hệ với trung niên đạo sĩ. Thước mất đi khống chế lập tức biến đổi, hóa thành một lá bùa, từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Chu Tầm thấy vậy, vội vàng bắt lấy, cẩn thận xem xét. Mà trung niên đạo sĩ kia, khi thước mất khống chế liền cảm thấy không ổn. Đang muốn kiểm tra, lại mất liên lạc, đồng thời vừa vặn thấy thước biến thành phụ triện, lập tức kinh hãi. Cao giọng nói, vị đạo hữu nào ở đây, tại hạ Trung Như Sen, người Ly Vân giản trung gia, xin trả lại phụ triện. Chu Tầm nghe vậy, không lên tiếng, liếc nhìn trung niên đạo sĩ, rồi đem phụ triện thu vào túi chứa đồ. Sau đó nhảy lên cao, hướng tới đài mã xuống tới. Đạo sĩ thấy một bạch y nhân xuống đến, kinh hãi thất sắc, vội vàng lấy ra một tấm hạ phẩm kim cương phủ, kích phát rồi vô lên người. Một đạo kim sắc bán trong suốt quang cháo lập tức bao phủ lấy hắn. Lúc này, Chu Tầm cũng đã đến trước mặt hắn, chỉ là giơ ngón tay lên, đâm về phía trước, quang cháo liền lập tức vỡ tan. Tiếp theo Chu Tầm không để ý đến vẻ mặt trắng bệnh của trung niên đạo sĩ, túm lấy hắn. Sau đó bay lên trời cao, biến mất khỏi tầm mắt của đám thôn dân. Đám thôn dân ở lại hai mặt nhìn nhau. Đây là tiên sư đấu pháp. Ta nhớ vị tiên sư phía sau kia, chính là vị nhị cầu vớt được ở Lê Giang mà. Ta sớm đã thấy không bình thường, người bình thường sao có thể sinh ra đẹp như vậy, hóa ra là tiên sư. Tôn nhị cầu càng thêm trợn mắt há mồm. Đại đại ca lại là tiên sư. Lúc này hắn đột nhiên hồi phục tinh thần. Gia gia bệnh của gia gia, có cứu rồi. Chu Tầm túm lấy trung niên đạo sĩ, trở về nơi hắn ở, ném mạnh xuống đất. Đạo đạo hữu thứ tội, ta không nên chọn thiếu niên kia. Trung niên nói năng lộn xộn, vẻ mặt kinh hãi. Hừ, nói lai lịch của ngươi, vì sao lại sống lẫn với phàm nhân? Chu Tầm lạnh lùng nói. Vâng vâng. Trung niên gật đầu như dã tỏi. Ta tên Trung Như Sen, là người Ly Vân giản trung gia, vì tư chất thấp kém, hơn 40 tuổi vẫn dừng lại ở luyện khí sơ kỳ, cả đời này thật sự không còn khả năng đột phá thêm vào đó, ta lại đắc tội với gia tộc thiếu chủ, bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi sống lẫn với phàm nhân, dựa vào chút tu vi này thưởng thụ một chút. Nói xong liền nhìn sắc mặt Chu Tầm. Thưởng thụ thì hưởng thụ, chọn thiếu nam thiếu nữ tê bái cái gì mà hạ thần là sao? Chu Tầm quát hỏi. Đây đều là mưu đồ của trấn trưởng nơi này, vì ngư dân đều tin hạ thần, hắn liền mượn việc khống chế tế tự để khống chế cả trấn, thiếu nam thiếu nữ này cũng chỉ là thủ đoạn để duy trì uy quyền. Chu Tầm gật đầu. Phù triện kia là sao? Cái đó bất quá là phù triện độc đáo của trung gia chúng ta. Đạo hữu chê cười. Trung niên đạo sĩ run rẩy nói. Thật sao? Chu Tầm khẽ cười. Ta sao lại thấy vật này ngược lại giống như phù bảo? Rồi nhìn chằm chằm vào trung niên đạo sĩ. Nghe thấy hai chữ phù bảo, trung niên kinh hãi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Vốn hắn cho rằng Chu Tầm là một tán tu bình thường, không nhận ra phù bảo. Dù sao bảo vật như vậy, cho dù là tu sĩ trúc cơ cũng chưa từng thấy qua. Ta trung niên đạo sĩ ấp úng không nói nên lời. Đạo hưu vẫn là thành thật nói đi, một tiểu tu sĩ luyện khí tầng 3 như ngươi, sao lại có phù bảo mà tu sĩ trúc cơ đỉnh phong cũng khó có thể thấy được? Chu Tầm mở miệng nói. Chẳng lẽ đạo hưu muốn nếm thử mùi vị của việc rút hồn và phách? Thấy trung niên đạo sĩ vẫn không mở miệng, Chu Tầm nghiêm giọng hỏi. Trừ phi đạo hưu dùng tâm ma thể, ta nói ra sau đó sẽ thả ta một con đường sống, nếu không ta tuyệt đối sẽ không nói ra lai lịch của bảo vật này. Trung niên đạo sĩ lúc này lại trở nên cứng rắn. Nếu đã như vậy, vậy đạo hưu đừng nói nữa. Chu Tầm mặt lạnh, tâm ma thể, hắn sao có thể tùy tiện phát? Hỏi người này bất quá muốn xem có còn kỳ ngộ nào khác không, người này đã cứng miệng, trực tiếp đánh chết là xong. Nói rồi giơ cao nằm đấm, liền muốn đánh xuống. Trung niên thấy vậy, kêu lớn, ta nói. Vừa rồi Chu Tầm một ngón tay chọc thủng kim cương thuật quang cháo, một màn kia hắn đã thấy rõ ràng. Người này tất là luyện thể tu sĩ, ăn một quyền của hắn, cái mạng nhỏ này coi như xong. Đạo hữu có biết Vân Hoa chân nhân? Trung niên đạo sĩ hỏi. Đương nhiên biết. Người này là một tu sĩ kim đan 300 năm trước của nước Tứ, xuất thân tán tu, bất quá người này say mê tu luyện, đột phá sau liền gia nhập Vân Quang Tông, trở thành khách khanh trưởng lão trong đó. Sau khi tọa hóa liền không còn tin tức. Ta chính là hậu nhân của Vân Hoa chân nhân, tên thật Vân Như Sen. Đã là hậu duệ của lão tổ Vân Quang Tông, sao lại rơi vào kết cục như vậy? Chu Tầm nghi hoặc nói. Lão tổ gia nhập Vân Quang Tông sau, say mê tu luyện, căn bản không dành bận tâm đến những hậu bối như chúng ta, cũng không có tâm kinh doanh thế lực, đợi đến khi lão tổ tọa hóa, các đại gia tộc của Vân Quang Tông đều dòm ngó bảo vật mà lão tổ để lại. Dưới sự liên thủ của bọn họ, Vân gia chúng ta trong nháy mắt tan thành mây khói, sau đó tiên nhân một mạch của ta liền mang theo một phần bảo vật rời đi, sau đó chúng ta vẫn luôn tìm kiếm khôi phục vinh quang gia tộc, nhưng lại là đời sau không bằng đời trước, trăm năm nay, một tu sĩ trúc cơ cũng không bồi dưỡng ra được. Ngược lại đem bảo vật mang ra tiêu hao hết, đến đời ta, chỉ còn lại ta là tu sĩ luyện khí tầng 3. Vì sao bọn họ Vân Quang Tông không dung chúng ta Vân gia, nếu còn có thể ở lại Vân Quang Tông, ở lại Quân Thiên Thành, ta lại sao đến nỗi này? Nói rồi, trung niên lộ ra vẻ hận hận. Thì ra là thế. Chu Tầm gật đầu, lại là đích hệ hậu duệ của tu sĩ Kim Đan, khó trách trong tay có phù bảo bảo vật như vậy. Phù bảo là một loại phù triện đặc biệt do tu sĩ Kim Đan tổn hao uy năng pháp bảo chế tạo thành, cao nhất có thể phát huy ra mấy phần uy năng của pháp bảo, là bảo vật mà tu sĩ trúc cơ khát cầu nhất. ta nguyện giao ra tất cả bảo vật, xin đạo hữu tha cho ta một mạng. Trung niên đạo sĩ quỳ xuống khẩn cầu. Chu Tầm khẽ lắc đầu, mặt không biểu cảm nói, các hạ cảm thấy, xuất hiện phù bảo vật như vậy, ngươi còn có thể sống sao? Trung niên đạo sĩ nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nếu hắn là Chu Tầm, phát hiện ra bảo vật như vậy, để tránh tin tức lọt ra ngoài, tự nhiên là phải giết người diệt khẩu. Ta hận, vì sao lại đụng phải ngươi? Cái sao chổi này trung niên lập tức đổi sang vẻ mặt độc ác, nhìn chằm chằm vào mắt Chu Tầm. Bất quá rất nhanh hắn lại trở nên kinh hãi, ôm lấy đùi Chu Tầm, liên tục quỳ lạy khóc lóc cầu xin, ta không muốn chết, tha cho ta, thả cho ta đi. Chu Tầm thấy vậy trong lòng chợt bừng tỉnh, tu tiên giới, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng. Lập tức một quyền đánh ra, trong tiếng cầu xin của trung niên, lập tức giết chết hắn. Sau đó lật ra túi chứa đồ của trung niên đạo sĩ, treo ở bên hông. Tiếp theo ném ra một quả cầu lửa, đem thân thể hắn thiêu thành cho tàn. Hết chương này, chương 111, đạo của chúng tu. Chương 111, đạo của chúng tu. Chu Tầm nhặt túi chứa đồ của đạo sĩ trung niên, đổ hết mọi thứ bên trong ra. Hai tấm ngọc giản, vài lá bùa hạ phẩm, một tấm bản đồ, hai khối linh thạch, lại thêm chút vàng bạc phàm tục cùng đồ dùng cá nhân của hắn, quả thực có chút nghèo túng, nhưng nghĩ đến đạo sĩ trung niên tu vi luyện khí tầng 3, cũng coi là tương xứng. Xem ra những thứ chúng mang ra, thật sự đã tiêu hao hết rồi. Ngay cả cái túi chứa đồ này, cũng là loại kém nhất. E rằng ngay cả túi chứa đồ cao cấp lưu truyền lại cũng đều mang đi đổi tài nguyên rồi. Lấy ra hai tấm ngọc giản kia, thần thức thấm vào bên trong, bắt đầu xem xét. Tấm ngọc giản thứ nhất, bên trong ghi lại một môn công pháp thuộc tính thổ đỉnh cấp, có thể tu luyện đến chân đan hậu kỳ, xem qua vài lượt, Chu Tầm liền bỏ lại vào túi chứa đồ. Tiếp đó xem xét tấm ngọc giản thứ hai. Nơi này ghi lại một loại thuật người ký ức kỳ lạ, linh trùng chi thuật. Trong ngự thú tu sĩ, có một nhánh gọi là trùng tu, lấy khống chế linh trùng làm chủ. Tấm ngọc giản này chính là một đạo trùng tu truyền thừa hiếm thấy. Thấy vậy, Chu Tầm chợt nhớ tới một truyền thuyết từng có ở nước Tư. Khoảng 200 năm trước, nước Tư phát sinh một thảm kịch. Gần khu vực Quân Tiên thành ngày nay, không biết vì sao, đột nhiên xuất hiện một đám linh trùng mất khống chế, số lượng lên đến mấy vạn, đám linh trùng này không gì không gắm nuốt, bất kể là linh dược, tu tiên giả hay là linh thú. Toàn bộ trung vực nước Tư, mười mấy gia tộc trúc cơ gặp phải tai họa diệt vong, toàn bộ đất đai tổ tông bị thôn vệ sạch sẽ, ngoại trừ một vài con cháu gia tộc ở bên ngoài tránh được một kiếp. Những người còn lại đều trở thành thức ăn của lũ sâu bọ. Sau đó Vân Quang Tông xuất thủ, do mấy tên tu sĩ chân đan liên thủ, dẫn dắt toàn bộ tu sĩ nước Tư vây đuổi chặn giết, tốn cái giá lớn mới tiêu diệt được hoàn toàn. Ghi chép nói, riêng tu sĩ trúc cơ đã vẫn lạc 30 mấy người, tu sĩ luyện khí càng không đếm xuể. Chu Tầm đoán, trung loạn này có liên quan đến lao tổ Vân gia kia. Mà đạo sĩ trung niên nói tu sĩ Vân Quang Tông mơ ước bảo vật lao tổ chúng lưu lại e rằng là giả, hạch tội thanh toán mới là thật. Bất quá điều này cũng gián tiếp nói rõ sự lợi hại của trùng tu. Rất nhanh, trong ngọc giản linh trùng chi thuật này, Chu Tầm tìm được loại linh trùng có miêu tả tương tự với trùng loạn. Phệ Linh Phi nghĩ, linh trùng xếp hạng 96, số 7 đàn, thích ăn tất cả vật chứa linh khí. Phi nghĩ đi qua, có cây không mọc. Xem ra lão tổ Vân gia kia là chăm sóc Phệ Linh Phi nghĩ xảy ra sai sót, mới dẫn đến trùng loạn kia. Tiếp đó, Chu Tầm xem tiếp, ở bên trong hắn lại phát hiện ra thuyết minh về con linh trùng mập mạp của mình. Thiên ứng trùng linh trùng xếp hạng 81, đối với linh lực dao động cực kỳ nhạy bén, am hiểu cảm ứng chi thuật. Đối với những dao động linh lực cực kỳ nhỏ bé đều có thể cảm ứng ra. Khó trách năm đó ẩn nấp chi thuật của mình bị tu sĩ cao gia luyện khí hậu kỳ kia phát hiện. Quan trọng nhất là thiên ứng trùng tiến hóa sau, biến thành thiên huyễn điệp, chính là linh sủng xếp hạng thứ 9. Không ngờ, con trùng nhỏ bé kia lại có lai lịch lớn như vậy. Chu Tầm nghĩ thầm. Vốn dĩ bản thân đối với con linh trùng kia, cũng không quá để ý, nay xem ra, đáng giá bồi dưỡng một phen. Dù sao hung uy hiển hách Phệ Linh Phi nghĩ cũng chỉ xếp hạng 96, mà thiên ứng trùng của mình còn cao hơn mười mấy bậc. Chớ nói chi còn có khả năng tiến hóa thành thiên huyễn điệp. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh. Thì ra là Tôn Nhị Cẩu đỡ ra già của hắn trở về. Chu Tầm vội vàng cất ngọc giản vào túi chứa đồ. Vừa vào nhà, liền nhìn thấy Chu Tầm ở bên trong. Đại tiên sư, Tôn Nhị Cẩu vốn muốn gọi lại ca, nhưng nhớ tới ban ngày Chu Tầm bắt đi tên tiên sư kia hung hãn, chợt lại gọi không ra. Nhị Cẩu, không nhận ta là đại ca nữa sao? Chu Tầm cười hề hề mở miệng nói. Nghe Chu Tầm nói như vậy, Tôn Nhị Cẩu lập tức thở phào một hơi, do hỏi, đại ca, ngươi là tiên nhân sao? Ta không phải tiên nhân, chỉ là một tu tiên giả mà thôi, chỉ là nắm giữ một vài thủ đoạn vượt quá người thường thôi. Chu Tầm giải thích nói. Vậy đại ca có thể chữa khỏi bệnh cho gia gia ta không? Tôn Nhị Cẩu cẩn thận hỏi, sợ nghe phải một chữ không. Đương nhiên, bệnh của Tôn đại gia ta đã sớm xem qua, đối với ta mà nói, tùy tay liền có thể chữa khỏi. Chu Tầm gật đầu, dùng giọng điệu đương nhiên đáp. Quá tốt rồi. Nghe thấy lời này, Tôn Nhị Cẩu mừng rỡ, vội hướng lao giả bên cạnh báo tin vui, gia gia, ngươi nghe thấy không, đại ca nói có thể chữa khỏi bệnh cho ngươi. Nghe thấy rồi, đa tạ tiên sư. Lão giả cũng mừng đến rơi lệ, vốn dĩ ông đối với bệnh của mình không có ý nghĩ cứu chữa gì, chỉ là không nỡ cháu trai của mình, nó còn nhỏ như vậy. Nay Chu Tầm nói có thể chữa, vậy tất nhiên là có thể chữa được. Dù sao vị tiên sư thần thông quảng đại kia, trong tay Chu Tầm cũng giống như sách gà con bậy. Chu Tầm nhìn cảnh tượng tổ từ Tôn Hiếu này, không khỏi âm thầm gật đầu. Sau đó lấy ra một viên linh đan, giới thiệu nói, viên đan dược này có thể chữa khỏi bệnh cho ngươi ra, đồng thời có thể khiến ông ấy sống lâu trăm tuổi, bách bệnh bất xâm, ngươi cho ông nội ngươi uống đi. Đa tạ đại ca. Tôn Nhị Cẩu mắt phát sáng, lập tức tiếp nhận viên đan dược này, sau đó lấy đến một bát nước lã, giúp ra của hắn uống viên đan dược kia. Tiếp đó, Chu Tầm lại từ trong túi chứa đồ lấy ra cái mâm đo linh, phân phó nói: "Nhị cậu, đặt tay ngươi lên trên đó." Tôn Nhị cậu không hiểu ý, nhưng vẫn nghe theo lời Chu Tầm, thành thật đặt tay lên trên. Thủy Linh căn cảm ứng 12 điểm. Thấy cảnh này, Chu Tầm thở dài một hơi. Tư chất có chút kém, miễn cưỡng tiến vào hàng ngũ hạ phẩm linh căn, bất quá dù sao cũng có thể tu luyện, dù đại đạo vô vọng, cũng có thể sống lâu trăm tuổi. "Nhị cậu, ngươi muốn trở thành tu tiên giả không?"
"Đại ca, ta cũng có thể sao?"
Tôn Nhị cậu mắt phát sáng.
"Ta nguyện ý,
ta nguyện ý." Chu Tầm gật đầu, sau đó giảng một vài chuyện giữa tu tiên giả, "Ngươi tuy có thể tu luyện, nhưng tư chất quá kém, e rằng không thể có thành tựu quá lớn trên con đường tu luyện. Bất quá vinh hoa phú quý, làm một phú gia ông thì không thành vấn đề. Có thể trở thành phú gia ông đã là chuyện ta cả đời này không dám nghĩ tới rồi." Tôn Nhị cầu lại cực kỳ thỏa mãn. Chu Tầm gật đầu, hắn trong tay không có công pháp thuộc tính thủy, vì vậy dạy cho hắn một môn công pháp cơ sở vô thuộc tính, Tu Nguyên Công. Một ngày sau, Tôn Nhị cầu học được phương pháp tu luyện cơ bản của môn công pháp này, sau đó chính là dựa vào thời gian, Chu Tầm dự tính, nửa năm sau hắn có thể luyện ra kia linh lực đầu tiên, trở thành tu sĩ luyện khí tầng 1. Vì vậy lấy ra cái túi chứa đồ của đạo sĩ trung niên kia, thêm vào bên trong một ít đan dược, đùa chú, pháp khí hạ phẩm, linh thạch mà tu sĩ luyện khí sử dụng, còn có một môn đùa chú chi thuật. Sau đó giao cho Tôn Nhị cầu. "Trong này có một ít tài nguyên tu luyện. Đại ca ngươi muốn đi rồi sao?" Tôn Nhị cầu hỏi.
"Không sai."
Chu Tầm gật đầu, "Chúng ta còn có thể gặp lại không?" Tôn Nhị cầu không nỡ nói. Nghe thấy lời này, Chu Tầm suy nghĩ một hồi, lấy ra một tấm đùa giấy thượng phẩm, xé nó ra làm hai nửa, một nửa giao cho Tôn Nhị cầu. "Nếu có duyên, ngày sau có thể bằng vật này nhận nhau." Dứt lời, phi thân rời đi. Chương 112, luyện thể tầng thứ tư. Chương 112, luyện thể tầng thứ tư. Sau khi rời khỏi nhà Tôn Nhị cầu, Chu Tầm đặc biệt đến trấn nhỏ giết chết trấn trưởng. Rời đi, Chu Tầm đến một nơi tu tiên giả tụ tập gần nhất Khắc Phượng Minh Sơn, nơi này có một linh mạch nhất giai hạ phẩm. Ban đầu, những tu tiên giả ở đây không hoan nên Chu Tầm đến, nhưng khi Chu Tầm thể hiện tu vi luyện khí trung kỳ, không ai dám lên tiếng nữa. Phải biết rằng tu vi cao nhất ở đây cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 4. Tìm một vách núi không người, khai phá một động phủ đơn giản, bố trí thất tinh trận của mình. Sau đó, Chu Tầm sống ẩn dật, ngày thường ngoài việc chữa thương, còn nghiên cứu trận pháp chi đạo và linh trùng chi thuật. Về phần những thứ khác như phù chú chi đạo, vì có vết thương trên người, không tiện luyện tập, nên đành phải gác lại. Cứ như vậy, 3 tháng trôi qua. Thời gian này, hắn có thể sử dụng pháp lực tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 5. Hôm đó, Chu Tầm đang ở trong động phủ nghiên cứu trận pháp chi đạo. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gọi cửa. Chu Tầm đi ra xem, thì ra là một tu sĩ luyện khí trung kỳ khác ở đây, một lão giả hơn 50 tuổi, tóc đã hoa râm. Bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ thanh tú 12, 13 tuổi, nhìn linh lực trong cơ thể nàng, chỉ là luyện khí tầng 1. Thì ra là Hồ đạo hữu, không biết có chuyện gì. Hắn nhàn nhạt nói. Đối với những tu sĩ cấp thấp này, hắn tự nhiên không có ý kết giao. Hắn một lòng chỉ muốn đợi đủ nửa năm, sau đó hấp thu linh dược tinh hoa khôi phục căn cơ tu vi rồi rời đi. Sắp đến đại hội trao đổi 3 năm một lần của Phượng Minh Sơn chúng ta, đặc biệt đến thông báo một tiếng cho đạo hữu. Lão giả không để ý đến sự lạnh nhạt của hắn. Dù sao, hắn chỉ là một tu sĩ trung kỳ đang sung dốc, còn người trước mắt trẻ tuổi như vậy, còn có khả năng tiến xa hơn, không phải là người hắn có thể đắc tội. Đại hội trao đổi. Chu Tầm nghi hoặc.
Đúng vậy, Phượng Minh Sơn chúng ta cứ 3 năm lại tổ chức một đại hội trao đổi, đến lúc đó các đạo hữu xung quanh ngàn dặm đều sẽ đến đây, trao đổi những gì mình có.
Lão giả cười hì hì giải thích.
Ta biết rồi, ngày mai ta sẽ đi xem.
Hắn gật đầu. Đại hội trao đổi 3 năm một lần, với tu vi luyện khí tầng 4 mà hắn đang thể hiện, nếu không có hứng thú, thì có chút không hợp lý.
Vậy thì xin chờ đạo hữu đến.
Lão giả sau đó rời đi. Ngày hôm sau, Chu Tầm đến địa điểm của đại hội trao đổi, đỉnh một ngọn núi nào đó của Phượng Minh Sơn. Nơi này có một cái sân rộng mấy chục trượng. Khi Chu Tầm đến, trên sân đã tụ tập hơn 40 người. Xem ra đều là những tán tu trong vòng mấy ngàn dặm gần đây. Trong số những người này, ngoài lão giả họ Hồ ra, còn có hai tu sĩ luyện khí trung kỳ, một người là một mỹ phụ có dung mạo diễm lệ, luyện khí tầng 4, một người là một hán tử mặt đầy thịt băm, tu vi luyện khí tầng 5, là người có tu vi cao nhất trên danh nghĩa ở đây, đang lớn tiếng nói cười với mỹ phụ kia. Vị này là Đan Hùng Hải đạo hữu, là một tu sĩ trung kỳ vừa mới đến Phượng Minh Sơn chúng ta không lâu. Lão giả họ Hồ nhiệt tình giới thiệu. Đan đạo hữu còn trẻ như vậy, đã là tu vi luyện khí trung kỳ, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chu Tầm vừa bước vào, mỹ phụ diễm lệ kia liền sáng mắt lên, khi nói chuyện ánh mắt lưu chuyển. Hán tử thấy vậy, có chút không vui hừ một tiếng.
Quá khen rồi.
Hắn nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, rồi hướng về phía lão giả họ Hồ hỏi, "Hồ đạo hữu, không biết đại hội trao đổi khi nào bắt đầu?"
"Vẫn còn một số đạo hữu chưa đến, khoảng một canh giờ nữa là có thể bắt đầu."
Chu Tầm gật đầu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, số người trên sân lại tăng thêm hơn 10 người. Khu lão giả họ Hồ đứng lên, ho nhẹ vài tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. "Ta thấy mọi người đến gần đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Trong đại hội trao đổi lần này, mỗi vị đạo hữu đều có thể trưng bày bảo vật mà mình muốn trao đổi. Hồ Mỗ xin mua rượu qua mắt thợ trước. Lão giả vừa nói vừa vỗ vào túi trữ vật, lấy ra 12 lá phù chú hạ phẩm. Các hệ phù chú công kích hạ phẩm, 30 linh tệ một tấm, nếu mua nhiều sẽ có ưu đãi. Giá này đắt hơn nhiều so với giá Chu Tầm mua ở Hồng Diệp Phường, cửa hàng chính quy cũng chỉ cần một viên linh thạch là có thể mua được 4 tấm, tính ra 25 linh tệ một tấm, nếu là chợ đen, một viên linh thạch thậm chí có thể mua được 5 tấm. Nhưng những tán tu ở đây không có mối quan hệ,
đắt hơn một chút cũng là bình thường. Rất nhanh, ngươi một tấm ta một tấm, phụ chú của lão giả bị tranh nhau mua hết. Rất nhanh, linh thảo cấp thấp, khoáng thạch, thậm chí cả vật liệu yêu thú đều xuất hiện. Nhưng Chu Tầm không hứng thú với những thứ này, hắn chỉ đến cho đủ số lượng. Đây là nửa bình đan dược tu luyện luyện khí sơ kỳ còn sót lại khi đan mỗ còn ở luyện khí sơ kỳ, còn lại 7 viên. Đến lượt hắn, lấy ra một bình đan dược mà tu sĩ luyện khí sơ kỳ dùng, dẫn đến một đám tu sĩ tranh nhau. Cuối cùng vẫn bị lão giả họ Hồ mua được. Cháu gái ta vừa mới tu luyện không lâu, vật này rất hợp với nó, xin chư vị đạo hữu thông cảm. Lão giả họ Hồ sau khi mua xong, còn hướng về phía mọi người xin lỗi, làm người thật sự khéo léo. Cảm ơn các vị tiền bối đã nhường, cũng cảm ơn đan tiền bối đã cho đan dược. Cháu gái của hắn cũng đứng dậy cảm ơn, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Dù sao đại hội trao đổi đã qua một nửa, đây vẫn là bình đan dược đầu tiên xuất hiện, đối với những tán tu như bọn họ mà nói, nếu có được đan dược thì đã sớm dùng rồi, làm sao có thể đem ra trao đổi. Sau đó, đại hội trao đổi tiếp tục. Ta có một khối liệt hỏa thạch này, đổi lấy một viên linh thạch. Lúc này, một tu sĩ trẻ tuổi ăn mặc giản dị, lấy ra một khối đá đỏ rực, to bằng đầu người trưởng thành. Liệt hỏa thạch là một loại khoáng thạch nhất giai hạ phẩm, có thể hỗ trợ tu luyện cho tu sĩ tu luyện thuộc tính hỏa. Vừa xuất hiện vật này, không ít người trên sân động lòng. Chu Tầm thờ ơ liếc nhìn, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, khối liệt hỏa thạch này lớn có chút không đúng, hỏa nguyên chi lực trên bề mặt của nó nồng đậm có chút quá mức. Hơn nữa, còn có chút hàn nguyên chi lực lẫn vào bên trong, nhưng cực kỳ yếu ớt, chỉ có thần thức trúc cơ kỳ của hắn mới có thể phát hiện ra. Thế là lười biếng mở miệng, ta muốn nó. Đồng thời, lấy ra một viên linh thạch, ném về phía thanh niên kia. Mọi người trong sân thấy hắn ra tay, đều im lặng. Sau đó, không còn bảo vật nào mà hắn cảm thấy hứng thú xuất hiện nữa. Trở lại động phủ, hắn nóng lòng lấy ra viên liệt hỏa thạch kia, cẩn thận quan sát vài lần, sau đó lấy ra kim phủ tử mẫu nhận, kích phát rồi hướng về phía liệt hỏa thạch chém tới. Một đao lại một đao, liệt hỏa thạch bị bóc ra từng lớp. Đến khi liệt hỏa thạch chỉ còn lại kích thước bằng nắm tay người trưởng thành, lộ ra một khối tinh thể trong suốt hai màu đỏ trắng. Điều kỳ lạ là, tinh thể này vừa có hỏa nguyên lại vừa có hàn nguyên chi lực. Thấy vậy, Chu Tầm khẽ cười, ta đoán không sai, quả nhiên là liệt hàn tinh. Liệt hàn tinh là một loại vật liệu luyện khí nhị giai thượng phẩm hiếm thấy, giá trị không nhỏ, vượt quá 3000 linh thạch một lượng. Mà viên liệt hàn tinh trong tay hắn, nặng 7 lượng 6 tiền, giá trị vượt quá 2 vạn linh thạch. Quan trọng hơn là, liệt hàn tinh này là bảo vật không thể thiếu để tu luyện bách mạch luyện thể quyết tầng thứ 4. Đợi ta khôi phục căn cơ, liền có thể tìm cơ hội đột phá luyện thể tầng 4. Hắn lập tức vui vẻ cất nó vào trong túi trữ vật. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 tháng trôi qua, Chu Tầm đến Phượng Minh Sơn đã hơn nửa năm. Hắn cuối cùng cũng có thể hấp thu linh dược tinh hoa. Chu Tầm thế là lấy ra một gốc linh dược nhị giai hạ phẩm, trích xuất tinh hoa dung nhập vào cơ thể, thành công khôi phục căn cơ và thọ nguyên bị tổn hại. Có lẽ vì tinh hoa bị tiêu hao, nên lần này linh căn của hắn không tăng trưởng. Nhưng Chu Tầm không lo lắng, chỉ là chậm trễ một năm nữa mới đạt đến cực hạn của trung phẩm linh căn mà thôi. Căn cơ khôi phục, tu vi cũng lập tức khôi phục đến luyện khí tầng 9. Điều khiến hắn mừng rỡ hơn là, sau biến cố này, cường độ đan điền kinh mạch của hắn lại tăng lên đáng kể. Chu Tầm đoán rằng điều này có lẽ là phù hợp với đạo lý phá rồi lại lập. Căn cơ tu vi đã khôi phục hoàn toàn, hắn không chút do dự rời đi. Hôm đó, hắn bay lên trời, hóa thành một đạo linh quang màu xanh, nhắm chuẩn hướng Bạch Vân Tiên Thành mà lao đi. Cảnh tượng này vừa hay lọt vào mắt vài tán tu ở Phượng Minh Sơn. Sau đó, truyền thuyết về việc tu sĩ trúc cơ kỳ tu hành ở Phượng Minh Sơn lan truyền ra. Hết chương này, chương 113, trở về Bạch Vân Tiên Thành. Chương 113, trở về Bạch Vân Tiên Thành. Bạch Vân Tiên Thành, Kim Tiền Vương, nhà. Sau một tháng phi hành, Chu Tầm đã trở về đến nhà của hắn ở Bạch Vân Tiên Thành. Vừa mở cửa, hắn liền phát hiện phía sau cánh cửa lơ lửng mấy chục đạo truyền âm phủ. Thì ra trong một năm này, tin tức Chu Tầm đột phá nhị giai hạ phẩm luyện đan sư đã lan truyền ra ngoài. Vô số tu sĩ ở Kim Tiền Hạng, khi vừa nghe được tin tức này, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Trong ấn tượng của bọn hắn, nhị giai đan sư cơ bản đều phải 50-60 tuổi mới có thể đạt tới. Luyện đan sư có thiên phú xuất chúng như vậy ở Bạch Vân Tiên Thành lần trước, vẫn là Vân Khổ đại sư, nhưng khi hắn đạt tới nhị giai hạ phẩm, tuổi cũng đã vượt qua 40. Mà Chu Tầm hiện tại mới hơn 30 tuổi, tu vi luyện khí hậu kỳ, đã là nhị giai luyện đan sư, đủ thấy thiên phú của hắn trên con đường luyện đan. Tư chất như vậy, tương lai trở thành nhị giai thượng phẩm đan sư gần như là chuyện chắc chắn. Các tu sĩ ở Kim Tiền Hạng, cùng với trưởng quỹ các cửa hàng đan dược lớn và gia chủ các gia tộc ở Bạch Vân Tiên Thành, không thể ngồi yên được nữa, nhao nhao đến bái phỏng, nhưng lại thấy động phủ của Chu Tầm cấm chế toàn bộ được mở ra, không có ai ở bên trong. Đành phải lưu lại truyền âm phủ. Chu Tầm vung tay lên, lướt nhanh qua, tất cả đều là những lời chúc mừng. Ngay cả đại quản sự hiện tại của Bạch Vân Tiên Thành, Chu Bất Khí, cũng đích thân gửi truyền âm phủ đến chiêu mộ. Người này dường như đã quên chuyện truy nã Chu Tầm năm đó. Bước vào sân, một đầu linh thú toàn thân huyền giáp, còn mang theo một tia màu vàng bỏ tới, thân mật cọ vào vạt áo của Chu Tầm. Gần một năm không gặp, huyền giáp hồ ly lại lớn thêm một vòng. Dao động linh lực trên toàn thân so với trước kia cao hơn không ít. Chu Tầm thuận tay lấy ra một viên thượng phẩm tứ linh hoàn, ném vào miệng huyền giáp hồ ly. Lần rời đi này, Chu Tầm vốn tưởng rằng nhiều nhất 2 tháng là có thể trở về, không ngờ lại tốn gần một năm thời gian. Cũng may linh khí trong động phủ đầy đủ, huyền giáp hồ ly trong thời gian ngắn không ăn đồ vật cũng sẽ không có vấn đề gì. Nguy cơ lớn nhất nằm ở việc đắc tội vị Phong Nguyệt chân nhân kia, nên nói là biết được Phong Nguyệt chân nhân muốn giết hắn. Cũng may hiện tại ta đã trở về Bạch Vân Tiên Thành, có Bạch Vân chân nhân ở đây, trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm. Vân Quang Tông và Bạch Vân chân nhân quan hệ không mấy hòa hợp, Phong Nguyệt là một chân đan của Vân Quang Tông, không được Bạch Vân chân nhân ưa thích. Thêm vào đó Bạch Vân chân nhân là tu sĩ chân đan lão làng, mà Phong Nguyệt chỉ là chân đan mới tấn cấp, tự nhiên không dám đến Bạch Vân tiên thành. Bản thân hắn cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Hắn tin rằng Phong Nguyệt chân nhân truy sát hắn, cũng chỉ là tùy tay làm mà thôi. Sau này ta phải càng thêm khiêm tốn hành sự mới được, nếu không có chuyện quan trọng, tuyệt đối không rời Bạch Vân tiên thành một bước. Chu Tầm tự đủ. Thật sự có chuyện không thể không ra ngoài, cũng phải đeo lên thiên diện diện cụ, hóa thành người khác rồi đi. Với cường độ thần thức hiện tại của hắn, chỉ có tu sĩ chân đan hậu kỳ mới có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn, ít nhất ở hư quốc hiện tại là không ai có thể nhìn thấu. Bất quá lần ra ngoài này, thu hoạch cũng không nhỏ. Đầu tiên là phù bảo chân quý vô cùng, là tổn hao pháp bảo uy năng luyện chế thành, uy lực lớn. Cho dù đặt trong tay tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng có thể coi là át chủ bài. Chu Tầm cẩn thận kiểm tra qua, uy năng bên trong còn hơn một nửa, đủ để hắn ra tay mấy lần. Bất quá Chu Tầm không có ý định động dụng, tu vi hiện tại của hắn còn nông cạn, cực phẩm pháp khí hoàn toàn đủ dùng, cho dù tế ra phù bảo, đối với việc nâng cao thực lực cũng rất hạn chế. Vẫn là để lại sau khi trúc cơ rồi sử dụng. Ngoài ra, thu hoạch lớn nhất chính là viên liệt hàn tinh kia, đủ 7 lạng 8 tiền, giá trị vượt quá 2 vạn linh thạch. Vốn dĩ hắn đã tìm kiếm khắp các cửa hàng lớn ở Bạch Vân Tiên Thành, bao gồm cả Bách Bảo Lâu, nhưng đều không mua được liệt hàn tinh. Điều này dẫn đến tiến độ luyện thể của hắn đình trệ gần 1 năm trời. Hiện tại có được vật này, vừa hay bắt tay vào tu luyện Bách Mạch Luyện Thể Quyết tầng thứ 4. Chu Tầm đoán rằng, sau khi Bách Mạch Luyện Thể Quyết của hắn đạt tới tầng thứ 4, thể phách sẽ sánh ngang với yêu thú trúc cơ trung kỳ. Đến lúc đó đến Bách Mãng Sơn săn bắt yêu đan, chỉ cần tránh xa những yêu thú quá mạnh, an toàn tự nhiên không đáng lo. Chuyện yêu đan xem ra có thể giải quyết tương đối dễ dàng, trúc cơ đan cũng không thành vấn đề. Trúc cơ có thể mong đợi. Chu Tầm trong lòng nghĩ. Vừa về đến nhà ngồi xuống chưa được bao lâu, liền có một đạo truyền âm phủ bay tới. Thì ra là Xuất Vân tử, Chu Tầm lập tức ra cửa nghênh đón hắn vào. Lúc này Xuất Vân lão đạo, mặt mày hường hào, so với trước kia tròn trịa hơn không ít. Thì ra là do hắn ở Kim Tuyền Hạng có quan hệ tốt nhất với Chu Tầm, gần đây làm ăn phát đạt. Không ít tu sĩ nhao nhao bày linh yến, mời hắn giới thiệu Chu Tầm làm quen. Mà câu cửa miệng của hắn cũng đã đổi thành, ta và Chu đan sư ở sát với nhau, quan hệ cứ tốt. Chu đan sư tấn thăng nhị giai hạ phẩm, chúc mừng chúc mừng. Xuất Vân tử dâng lên một hộp ngọc, xem như quà tặng. Linh dược nhị giai hạ phẩm. Chu Tầm không khỏi kinh ngạc nhìn lão đạo, món quà này thực sự không nhỏ. Chỉ có linh dược như vậy mới xứng với kỹ nghệ của Chu đan sư. Xuất Vân lão đạo cười ha ha. Hơn nữa, nhờ vào mối quan hệ của Chu Minh, lão đạo ta thực sự kiếm được không ít. Sau đó Xuất Vân tử kể lại những gì hắn đã trải qua trong một năm qua. Nhờ những người này tiếp cận Chu Tầm, Xuất Vân tử mở rộng không ít nhân mạch, doanh số phụ lục của hắn tăng lên gấp mấy lần so với trước kia, hàng tồn kho quét sạch, kiếm được một khoản lớn. Đây cũng là do phụ lục của Xuất Vân đạo hữu phẩm chất thượng thừa. Chu Tầm mỉm cười, sau đó đậy nắp hộp ngọc lại, cất linh dược đi. Hai người hàn huyên một lát, Xuất Vân tử lão đạo liền cáo từ. Những ngày sau đó, Chu Tầm đều trải qua trong việc tiếp đón. Người đến bái phòng lượm lượm không dứt, không chỉ những tu sĩ luyện khí hậu kỳ đơn độc, mà còn có trưởng quỹ các cửa hàng lớn như Bách Bảo Các. Ngay cả người phát ngôn của Bách Bảo Các Lâm gia ở Bạch Vân Tiên Thành cũng đích thân đến, mời Chu Tầm trở thành khách khanh của Đan Bảo Các, nhưng đều bị Chu Tầm từ chối. Mãi đến hơn 10 ngày sau, số lượng người bái phòng mới dần dần biến mất. Tiếp theo, Chu Tầm đến Bách Bảo Các, mua sắm các vật liệu phụ trợ còn lại của tầng thứ 4 của tu tiên luyện thể quyết. Nhân lúc có viên liệt hàn tinh kia, bắt đầu tu luyện. Trong phòng tu luyện, Chu Tầm lấy ra ngọc giản ghi chép thuật trùng tu, cẩn thận nghiên cứu. Hắn trong tay có Thiên Ứng Trùng, một loại linh trùng xếp thứ 81 trong linh trùng bảng, tự nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng một tay cảm ứng thuật của nó đã khiến Chu Tầm vô cùng hứng thú. Ngày xưa ở Cô Nhai lĩnh tập kích người trung niên kia, chính là vì Thiên Ứng Trùng này mà khiến hắn lộ tung tích. Cũng may thực lực của bản thân hắn cường đại, nếu không nhất định không chiếm được lợi lộc gì. Điều này cũng gián tiếp cho thấy sự lợi hại của Thiên Ứng Trùng. Theo ghi chép trên ngọc giản, Thiên Ứng Trùng đối với tất cả những vật chứa linh khí đều cực kỳ mẫn cảm. Từng có tu sĩ nhờ vào sức mạnh của Thiên Ứng Trùng vào núi tìm kiếm linh dược, hiệu suất cao hơn gấp 10 lần so với tu sĩ bình thường. Theo pháp quyết được ghi trên ngọc giản, Chu Tầm ép ra một giọt tinh huyết, sau đó thi triển một pháp ấn kỳ lạ. Tinh huyết dung nhập vào Thiên Ứng Trùng. Chỉ trong chốc lát, Chu Tầm và con Thiên Ứng Trùng này đã thiết lập được liên hệ, thành công thuần phục nó. Chu Tầm thử nghiệm một chút, Thiên Ứng Trùng không chỉ đối với linh thảo linh thạch cực kỳ mẫn cảm, mà đối với các nút linh lực trong pháp trận cấm chế cũng có thể nhanh chóng cảm ứng được. Có con trùng này, phá trận giải cấm dễ như uống nước. Hết chương này, chương 114, San Diêu ở Bách Mãng Sơn. Chương 114, San Diêu ở Bách Mãng Sơn. Thời gian tựa bóng câu qua cửa sổ, thấm thoát 2 năm đã trôi. Trong gian phòng kín dùng để tu luyện, Chu Tầm ngồi trong một cái thùng gỗ lớn, bên trong đổ đầy nước thuốc được nấu từ các loại vật liệu quý hiếm. Đáy thùng gỗ thì được lót đầy các vật liệu như cát sỏi, trong đó có cả cát mịn được nghiền từ tinh thể lạnh lẽo. Theo sự vận hành của phép luyện thân bách mạch, nước thuốc trong thùng gỗ không ngừng lắng đi, tinh hoa từ cát sỏi dưới đáy thùng cũng liên tục bị hắn hút vào, trên người Chu Tầm tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Không hay biết thời gian bao lâu, đột nhiên, một luồng khí tức hung bạo từ trong thân thể hắn bùng nổ ra. Bậc thứ 4, thành công. Chu Tầm mở mắt, chỉ thấy trên da hắn một vầng sáng mờ ảo lưu chuyển, lấy ra một khối sắt tinh, nhẹ nhàng ấn vào, một dấu ngón tay hằn lên đó. Tiếp theo vô vào túi càn khôn, lấy ra song kiếm mẹ con, kích hoạt rồi đâm lên cánh tay. Keng, một tiếng kim loại va chạm trong trẻo vang lên, cánh tay Chu Tầm không hề sức mẹ gì. Quả nhiên, uy lực không tầm thường. Chu Tầm khẽ cười, đây chính là cực phẩm của pháp khí bậc trung, vậy mà không thể gây ra một chút tổn thương nào cho da thịt của hắn. độ cứng của da thịt như vậy, có thể so sánh với yêu thú trúc cơ bậc trung rồi. Chỉ riêng sức mạnh thân thể, hắn đã có thể cùng yêu thú bậc 2 giao đấu rồi, chỉ là không có đánh thức được thần thông như yêu thú. Ví dụ như rùa mai đen của hắn, sẽ sử dụng cắt chạy, độ thổ các loại phép thuật. Nhưng nếu phối hợp với một thân pháp khí, đùa chú của hắn, tự nhiên không phải những yêu thú kia có thể so sánh được. Bước ra khỏi gian phòng tu luyện, Chu Tầm nhớ lại những trải nghiệm trong 2 năm qua. Hiện tại tuổi của hắn đã bước sang 36, độ cảm ứng gốc rễ linh lực cũng tăng lên đến 38 điểm, cách cực hạn của gốc rễ linh lực bậc trung chỉ còn một chút nữa thôi. Có lẽ là do tư chất tăng lên, đã đẩy nhanh tốc độ tu vi của hắn, hiện tại tu vi dưỡng nguyên quyết tầng thứ 9 của hắn đã được hơn một nửa. Chu Tầm đoán rằng trong vòng 3 năm nữa sẽ có thể đạt tới luyện khí đỉnh cao. Ngoài ra, đạo đùa chú của Chu Tầm cũng đã chính thức đạt tới bậc 2 hạ phẩm từ 3 tháng trước. Thời gian gần đây, hắn đã mua một lượng lớn giấy bùa, mực đùa bậc 2, luyện chế bùa chú bậc 2. Một là mượn cơ hội này để nâng cao độ thành thạo trong việc luyện chế bùa chú, hai là chuẩn bị trước cho chuyến đi Bách Mãng Sơn. Uy năng của bùa chú bậc 2 hạ phẩm tương đương với một kích của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, đối phó với yêu thú bậc 2 cực kỳ hữu dụng. Hiện tại luyện thể đột phá bậc thứ 4, cũng là lúc nên đến Bách Mãng Sơn săn bắt yêu đàn rồi. Bách Mãng Sơn nằm ở phía tây bắc của thành Bạch Vân, hai nơi cách nhau khoảng 2 vạn dặm, khoảng cách gần như vậy cũng là một trong những lý do mà những tu sĩ tự do tụ tập ở thành Bạch Vân. Ngay hôm đó, bên ngoài Bách Mãng Sơn đón một đạo ánh sáng xanh biếc, chính là Chu Tầm đến săn bắt yêu đan. Lần này đi ra ngoài, Chu Tầm mang theo toàn bộ gia sản, bao gồm cả Dẹp Ưng Trời và rùa mai đen. Dẹp Ưng Trời có khả năng cảm ứng tốt, ở Bách Mãng Sơn nơi yêu thú khắp nơi này, có thể giúp Chu Tầm cảnh báo, đồng thời còn có thể giúp Chu Tầm tìm kiếm thuốc quý. Rùa mai đen trưởng thành cực nhanh, hiện tại một thân linh khí dao động tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 8, thêm vào đó là dòng máu khắc thường của nó, thực lực không thua gì yêu thú bậc 1 cực phẩm bình thường, đã có thể mang lại sự giúp đỡ không nhỏ cho Chu Tầm. Nhìn dãy núi liên miên bất tận ở phía xa, Chu Tầm nhớ lại thông tin về Bách Mãng Sơn. Bách Mãng Sơn trải dài qua hàng chục quốc gia, phạm vi cực lớn, mà nhánh ở nước Tư này chỉ là một nhánh của toàn bộ Bách Mãng Sơn mà thôi. Bách Mãng Sơn sinh sôi vô số yêu thú, càng vào sâu, đẳng cấp của yêu thú càng cao, nghe nói bên trong còn có đại yêu bậc 3 xuất hiện. Đây chính là tồn tại tương đương với tu sĩ kim đan, có thể nói tiếng người, trí tuệ không hề thua kém con người. Cách Bách Mãng Sơn 500 dặm, Chu Tầm liền hạ xuống ánh sáng. Trong Bách Mãng Sơn, không chỉ có thú chạy trên mặt đất, mà còn có cả chim bay. Trừ phi đối với tu vi của mình cực kỳ tự tin, nếu không đến phạm vi Bách Mãng Sơn, vẫn cứ bay lượn không chút kiêng nể như vậy, tất nhiên sẽ gây ra sự chú ý của những yêu thú bay lượn kia, sơ ý một chút là dễ dàng bỏ mạng. Mấy khắc sau, Chu Tầm chính thức bước vào địa giới của Bách Mãng Sơn, ở cổ áo hắn còn có một con sâu trắng lớn dài mấy tấc đang trốn bên trong. Vừa mới vào không lâu, liền phát hiện một con thỏ tuyết mãng bán nhập bậc. Tùy tay vung lên, song kiếm mẹ con hóa thành một đạo ánh sáng vàng bay ra, dây tiếp theo liền mang theo một con thỏ lớn một thước trở về. Hôm nay có lộc ăn rồi. Chu Tầm cười ha ha. Từ sau khi rời khỏi chợ Hưng Diệp, Chu Tầm liền không còn được ăn thịt thỏ tuyết mãng nữa. Không phải là thành Bạch Vân không có, mà là không có hứng thú ăn thỏ tuyết mãng. Hiện tại vừa vào núi liền nhìn thấy nó, ngược lại khơi gợi lên sự thèm thuồng của Chu Tầm. Thế là dừng lại nghỉ ngơi. Trong chốc lát, Chu Tầm liền xử lý xong. Một cành cây dài 3 thước từ dưới thân thỏ tuyết mãng xuyên qua, sau đó từ miệng xuyên ra. Chu Tầm há to miệng cắn lấy thịt thỏ, ăn ngon lành. Nghỉ ngơi xong, Chu Tầm tiếp tục tiến lên, đi chưa được 30 dặm, lại phát hiện một con yêu thú bậc 1 hạ phẩm, Chu Tầm không để ý nhiều, trực tiếp lướt qua bên cạnh. Với tu vi luyện khí tầng 9 hiện tại của hắn, ẩn mình mà qua, không phải là yêu thú bậc 1 hạ phẩm này có thể phát hiện ra được. Tiểu thuyết mới nhất tại 69 sách 3 thủ phát. Đi sâu vào sơn mạch 500 dặm, Chu Tầm bắt đầu trở nên cẩn thận, phạm vi này đã có không ít yêu thú bậc 1 trung phẩm xuất hiện. Nhưng hơn 10 năm trước Bách Mãng Sơn bạo động, không ít yêu thú cao cấp tràn ra bên ngoài. Cho dù là ở 500 dặm, thỉnh thoảng cũng có dấu vết của yêu thú bậc 2. Chu Tầm đã xem qua ghi chép, không ít tu sĩ luyện khí hậu kỳ đã bỏ mạng trong phạm vi này. Để bảo hiểm, Chu Tầm đem rùa mai đen vốn đang nằm trong túi linh thú cũng được hắn thả ra. Đột nhiên, Dẹp Ưng Trời ở cổ áo truyền đến tin tức, cỏ bảy cá bậc 1 cực phẩm. Chu Tầm men theo hướng Dẹp Ưng Trời chỉ dẫn tìm đi, quả nhiên, một cây thuốc có hình dáng như mọc bảy cá lộ ra. Chu Tầm không chút do dự hái lấy, thu vào trong túi càn khôn. Trên đường đi, Dẹp Ưng Trời phát hiện không ít thuốc quý, nhưng những loại thấp hơn bậc 1 trung phẩm, Chu Tầm đều trực tiếp bỏ qua. Mấy ngày sau, Chu Tầm từ dưới một tảng đá lớn tìm được một quả trạng như long tâm, quả tim rồng, một trong 3 vị thuốc phụ trợ của đan trúc cơ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này, Chu Tầm đã phát hiện ra thuốc quý trị giá hàng ngàn linh thạch. Có lẽ ta đến đây là một người tìm thuốc, thu nhập còn vượt quá việc luyện đan của mình. Nhưng điều này cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, dù sao một phần vượt quá hiệu suất tìm thuốc của tu sĩ bình thường còn có thể nói qua, hiệu suất này vượt quá gấp 10 lần, chắc chắn sẽ gây ra sự thèm thuồng, kẻ ngốc cũng biết người có kỳ ngộ. Nhưng điều này cũng nhắc nhở Chu Tầm, tương lai mua không được đủ thuốc quý cao cấp để nâng cao gốc rễ linh lực, có lẽ mang theo Dẹp Ưng Trời đến Bách Mãng Sơn này tìm kiếm là một biện pháp không tồi. Huống chi Dẹp Ưng Trời hiện tại vẫn còn đang ở giai đoạn đấu sinh, đợi đến khi nó trưởng thành, khả năng cảm ứng chắc chắn sẽ có sự tăng trưởng. Lại qua mấy ngày, một thung lũng không người ở 3000 dặm Bách Mãng Sơn. Nơi này bùng nổ ra linh lực dao động kinh người, còn kèm theo tiếng thú gầm chấn động. Qua khoảng một khắc đồng hồ, tiếng thú gầm dần dần yếu đi, linh lực dao động kinh người kia cũng biến mất không thấy, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Đây chính là Chu Tầm đang săn giết yêu thú. Sau khi hái quả tim rồng không lâu, Chu Tầm liền phát hiện ra con sói trăng bạc bậc 2 hạ phẩm này. Truy đuổi mấy ngày, lúc này mới tìm được cơ hội, nhất cử đánh giết. Nhìn thi thể sói ở phía xa, Chu Tầm khẽ cười, lấy ra một thanh pháp khí bậc thượng phẩm, chuẩn bị mổ xác lấy đan. Hết chương này, chương 115, thuận lợi đắc đan, biến đổi bất ngờ. Chương 115, thuận lợi đắc đan, biến đổi bất ngờ. Mở ra xem, không có yêu đan. Chu Tầm thở dài một hơi, cũng không lấy làm kinh ngạc. Chu Tầm không mong chờ việc chém giết con yêu thú nhị giai đầu tiên đã có thể thu hoạch yêu đan. Yêu đan chỉ có một bộ phận nhỏ yêu thú nhị giai mới có sản xuất, phần lớn là không có. Bất quá, bộ thi hài yêu thú nhị giai này giá trị cực cao. Da sói, xương sói, răng sói, đuôi sói, tinh huyết yêu thú đều là những vật liệu cực tốt. Da sói có thể dùng để luyện chế phù giấy nhị giai, cũng có thể luyện chế pháp bảo. Xương sói, răng sói, đuôi sói có thể dùng để luyện khí, tinh huyết có thể dùng để luyện chế linh mặc, đồng thời cũng là vật liệu của một số linh đan. Ngay cả thịt sói của nó, giàu linh khí, bất kể là dùng để ăn hay nuôi dưỡng linh thú, đều cực kỳ tốt. Tổng giá trị gần 2000 linh thạch. Thu hoạch xong chiến lợi phẩm, Chu Tầm nhanh chóng rời khỏi thung lũng này. Hai tháng kế tiếp, Chu Tầm lại đánh giết ba đầu yêu thú nhị giai hạ phẩm. Đáng tiếc đều không phát hiện sự tồn tại của yêu đan. May mắn thay thi hải của những yêu thú này giá trị không nhỏ, toàn thân đều là bảo bối. Hôm đó Chu Tầm đang nghỉ ngơi, đột nhiên huyền giáp thu ngừ từ đằng xa chạy tới, trong miệng còn ngậm một mảnh da dài. Chu Tầm cầm lấy xem, lại là xà xác của thanh linh mãng. Chu Tầm thấy vậy, mừng rỡ khôn xiết. Tuy rằng nói xác suất yêu thú nhị giai xuất ra yêu đan cực kỳ ít, nhưng vẫn có vài loại yêu thú khá đặc thù, xác suất xuất ra yêu đan cực cao. Trong đó có thanh linh mãng này. Chu Tầm đánh giá bộ xà xác này, luận phẩm cấp là nhất giai cực phẩm, hơn nữa, khí tức trên bộ xà xác này hoàn chỉnh, hẳn là vừa mới thoát ra không lâu. Điều này nói rõ thanh linh mãng vừa mới tấn thăng nhị giai không lâu, với thực lực của mình, tuyệt đối có thể bắt lấy nó. Vấn đề hiện tại là làm sao tìm được nó. Cầm lấy bộ xà xác này, Chu Tầm thi triển thuật bói toán truy tung, lợi dụng sự liên hệ giữa xà xác này và thanh linh mãng, tìm được nó. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, Chu Tầm liền có kết quả. Thế là thu hồi pháp trận, mang theo huyền giáp thu ngữ, hướng về phương đông bắc mà đi nhanh. Ba ngày sau, Chu Tầm đến một cái đầm sâu. Thanh linh mãng liền ở bên trong. Chu Tầm bố trí pháp trận, ẩn nấp khí tức, đồng thời để huyền giáp thu ngừ bắt linh ngư trong đầm sâu. Quả nhiên, thanh linh mãng mắc bẫy, há to miệng máu hướng về huyền giáp thu ngừ cắn tới, muốn nuốt nó một ngụm. Ngay lúc này, Chu Tầm tay cầm lệnh kỳ điều khiển pháp trận bung lên, pháp trận đột nhiên nổi lên, mấy đạo gai thô bằng miệng bát bay ra, trói chặt thanh linh mãng. Đồng thời, Chu Tầm kích phát hỏa vân kiếm, hướng về thanh linh mãng chỉ một cái. Một đạo ánh lửa lóe lên, hỏa vân kiếm mang theo dao động linh lực nồng đậm lao đi. Thanh linh mãng bị vây khốn liều mạng bặm bẹo thân thể to lớn, muốn thoát khỏi, nhưng đều là vô ích, đây chính là khốn sát trận nhị giai trung phẩm. Trong con ngươi của thanh linh mãng phản chiếu, một thanh trường kiếm màu đỏ rực càng lúc càng lớn. Phụt, một tiếng vang trầm đục, hỏa vân kiếm xuyên thẳng qua đầu thanh linh mãng, nhất kích chí mạng. Chu Tầm thấy cảnh này, không hề bất ngờ, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Sau đó đến bên cạnh cự mãng, cắt mở yêu khu. Quả nhiên, trong cơ thể nó tìm được một viên tròn to bằng nắm tay trẻ con, toàn thân màu trắng sữa, còn mang theo chút ấm áp. Yêu đan nhị giai. Chu Tầm mừng rỡ. Lần này xem như viên mãn rồi. Sau đó lấy ra một hộp ngọc, đem yêu đan bỏ vào, rồi lại nắp lại, dán lên một lá phong linh phủ, thu vào túi chứa đồ. Mọi việc thuận lợi, kế tiếp liền trở về Bạch Vân Tiên Thành. Luyện đan, trúc cơ. Trong lòng nghĩ đến dự định kế tiếp, đồng thời thu hoạch xong vật liệu của thanh linh mãng, rồi xác định phương hướng Bạch Vân Tiên Thành, nhanh chóng rời đi. Ngay sau khi hắn rời đi chưa đến một khắc đồng hồ, hai bóng người xuất hiện ở đây. Một người là một hán tử trung niên thân hình cao lớn, mặc pháp bào làm bằng da thú, người còn lại là một thư sinh trung niên mặc áo dài. Đại ca, là thanh linh mãng, còn có một tu sĩ trúc cơ xa lạ. Hán tử mở miệng nói. Khi Chu Tầm rời đi đã thay đổi thành trang phục võ giả trung niên, thể hiện ra bên ngoài cũng là khí tức pháp lực trúc cơ. Thanh linh mãng nhị giai xuất ra yêu đan sát suất cao đến 8 phần, người này trong tay nhất định có yêu đan. Nếu như có được viên này, thêm vào hai viên chúng ta vốn có, là có thể đổi mua bích linh đan kia, nhất cử đột phá luyện khí trung kỳ rồi. Nhân lúc hắn còn chưa đi xa, chúng ta đuổi theo. Thư sinh suy nghĩ một lát, không chút do dự nói. Yêu đan nhị giai bởi vì có thể làm chủ tài luyện chế trúc cơ đan, giá trị không nhỏ, mỗi viên đều đáng giá mấy nghìn linh thạch. Sau đó hán tử lấy ra một pháp khí hình tròn, miệng lẩm bẩm, sau đó một đạo pháp quyết đánh lên trên đó, rồi nhìn vào vòng tròn ở bên kia. Nói xong thuận theo phương hướng Chu Tầm rời đi mà đi nhanh. Không lâu sau khi Chu Tầm rời đi, sát trời liền tối sầm lại, lập tức tìm một nơi ẩn nấp, bố trí trận pháp, bắt đầu nghỉ ngơi. Cứ đến tối, rất nhiều yêu thú bắt đầu ra ngoài kiếm ăn, vì vậy không tiện chạy đường. Mặt khác, cách Chu Tầm hơn 400 trượng, hai bóng người trốn ở đó, lặng lẽ nhìn về phía Chu Tầm. Đại ca, làm sao bây giờ, có lên không? Hán tử trung niên hỏi thư sinh bên cạnh. Không đổi, cứ quan sát đã. Người này lại bố trí trận pháp, thực sự không phải là thời cơ tốt để ra tay, nếu như không thể trong thời gian ngắn bắt được người này, rất dễ dàng dẫn đến yêu thú hoặc tu sĩ khác dò xét. Chúng ta trong tay có bản truy tung, lại hấp thụ khí tức của hắn, chạy không thoát đâu. Thư sinh suy nghĩ một lát, liền đưa ra quyết định. Thế là hai người rón rén lui lại, ở trong một hang động cách Chu Tầm ấy rằng mà ở mà khi hai người tới gần, Thiên ứng trùng đã phát hiện. Hai gã tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, nhận được tin tức của Thiên ứng trùng, không chút do dự lấy ra pháp khí kim luân, giữ chặt trong tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Trải qua thời gian ngắn chiến đấu với yêu thú nhị giai này, Chu Tầm đối với thực lực của mình đã có nhận thức rõ ràng hơn. Hiện tại hắn, thực lực không dưới tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường. Đối phó hai gã tu sĩ trúc cơ sơ kỳ không thành vấn đề. Ngay lúc này, hai người kia lại không biết vì sao mà rút lui, Chu Tầm hơi an tâm, bất quá hắn biết, hai người này tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho mình. Nhất định có một loại thủ đoạn truy tung nào đó. Suy nghĩ một lát, Chu Tầm nghĩ ra biện pháp đối phó. Sau đó đi ra khỏi trận pháp, hướng về phía trước chạy đi. Nửa canh giờ sau, Chu Tầm đáp xuống một sườn đồi. Nhìn địa hình hơi trũng xuống của sườn đồi, Chu Tầm cực kỳ hài lòng. Tay sờ lên eo, ánh sáng lóe lên, một hộp gỗ dài một thước xuất hiện trong tay. Mở nắp hộp ra, lộ ra một bộ trận kỳ, Thiên Cương Ngũ Hành trận. Vốn dĩ hắn định dùng để đối phó yêu thú. Hiện tại yêu thú chưa dùng đến, ngược lại dùng để đối phó tu sĩ loài người trước. Thiên Cương Ngũ Hành trận thuộc nhị giai trung phẩm, hơn nữa là pháp trận đỉnh cấp cuốn sát một thể. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ rơi vào trong đó, không chọc ra cũng không thoát ra được. Huống chi là hai tên tiểu tử trúc cơ sơ kỳ phía sau kia. Trận kỳ cuối cùng được bố trí xuống, toàn bộ pháp trận bố trí xong, một đạo ánh sáng che chở dâng lên, đem phạm vi hơn 10 dặm bao phủ lại. Chương 115, thuận lợi đắc đan, biến đổi bất ngờ. 2, chương 115, thuận lợi đắc đan, biến đổi bất ngờ. 2, thấy cảnh này, Chu Tầm lấy ra lệnh kỳ điều khiển, rót vào pháp lực, hướng về phía trước vung lên, một đạo linh quang bay ra, đánh lên trên pháp trận trước mắt, ánh sáng che chở một trận rung động, rồi biến mất không thấy, cứ như vậy ẩn nấp, tựa như chưa từng xuất hiện vậy. Làm xong tất cả những việc này, Chu Tầm một lần nữa trở về động phủ tạm thời của mình. Ngày hôm sau, vừa gà gãy tan xương, Chu Tầm mặt mày điểm tĩnh thu hồi cờ trận, nhờ cậy vào thiên ứng trùng dò xét xung quanh một lượt. Hai kẻ kia vừa mới tỉnh giấc, đang lủi củi thu xếp đồ đạc. Chu Tầm liếc mắt, khẽ cười nhạt, rồi nhanh chân bước hướng nơi bày trận mà đi. Bên kia, gã lực điền trung niên và thư sinh đến nơi Chu Tầm dừng chân, nhìn cảnh tượng trống trơn. Không ổn rồi, hắn trốn rồi. Gã lực điền theo phản xạ kêu lên, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Cứ để hắn chạy một quãng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp hắn. Lại lấy ra pháp khí hình tròn kia, thi triển vài đạo pháp quyết dò xét một lượt, rất nhanh đã tìm ra hướng đi của Chu Tầm, lập tức đuổi theo. Chưa đến nửa tuần trà, hai kẻ đã thấy Chu Tầm đang chạy trốn phía trước. Lúc này, Chu Tầm chẳng cần nhờ đến thiên ứng trùng, cũng có thể biết được hai kẻ phía sau. Đây đều là kết quả hắn cố ý tạo ra. Hai vị đạo hữu, theo sau đan môn là có ý gì? Chu Tầm giả bộ kinh ngạc hỏi. Thì ra đạo hữu họ Đan, con mãng thanh linh này huynh đệ ta truy đuổi mấy tháng trời, không ngờ bị đạo hữu đoạt mất, nhưng con mãng thanh linh này liên quan đến việc xây nền của con cháu trong tộc ta, đạo hữu có thể giao yêu đan cho ta được không? À, bất kể là linh thạch hay vật báu khác, ta đều sẽ đền bù cho đạo hữu. Thư sinh mang giọng thương lượng, cậu thêm vẻ mặt chân thành. Dường như thật sự là muốn tìm Chu Tầm mua yêu đan mãng thanh linh. Nếu là như vậy, con mãng thanh linh này tặng cho đạo hữu thì có sao? Chu Tầm mở miệng nói vừa lấy ra một vật trắng ngà, hướng về phía hai kẻ ném tới. Thư sinh nghe vậy, hơi ngẩn người. Đỡ lấy xem, lại là một viên ngọc thạch tầm thường. Trong lòng nổi giận, nhìn về phía trước, chỉ thấy Chu Tầm nhanh chân bỏ chạy. Đuổi. Thư sinh mặt đầy vẻ lạnh lẽo. Thế là Chu Tầm ở phía trước chạy trốn, gã lực điển trung niên và thư sinh ở phía sau đuổi theo. Đây chính là Chu Tầm cố ý làm, mục đích là dụ hai kẻ truy sát mình. Rất nhanh, đã đến nơi Chu Tầm bày pháp trận. Chu Tầm tốc độ không hề giảm, trực tiếp xuyên qua ngọn đồi đã bày pháp trận. Hai kẻ phía sau cũng không chút do dự đuổi theo. Thấy gã lực điển trung niên và thư sinh bước vào phạm vi pháp trận, Chu Tầm dừng bước, xoay người lại. Tay trái giữ chặt kim luân, tay phải nắm giữ cờ lệnh điều khiển pháp trận. Mặt không chút cảm xúc vung cờ lệnh về phía trước. Một đạo linh quang bay ra, biến mất vào hư không trên ngọn đồi. Đồng thời, một cái lồng ánh sáng bao trùm mấy chục dặm lập tức nổi lên, nuốt gã lực điển trung niên và thư sinh vào bên trong. Thiên Cương Ngũ Hành trận. Ngươi dở trò. Gã lực điển trung niên giận dữ nói. Mà thư sinh cũng đầy mặt vẻ lạnh lẽo. Chu Tầm thấy vậy không nói gì, cầm cờ lệnh lại vung về phía trước. Trong nháy mắt, cảnh sát trong pháp trận biến đổi, dưới chân hai kẻ, một vùng nham thạch nóng chảy bỗng nhiên xuất hiện, hai kẻ lập tức bay lên, lơ lửng trên không trung. Ngước mắt nhìn lên, bốn phương tám hướng đều là màu đỏ rực. Chính là hỏa hành chi biến của Thiên Cương Ngũ Hành trận. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Gã lực điền trung niên kinh hãi thất sắc, mất hết chủ ý, đội vàng hỏi thư sinh bên cạnh. Thư sinh mặt trầm như nước, phun ra mấy chữ, chỉ có cách tìm ra mắt trận, phá trận mà ra. Ngay khi thư sinh vừa dứt lời, hàng trăm quả cầu lửa ngưng tụ trên không. Bù bù, mang theo tiếng rít, giống như mưa rơi, vô số quả cầu lửa hướng về phía hai kẻ ập tới. Cảm nhận được uy lực của quả cầu lửa, thư sinh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, một tấm khiên màu vàng bán trong suốt chắn trước mặt. Thuấn phát nhất giai thượng phẩm kim thuật. Không hổ là tu sĩ xây nền. Chu Tầm ở bên ngoài nhìn rõ ràng, so với năm đó ở Bạch Vân Tiên Thành đối phó với gã áo đen còn phiền phức hơn nhiều. Dù sao hai kẻ kia chỉ là tu sĩ luyện khí, người trước mắt này chính là tu sĩ xây nền thật sự. Quả cầu lửa ập lên tấm khiên màu vàng, trong nháy mắt tan biến, mà kim thuẫn chỉ ảm đạm đi một chút. Hơn 30 quả cầu lửa mới có thể đánh nát một mặt kim thuẫn. Nhưng kim thuẫn một khi vỡ vụn, lại có mặt tiếp theo lập tức sinh ra. Gã lực điền trung niên kia càng thêm phong dong, một cái mai rùa màu xanh lớn chắn tất cả quả cầu lửa ở bên ngoài, giống như tảng đá lớn trong sông, vững như bàn thạch. Chu Tầm thấy vậy, không hề bất ngờ. Nhưng những quả cầu lửa này chỉ là biến hóa đầu tiên của hỏa hành. Chu Tầm điều khiển cơ lệnh, tiếp tục công kích. Toàn bộ phạm vi pháp trận bỗng nhiên bốc cháy ngọn lửa hừng hực, ầm ĩ mà đến, nuốt chửng gã lực điển trung niên và thư sinh. Bên trong, trên người hai kẻ đều sáng lên mấy đạo quang cháo màu vàng, ngăn cách ngọn lửa ở bên ngoài. Nhị giai hạ phẩm phòng ngự phụ lục. Đại ca, cứ như vậy không phải là biện pháp. Gã lực điển cảm nhận được uy năng không ngừng bị tiêu hao của quang cháo. Như vậy ngươi đến ngăn cản những ngọn lửa này, ta ra tay, xem có thể đánh phá pháp trận này hay không. Thư sinh suy nghĩ một lát rồi mở miệng. Ngay sau đó, gã lực điền trung niên chống đỡ phòng ngự cho hai kẻ, mà thư sinh tế ra một cái vòng vàng. Theo pháp quyết đánh ra, vòng vàng trong nháy mắt trở nên lớn bằng mấy trượng. Mau! Thư sinh hướng về phía quang cháo pháp trận chỉ một cái, vòng vàng hóa thành một đạo kim quang, nặng nề đánh lên quang cháo của pháp trận. Một đạo tiếng va chạm mạnh mẽ truyền đến. Quang cháo bất động. Gã lực điền và thư sinh thấy vậy, sắc mặt kinh hãi, không ngờ một kích dồn hết sức lực như vậy, đối với quang cháo này lại không làm gì được. Chu Tầm không hề bất ngờ. Dù sao đây chính là tu sĩ xây nền hậu kỳ cũng có thể giam giữ rất lâu, hai kẻ bọn họ là tu sĩ xây nền sơ kỳ. Trừ phi có một vài thủ đoạn giấu đáy hòm, nếu không tuyệt đối không thể thoát khốn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thư sinh kia từ trong túi chữ vật lấy ra một lá bùa vàng óng ánh. Đại ca! Gã lực điền trung niên thấy thư sinh lấy ra vật này, trong lòng mừng rỡ. Thư sinh không nói gì, tay rót pháp lực, đem bùa kích phát. Ngay trong sát na này, một cỗ dao động linh lực nồng đậm truyền đến. Trong ngọn lửa hừng hực, một thanh kiếm lớn màu vàng dài mấy trượng từ từ thành hình. Nhị giai thượng phẩm phụ lục. Chu Tầm cao mày, không ngờ bọn họ còn có vật náo như vậy. Đây có thể tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ xây nền hậu kỳ. Lập tức gia tăng pháp lực truyền bảo, đem cường độ của quang cháo pháp trận nâng lên đến cực hạn. Đi thư sinh tay hướng quang cháo chỗ chỉ một cái, kiếm vàng giống như tia chớp, mang theo uy thế nồng đậm, đâm vào quang cháo. Rắc, một đạo âm thanh giống như thủy tinh vỡ vụn chậm rãi truyền ra. Chỉ thấy trên quang cháo, lấy kiếm vàng đánh trúng chỗ làm trung tâm, vết dạn tứ tán lan ra. Chu Tầm thấy vậy, vung múa cờ lệnh trong tay, bắn ra một đạo linh quang, đánh lên quang cháo. Mấy đạo ánh sáng lưu chuyển, vết dạn lan ra trong nháy mắt biến mất, quang cháo phục hồi như cũ. Sao có thể như vậy? Trung niên lực điển kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin được. Mà thư sinh cũng gần như vậy, vẻ mặt kinh hãi. Đây đã là thủ đoạn mạnh nhất của bọn họ rồi. Thừa dịp bọn họ tâm thần thất thủ, kim luân trong tay Chu Tầm trong nháy mắt xuất kích, xuyên qua ngọn lửa hừng hực, đánh lên mai rùa màu xanh. Mai rùa kêu thảm một tiếng, linh quang ảm đạm, bị đánh bay hơn 10 trượng. Mà kim luân thì thừa thế xông vào, từ giữa người gã lực điển trung niên trực tiếp chém xuống, đem hắn cắt thành hai nửa, trong nháy mắt bỏ mạng. Tứ đệ. Thư sinh trừng lớn hai mắt, nhưng hắn cũng không kịp đau buồn, bởi vì kim luân kia lúc này đã điều chuyển hướng, hướng về phía hắn đánh tới. Chương 117, di tích. Chương 117, di tích. Ngay lúc này, trước mặt thư sinh bỗng hiện ra một tấm khiên bạc khổng lồ, kim luân đánh vào mặt khiên, bị chặn lại. Cực phẩm phòng ngự pháp khí. Chu Tầm không hề bất ngờ về điều này, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục nhất tâm nhị dụng. Một bên điều khiển pháp trận tiếp tục tấn công thư sinh, một bên điều khiển kim luân tấn công tấm khiên lớn. Kim luân pháp khí của hắn khi tách ra đã đạt tới cực phẩm, nay hợp lại, uy năng càng vượt xa. Kim luân xoay chuyển, nhanh chóng cắt vào tấm khiên bạc. Có thể thấy rõ ràng, linh quang trên khiên nhanh chóng tiêu hao, chỉ trong chốc lát đã bị tổn hại nghiêm trọng, lung lay sắp đổ. Chu Tầm thấy vậy có chút kinh ngạc. Hắn đã lường trước được sự lợi hại của kim luân, nhưng không ngờ nó lại lợi hại đến vậy. Cực phẩm pháp khí, trong tay tu sĩ trúc cơ có thể phát huy 10 phần uy lực. Vậy mà giờ đây, trước mặt kim luân pháp khí lại không thể chống đỡ được bao lâu, xem ra kim luân pháp khí này không đơn giản như Chu Tầm nghĩ. Thư sinh nhìn tấm khiên bạc linh quang tổn hại nghiêm trọng, gần như phế bỏ, cùng với ngọn lửa ngập trời vì thế không giảm. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận tuyệt vọng, đồng thời hối hận khôn nguôi. Vì sao lại tham lam đến vậy, chọc phải vị sát tinh này? Giang giác. Ngay lúc này, một tiếng kiên vỡ truyền đến. Kim luân của Chu Tầm cuối cùng đã phá vỡ tấm khiên bạc, đánh nát nó. Lúc này, thư sinh chỉ còn lại 3 lớp phòng ngự con cháo. Với uy năng của kim luân pháp khí, tuyệt đối không thể chống đỡ được. Ta sắp chết rồi. Thư sinh nảy ra ý niệm này trong đầu, không khỏi kinh hoàng bất phần. Không, ta không thể chết. Ta 40 tuổi trúc cơ, năm nay mới 90, còn hơn 100 năm thọ nguyên, ta không thể chết ở đây. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía Chu Tầm, cứ thế quỳ xuống. Đạo hữu tha mạng, xin tha cho ta, ta. Thư sinh đảo mắt nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy túi chứa đồ bên hông, mắt sáng lên. Ta nguyện dâng toàn bộ gia sản. Giết ngươi xong, ta cũng có thể lấy được toàn bộ gia sản của ngươi. Chu Tầm không hề động lòng, lạnh nhạt nói. Lúc này, 3 lớp phòng ngự quang cháo của hắn đã bị phá vỡ 2 lớp, chỉ còn lại lớp cuối cùng. Thư sinh vô cùng lo lắng, đầu óc xoay chuyển, đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó, như vớ được cọc. Còn, ta còn một tin tức liên quan đến di tích của tu sĩ Kim Đan. Đó chính là tu sĩ Kim Đan, 500 năm thọ nguyên. Thư sinh thở dốc, vẻ mặt khẩn trương đến cực điểm. Nghe được lời này, Chu Tầm khẽ động dung. Di tích tu sĩ Kim Đan, thu hồi phòng ngự, giao ra túi chứa đồ của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Đúng, 2 năm trước ta và tứ đệ truy kích một con linh thú nhị giai, đến một vách núi, trải qua một trận đại chiến, một đòn công kích ngẫu nhiên đã kích hoạt một đạo cấm chế, lúc đó mới phát hiện ra. Thấy Chu Tầm có vẻ hứng thú, thư sinh mừng rỡ, vội vàng nói: Ngươi làm sao biết đó là di tích của tu sĩ Kim Đan? Còn nữa, nếu là di tích, vì sao 2 năm qua ngươi không đi khám phá? Chu Tầm quát: Cấm chế ở đó quá cao minh, ta và tứ đệ tuy là tu sĩ trúc cơ, nhưng cũng không làm gì được, định đợi tu vi cao hơn rồi đi khám phá, đồng thời thu mua một ít bảo vật phá cấm. Thư sinh đáp. Chu Tầm ngưng thần suy nghĩ. Người này đã là tù nhân, không thể trốn thoát, nếu lời hắn nói là thật, đúng là một cơ duyên không tệ. Bất quá, người này dù sao cũng là một tu sĩ trúc cơ, nếu tiêu hao hết pháp lực của hắn, uy hiếp chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Sau đó, hắn mang theo giọng điệu không cho phép cãi lại nói, thi triển phòng ngự pháp thuật. A. Thư sinh không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chu Tầm liền giảm bớt uy năng của ngọn lửa trong trận pháp, chỉ duy trì ở mức bình thường. 3 canh giờ sau, pháp lực của thư sinh cạn kiệt, mặt mày trắng bệch. Đạo hữu, thả ta đi, ta không chống đỡ được nữa. Chu Tầm không trả lời. Thư sinh thấy vậy, nghiến răng, thi triển một pháp quyết kỳ dị, khí tức vốn đã suy yếu lại khôi phục được phần lớn. Lại qua một canh giờ, thư sinh lại thi triển pháp quyết đó, tiếp tục chống đỡ phòng ngự. Lúc này, hắn trông như khô héo. Lại qua nửa canh giờ, thư sinh hao hết pháp lực cuối cùng, không thể chống đỡ được nữa. Quang cháo phòng ngự vốn đã ảm đạm đến cực điểm, trong chớp mắt biến mất. Ngọn lửa hung dũng ập tới, muốn nuốt chửng thư sinh. Ngay lúc này, Chu Tầm tung ra một đạo pháp quyết, ngọn lửa hung dũng vốn di trong chớp mắt biến mất. Tiếp theo, Chu Tầm kích hoạt ba đạo phòng ngự phù lục nhị giai hạ phẩm, bảo vệ mình thật cẩn thận. Sau đó, hắn bay vào trong trận, đến trước mặt thư sinh. Pháp lực thăm dò, tại đan điền của thư sinh hạ xuống mấy đạo pháp lực cấm chế. Tiếp theo cho thư sinh ngăn một viên dẫn khí đan cấp thấp. Chốc lát, thư sinh tỉnh lại, cảm ứng được pháp lực trong cơ thể đã khô kiệt, cùng với mấy đạo pháp lực cấm chế ở đan điền. Thư sinh không khỏi cười khổ. Mình rốt cuộc là đã chọc phải loại nhân vật gì? Chu Tầm thu hồi túi chứa đồ của thư sinh cùng với người đàn ông trung niên, cùng với tấm thuẫn lớn màu đen rơi rải rác trên mặt đất. Thư sinh uống dẫn khí đan, hơi khôi phục một chút pháp lực. Chu Tầm thấy vậy, phân phó, đã ngươi nói có di tích của tu sĩ kim đan, vậy hãy vẽ ra chỗ đó. Nếu ta vẽ ra, đạo hữu có thể tha cho ta một mạng. Thư sinh hỏi, nếu di tích là thật, tự nhiên không có vấn đề. Chu Tầm nhàn nhạt nói, xin đạo hữu phát thệ tâm ma. Thư sinh tiếp tục nói, đạo hữu nếu không muốn nói, vậy thì cứ như thế này đi. Chu Tầm sao có thể bị người này khống chế, nói xong liền muốn động thủ. Ta vẽ, ta vẽ. Thư sinh trải qua một phen sinh tử nguy cơ, sớm đã vỡ tan phòng tuyến trong lòng. Rất nhanh, đã đánh dấu vị trí phát hiện di tích trên bản đồ. Chu Tầm vừa nhìn, cách nơi này chỉ hơn 5.000 dặm. Phía trước dẫn đường, ngươi cùng ta đi xem. Chu Tầm phân phó, ngữ khí đanh thép. Được được. Thư sinh vội vàng đáp ứng, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là trước khi tìm thấy di tích, hắn an toàn. 3 ngày sau, núi Bách Mang, một vách núi không người. Đạo hữu, cấm chế ở ngay phía trước. Thư sinh trung niên chỉ vào vách núi phía trước nói. Vách núi cao ngàn trượng, đá dốc đứng, đá kỳ quái lởm chởm. Chu Tầm thấy vậy, vỗ vỗ ống tay áo. Một con sâu nhỏ, kích thước chỉ bằng một tấc, trắng trẻo mập mạp bò ra, chính là thiên ứng trùng. Con trùng này có năng lực cảm ứng siêu biệt, nếu ở đây có cấm chế, chắc chắn không trốn khỏi sự dò xét của nó. Cảm nhận được ý niệm của Chu Tầm, thiên ứng trùng lơ lửng bay lên, hướng về phía trước cẩn thận cảm ứng. Nửa ngày sau, dừng lại, không động đậy ở một vị trí. Chu Tầm thấy vậy, thi triển ra một đạo pháp quyết. Đây là một đạo thuật dò xét cấm chế trong truyền thừa trận pháp của Cao gia. Quả nhiên, theo pháp quyết của Chu Tầm đánh ra, một đạo cấm chế màu đỏ bắn trong suốt hiện ra. Quả nhiên có cấm chế. Chu Tầm đại hỉ. Mà lúc này, vị thư sinh kia đột nhiên nhanh chóng lùi lại, bỏ chạy về phía sau. Chu Tầm tự nhiên không thể thả người này đi, đời trước hắn có một câu nói, gọi là đối đãi với bạn bè thì như mùa xuân ấm áp, đối đãi với kẻ thù thì như mùa đông lạnh lẽo. Chỉ sau một tuần hương công phu, Chu Tầm liền quay lại. Vị thư sinh trung niên kia tự nhiên đã bỏ mạng trong tay Chu Tầm. Chương 118, bắt tay vào trúc cơ. Chương 118, bắt tay vào trúc cơ. Đến trước cấm chế, nhờ vào khả năng cảm ứng của loài thiên ứng trùng, Chu Tầm nhanh chóng phát hiện ra các điểm linh lực của cấm chế. Chu Tầm lấy ra một vật phá cấm, một pháp khí hình nón màu đen. Đây là vật thu được từ một tu sĩ trúc cơ của Cao gia. Dồn pháp lực vào, phá cấm chủ ý lập tức lơ lửng trên không. Chu Tầm cẩn thận cảm ứng sự lưu chuyển linh lực của cấm chế. Chính là lúc này, khi điểm linh lực hiện ra trước mắt, Chu Tầm điều khiển phá cấm chủ ý tấn công về phía điểm linh lực. Phàm là phá giải cấm chế, phổ biến nhất có hai con đường. Một là dùng sức mạnh phá giải, cưỡng ép cấm phá. Còn một loại là tìm ra mạch lạc lưu chuyển của cấm chế, tấn công các điểm linh lực, có hiệu quả 4 lạng đẩy ngàn cân. Chu Tầm sử dụng, đương nhiên là loại thứ hai. Phá cấm chủ ý đánh trúng chính xác vào điểm linh lực của cấm chế trước mắt. Nhưng, một cảnh tượng khiến Chu Tầm kinh ngạc xuất hiện. Cấm chế nhấp nháy vài cái, sau đó khôi phục bình thường. Cái này ít nhất cũng là cấm chế chuẩn tam giai. Với tài nghệ trận pháp hiện tại của hắn, cộng thêm tu vi luyện khí tầng 9, điều khiển phá cấm chủ ý, đánh trúng chính xác điểm linh lực, vẫn không thể gây ra phá hoại thực chất nào cho cấm chế này. Ít nhất cũng phải là cấm chế chuẩn tam giai mới có thể làm được. Mà đây vẫn chỉ là khu vực bên ngoài. Lúc này, Chu Tầm cũng tin vào lời của thư sinh kia. Ít nhất là di tích của tu sĩ Kim Đan, thậm chí có thể còn cao hơn. Khó trách thư sinh kia biết được di tích đã 2 năm, vẫn không nảy sinh ý định, thực sự là không phá được. Cấm chế chuẩn tam giai, dù tìm được điểm linh lực, cũng phải có uy năng trúc cơ hậu kỳ mới có thể công phá. Nếu không tìm được điểm, bậc đại năng giả đan muốn công phá cũng cần tốn rất nhiều thời gian từ từ mài mới được. Thấy mình tạm thời không thể công phá, Chu Tầm cũng không cưỡng cầu. Việc quan trọng nhất trước mắt của hắn là đột phá trúc cơ, chuyện di tích có thể đợi tu vi của mình cao hơn, đồng thời kỹ nghệ trận pháp tăng lên, rồi đến phá giải sau. Nơi này cực kỳ kín đáo, cộng thêm cấm chế này ẩn nấp trên không trung. Chu Tầm nếu không nhờ vào loài thiên ứng trùng cẩn thận thăm dò, cũng không phát hiện ra được. Mà thư sinh kia cũng là trong quá trình đại chiến với yêu thú, ngẫu nhiên công kích mới kích phát mà thôi. Cấm chế ẩn mật như vậy, trong thời gian ngắn không thể bị người khác phát hiện được. Suy nghĩ một lát, Chu Tầm ghi nhớ lại vị trí này, sau đó dọn dẹp một phen dấu vết, liền rời khỏi nơi này, hướng về Bạch Vân Tiên Thành mà đi. Mấy ngày sau, Chu Tầm trở lại động phủ ở Bạch Vân Tiên Thành, đem huyền giáp cầu giữ thả vào trùng thú. Chu Tầm liền tiến vào luyện công thất, kiểm kê chiến lợi phẩm lần này khi giết chết trung niên đại hán và thư sinh. Bạch Mãng Sơn vừa không an toàn vừa không kín đáo, thực sự không thích hợp để làm việc này. Đầu tiên lấy ra tấm khiên lớn màu đen của trung niên đại hán kia. Đây là một pháp khí phòng ngự cực phẩm, đáng tiếc bị pháp khí kim luân của hắn đánh cho linh quang tổn hại, cần tìm luyện khí sư để sửa chữa. Bất quá trong thời gian ngắn Chu Tầm không định đem ra ngoài. Dù sao tu sĩ trúc cơ xuất hiện ở Bạch Mãng Sơn, chắc chắn đã được ghi danh ở Bạch Vân Tiên Thành, pháp khí của nhân vật như vậy rất dễ bị nhận ra. Cho dù là đấu pháp, Chu Tầm cũng phải cẩn thận sử dụng. Giống như Hỏa Vân kiếm và phòng ngự kim hoàng kia, nếu không có nắm chắc phần thắng, Chu Tầm cũng không dễ dàng lấy ra sử dụng. Đem bảo vật trong túi chứa đồ của hai người lấy ra toàn bộ, bỏ đi một số vật phẩm cá nhân. Thu hoạch to lớn, luyện công thất lại không chứa nổi. Chiếm không gian nhất chủ yếu là 5 bộ tài liệu yêu thú nhị giai hạ phẩm bên trong. Yêu thú nhị giai thể hình to lớn, tài liệu yêu thú thu hoạch được tự nhiên cũng không nhỏ. Chỉ riêng những tài liệu này, giá trị đã vượt quá 1 vạn linh thạch. Ngoài ra, linh thạch đủ 1 vạn 3000 khối. Không hổ là tu sĩ trúc cơ, giàu nước vách đổ tường. Ở bên trong, Chu Tầm còn phát hiện ra một kiện pháp bảo của nữ tử, cùng với châm cài, hoa thai và các pháp khí chuyên dụng của nữ tu. Xem ra hai người này đã làm không ít chuyện xấu của tu sĩ cướp bóc. Chu Tầm đoán, xem ra 5 bộ tài liệu yêu thú này, không ít là do giết tu sĩ khác mà có. Hai người này giỏi thuật truy tung, nếu là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường gặp phải, không có một vài bảo vật để giành thì chắc chắn khó thoát khỏi độc thủ. Các loại đan dược, phù chú, vật liệu lặt vặt khác, cộng lại giá trị cũng có mấy ngàn linh thạch. Đột nhiên, một pháp khí hình tròn thu hút sự chú ý của Chu Tầm. Địa tròn không lớn, khoảng bằng bàn tay, tạo hình cực kỳ cổ xưa, trên đó khắc một số phù văn như bát quái chu thiên, dường như cực kỳ giống với một bảo vật nào đó được ghi chép trong thuật bói toán của Chu Tầm. Chu Tầm liền lấy ra ngọc giản ghi chép thuật bói toán kia ra xem, quả nhiên, bên trong ghi chép một bảo vật tên là Bốc Thiên La Bàn. Tác dụng lớn nhất của nó là tăng cường thuật bói toán. Miêu tả bên trên gần giống với đĩa tròn này, nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, Chu Tầm vẫn phát hiện ra sự khác biệt. Phù văn của hai kiện bảo vật chỉ giống nhau 9 phần. Xem ra đĩa tròn này là hàng nhái của Bốc Thiên La Bàn. Nhưng cho dù là hàng nhái, cũng là hiếm thấy trên đời, chỉ riêng giá trị vật liệu luyện chế cũng không dưới một kiện pháp bảo. Chu Tầm thấy của lạ nảy lòng tham, lập tức dồn pháp lực vào, dùng đĩa tròn làm môi giới thi triển thuật bói toán. Quả nhiên, thi triển trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đồng thời kết quả bói toán cũng rõ ràng hơn. Đĩa tròn này, không hiểu sao lại khiến thuật bói toán của Chu Tầm lên một tầng cao mới. Ngoài đĩa tròn, điều khiến Chu Tầm mừng rỡ nhất là 2 viên yêu đan nhị giai. Như vậy, yêu đan nhị giai trong tay Chu Tầm đã đạt tới 3 viên. Chỉ tiếp dược liệu phụ trợ của trúc cơ đan chỉ có 1 bộ. Nếu không thì có thể luyện chế 3 lò trúc cơ đan rồi. Tính toán toàn bộ, trừ bỏ đĩa tròn kia, tổng giá trị chiến lợi phẩm lần này vượt quá 3 vạn linh thạch. Kiểm kê xong bảo vật, Chu Tầm thu toàn bộ lại. Việc tiếp theo chính là luyện chế trúc cơ đan. Thời gian trôi đi, 1 tháng trôi qua. Chu Tầm ngồi xếp bằng trong luyện công thất. Trước mặt hắn bày 3 cái lò đan. Tài liệu của trúc cơ đan cần phải chia 3 cái lò đan ngưng luyện, cuối cùng đồng thời dung hợp, hình thành dược dịch trúc cơ đan, sau đó ngưng luyện thành đan hoàn. Bên cạnh lò đan thì bày tài liệu luyện chế trúc cơ đan, yêu đan nhị giai, long tâm quả, địa linh thảo, minh tiền hoa và các linh dược khác. Trong 1 tháng này, đối với quy trình luyện chế trúc cơ đan, hắn đã nghiền ngẫm vô số lần, trong lòng mô phỏng luyện đan nhiều lần, về lý thuyết đã làm được đến mức cực hạn. Bắt đầu thôi. Chu Tầm mở hai mắt, hắn đã điều chỉnh thân thể và tâm trí đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Tay vung lên, từng phần linh dược bay vào 3 cái lò đan, lập tức thả thân thức tiến vào lò đan. Đồng thời, một đạo pháp quyết đánh vào bên dưới lò đan, than long linh gỗ mục tức thì bốc cháy. 3 cái lò đan đồng thời luyện chế. Nếu không phải thần thức của Chu Tầm hiện giờ cường đại, còn không thể một mình luyện chế trúc cơ đan này. Theo thời gian trôi qua, linh dược trong lò đan chậm rãi luyện hóa. Trong quá trình này, Chu Tầm cẩn thận thao túng ngọn lửa biến hóa. Cứ như vậy qua mấy canh giờ, dược dịch luyện chế hoàn thành. Bước tiếp theo là dung hợp dược dịch. Chu Tầm tay vung lên, nắp của 3 cái lò đan đồng thời mở ra, sau đó 3 dòng dược dịch hóa thành dòng nước, đồng thời bay ra, treo lơ lửng trên không trung, đan xen vào nhau, cùng nhau dung hợp. Đây là một loại thủ pháp dung hợp dược dịch trong pháp môn luyện đan mà Phong Nguyệt Chân Nhân ban tạo. Nửa tuần tra thời gian, 3 dòng dược dịch thành công dung hợp là một, Chu Tầm tay hướng lò đan điểm một cái, dược dịch toàn bộ rơi vào trong đó. Tiếp theo chính là ngưng luyện thành đan. Chu Tầm không hề dám lơ là, đạo đạo pháp quyết đánh vào lò đan. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một luồng dược hương kinh người từ lò đan lan tỏa ra, tràn ngập cả luyện công thất. Lên. Chu Tầm đánh ra đạo pháp quyết ngưng đan cuối cùng. 2 viên đan dược từ bên trong bay ra.